Chương 163, U Minh huyết nhật quyết. Chương 163, U Minh huyết nhật quyết. Trương đạo chi gặp nàng vì nước đá thấm ra, cũng không mở miệng khuyên can, hắn bởi vì ngay ở chỗ này, làm kinh mạch không thông, khí huyết không thuận lúc, hắn lại vì phương pháp châm cứu kích thích kinh mạch, liền có thể trợ A Như Na tại lưu loát kinh mạch khí huyết lúc, ở lâu tiếp theo chút ít nội tình, không đến mức theo khí huyết lưu thông mà toàn bộ mất sạch. Tiểu này nội tình, có thể hiểu thành là đang đào đào tự thân tiềm lực thời khí cơ khí lực. Đúng sau này tu hành rất có ích lợi. Trương đạo chi nhìn như là đang ăn nhìn cả nướng, kỳ thực ánh mắt khi thì ngưng tụ trên người A Như Na. Làm chú ý tới cô gái nhỏ này biến hóa trên người lúc, ngay cả hắn đều là nhịn không được có chút kinh ngạc. Không hổ là lưu có thảo nguyên vương tộc huyết mạch nữ tử. Trương đạo chi mắt sáng như đuốc, có thể rõ ràng phát giác được tại nàng khí huyết trên người vận hành tình huống. Thể nội kỳ kinh bát mạch, tại trong khoảnh khắc liền thì thông suốt, chính vì huyết khí linh lực vận dưỡng thiếu huyệt. Mà A Như Na tự thân, càng là hơn cảm thấy một loại chưa từng có tiền lệ lực lượng cường đại trong người tán loạn. Tại đây cái thế đạo, đồng dạng lưu truyền một ít dị bẩm thiên phú người, bởi vì trong lúc vô tình đã thông nhậm đốc nhị mạch, mà trở thành cao thủ tuyệt thế chuyện xưa. Trương đạo chi cách làm, cùng đã thông nhậm đốc nhị mạch, cũng giống như nhau. Đương nhiên, trên đời này có thể trợ giúp người khác đả thông kinh mạch cao thủ, vẫn là tại số ít. Với lại mỗi một lần giúp đỡ người khác đả thông kinh mạch, đều sẽ sứ tự thân nhận không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng duy chỉ có Trương đạo chi là ngoại lệ, chỉ vì hắn thể chất quá mức đặc thủ. Đến mức Long Hồ Sơn không ít đệ tử, đều bị hắn vì các loại thủ đoạn đả thông qua kinh mạch, từ đó sứ thực lực nâng cao một bước. Thừa dịp A Như Na đả thông kinh mạch quá trình, Trương đạo chi lại vì nàng nói lên thiên hạ hôm nay tu sĩ căn nguyên, tu luyện giả, có thể năng nhân dị sĩ bốn chữ đến gọi chung. Bất kể là ngươi Bắc Nguyên Tát Mãn, hay là Trung Nguyên đạo sĩ, Tây Bực Phật, đều gọi chung là dị sĩ. Trừ dị sĩ bên ngoài, còn có người tài ba. Cái gọi là người tài ba, chính là có một ít năng lực đặc thù, hoặc tự thân khí huyết cực kỳ cường đại thịnh vượng, có thể so với Long Tượng Võ Phu, hoặc là có thể biết thiên mệnh, thiện nuôi hạo nhiên khí độc thư nhân. Bọn hắn đều là thuộc về người tài ba. A Như Na huynh trưởng giá khổ, cùng với trên đời này tuyệt đại đa số võ phu, đều là người tài ba. Người tài ba phương thức tu luyện so sánh tại dị sĩ có rất lớn khác nhau. Dị sĩ bình thường đều muốn trải qua tiến hành theo chất lượng, quanh năm suốt tháng tu hành mới có thể có thành tựu. Mà người tài ba, một khi đốn ngộ, là được có nghịch chuyển âm dương thực lực. Đương nhiên, võ phu mặc dù không thể tượng độc thư nhân như thế một khi đốn ngộ, chẳng qua có thể trải qua tích lũy tháng ngày tranh đấu, không ngừng tăng cường tự thân khí huyết thực lực, từ đó đạt tới một loại gần như nhục thân thành thánh biến thái năng lực, cũng là rèn luyện thể chất. Như là Trương đạo chi không một hạt bụi thể phách, thời cổ hạng vũ đặc thù huyết khí, đều là người tài ba hiện ra năng lực bản thân một loại cách thức. Nói cách khác, Trương đạo chi không vẹn vẹn là dị sĩ, cũng là người tài ba. Đương nhiên, Long Hổ Sơn tiên sư, tại thế nhân trong ấn tượng, chính là dị sĩ mà thôi. Đợi A Như Na kinh mạch toàn thân thông suốt thời điểm, đã qua đi trọn vẹn 2 canh giờ. Thời khắc này nàng đang đứng ở một loại trước nay chưa có cảnh giới kỳ diệu. Nàng thậm chí đều có thể cảm giác thân thiết nhận tự thân khí huyết vận hành. Toàn thân cũng tràn đầy dùng không hết kinh đạo. Nàng hiểu rõ, năng lực có hôm nay chỉ biến, toàn bộ bởi vì Trương đạo chi. Thế là tại có thể nhúc nhích thân thể lúc, liền lập tức hướng hắn khấu đầu lễ tạ, đạo trưởng đại ân đại đức, A Như Na, tất lấy cái chết tương báo. Nghe vậy, Trương đạo chi cười cười, bần đạo giúp ngươi, là muốn cho ngươi sau này có thể hảo hảo còn sống, cũng không phải muốn để ngươi lấy cái chết tương báo. Dứt lời, hắn đem cuối cùng một viên cá nướng đưa cho A Như Na, từ đây thời tính lên, đúng huấn luyện của ngươi, vừa mới bắt đầu. Luyện tập. A Như Na có chút kích động, liền hai mắt tỏa sáng, do hỏi, đạo trưởng dám hỏi, không biết cũng có gì luyện tập. Ta có thể trở nên giống như ngài mạnh sao? Năng lực có ngài sẽ thần thông sao? Trương đạo chi thực luôn tương cáo, bản môn công pháp cũng không ngoại chuyện. Bất quá. Hắn nhìn về phía cột vào A Như Na trên bàn chân thanh trụy thủ kia, ta có thể năng lực sáng tạo 1-2 môn thích hợp ngươi tu luyện công pháp võ nghệ. A Như Na sử sốt. Nghĩa là gì? Sáng tạo 1-2 môn công pháp. Ngây người trong lúc đó, Trương đạo chi lấy cực nhanh tốc độ, đưa nàng bắp chân ở giữa dao găm lấy ra, nắm ở trong tay thưởng thức. Tại hắn không biết chút nào tình huống dưới, tuổi con nhỏ A Như Na đúng là cảm thấy một chút ngượng ngùng. Trương đạo chi cũng không chú ý những thứ này. Hắn chậm rãi đứng dậy, chẳng có mục đích đi hai bước, đồng thời cũng tại suy nghĩ, cái kia sáng tạo thế nào một môn thuật pháp hoặc là võ nghệ nhường nàng tới tu luyện. A Như Na vừa ăn cả nướng, một bên theo phía sau hắn. Hai người tuy nói quen biết không có mấy ngày, nhưng bởi vì ngày đêm đợi tại một biên, lẫn nhau ngược lại là có vẻ có chút quen thuộc. Trương đạo chi đi tới, trong lòng chợt có sở ngộ, thân hình dừng lại. Chuyên tâm ăn ngư A Như Na cũng không chú ý tới một màn này, trực tiếp đâm vào phía sau lưng của hắn bên trên, lúc này ôm đầu, vừa muốn mở miệng. Đã thấy Trương đạo chi đột nhiên đoạt lời nói, "Tiểu ni tử, nhìn kỹ." Dứt lời, hắn bước nhanh thành nhất tuyến, tay thuận cầm đao, đâm thẳng phía trước, nhất thời huyết khí dâng trào, hư không phát run, thân đao âm thanh sắc nét không thôi. Một chiêu này chú ý trực tiếp, trọng điểm đột xuất một chữ nhanh, gắng đạt tới nhất kích tất sát, ta quản chiêu này gọi là hàn mang sâu hầu. Nói đến đây, Trương đạo chi nhanh chóng biến chiêu, trở tay cầm đao, lưỡi đao hướng vào phía trong, tại cận chiến thời đem dao găm ưu thế phát huy đến cực hạn, một chiêu này, nặng tại gần sát đối thủ lúc, vì thế xét đánh không kịp bưng thai, đảo ngược lưỡi đao, đều có cơ thể vọt tới trước cùng lực cánh tay thượng thiêu chi thế, đâm thẳng đối thủ tâm mạch. Ta quản nó gọi là địch nhận phá tâm. Nói đến đây, hắn tiếp tục hướng A Như Na thi triển một ít dao găm kỹ thuật giết người, một chiêu này gọi là tuyết nhận đoạn hầu chém. Một chiêu này gọi là thanh phong đoạn cân đao. U Minh truy hồn gai, trọng nhạc xương vỡ kích, bạch hồng sâu đồng giết, vô ảnh tập tâm chém. Trương đạo chi một mạch mà thành, đánh xong kết thúc công việc, đứng chắp tay, có vẻ tiên phong đạo cốt, chậm rãi mở miệng nói, trở lên 16 thước, ta quản nó gọi chết rồi cũng muốn yêu 16 thước. Hay là một con rồng 16 phát. Tất nhiên, ta thích hơn gọi hắn là vĩ đại thánh nhân sáng tạo 16 chiêu. Nói xong, hắn chậm rãi nhìn về phía A Như Na, có vẻ cực kỳ nghiêm mặt nói, ngươi cảm thấy ba cái tên này, cái đó êm thai chút ít. A Như Na lúng túng ngón chân cũng cuộn tròn rúc vào một chỗ. Những thứ này để người cảm thấy vô cùng trung nhị chiêu thức tên, là nghiêm túc sao? Bất kể nói thế nào, giờ khắc này Trương Đạo Chi vẫn là cho nàng mang đến vô cùng rung động. Ngắn ngủi mấy cái chớp mắt thời gian, liền thì sáng tạo ra 16 thức. Lại mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng không có gì chủ nghĩa hình thức, là thực sự kỹ thuật giết người. Thậm chí, này 16 thức có thể nói là hoàn mỹ ám sát thủ đoạn. Trước mắt vị này đạo nhân, đến tột cùng có thế nào kinh người thân phận cùng thực lực. Nhẹ nhàng thoải mái thì sáng tạo ra một bộ đủ lưu truyền thiên cổ giao găm nhận kỹ thuật giết người. Quả thực chưa từng nghe thấy. Thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, dùng đến một loại cầu khẩn giọng nói mở miệng nói, không bằng đơn giản chút ít, thì gọi giao găm nhận 16 thức. Đạo trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Thì những kia trung nhị tên, tại sau này cùng người lúc đối chiến, người bên ngoài hỏi nàng có thể chiêu thức gì cùng bóc công, nàng là thực sự nói không nên lời a nghe vậy. Trương Đạo Chi trầm tư một lát, cho rằng nàng nói có chút đạo lý, kỹ thuật giết người, quả thực nên đơn giản đơn thuần một ít, tốt. Nghe ngươi. Dứt lời, hắn đem dao găm đưa cho A Như Na, lại một lần nữa cực kỳ nghiêm mặt mở miệng nói, sau này, thì gọi nó U Minh huyết nhập quyết. Ừm. Trương Đạo Chi cho rằng, dạng này công pháp tên nghe tới mới càng bá khí, càng phù hợp hắn thiên sư thân phận. Đương nhiên, đây chỉ là hắn đơn phương tình nguyện mà thôi. Vì người trong thiên hạ dù thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường chính đạo người đứng đầu, chính nhất thiên sư. Sáng tạo ra một bộ võ kỹ, lại lấy cái ma đạo tên. Chương 164, A Như Na, ta biết trong các ngươi nguyên thiên sư rất mạnh. Chương 164, A Như Na, ta biết trong các ngươi nguyên thiên sư rất mạnh. A Như Na trong lòng cho dù có một vạn cái không muốn, nhưng cũng không thể không nhận rõ một hiện thực. Kia công pháp tên, cuối cùng bị Trương Đạo Chi định là U Minh huyết nhập quyết. Nếu là công pháp, như vậy chỉ có công không có pháp, tự nhiên là không thành. Long Hổ Sơn hô hấp thổ nạp chân pháp, khẳng định là không thể chuyển cho A Như Na. Bằng không, Trương Đạo Chi thật sự không mặt đi gặp lịch đại tổ sư rồi. Cái gọi là thổ nạp chân pháp, kỳ thực chính là chỉ thổ nạp linh khí, tăng lên tự thân tu vi pháp môn. Long Hổ Sơn thổ nạp pháp môn, điểm có quan tưởng, khí mạch vận hành, cùng thiên địa hợp ba loại giai đoạn. Ban đầu giai đoạn quan tưởng, tại nắm giữ cơ sở hô hấp pháp phía sau cửa, đem linh khí dẫn vào đỉnh đầu bách hội, dọc theo thể nội kinh mạch chuyển về, từ đó vận lượt toàn thân. Tu luyện đến đại thành, có thể đem thể nội bệnh khí do kinh mạch vận chuyển đến mỗi một cái lỗ chân lông, cho đến bài xuất thể nội. Cái thứ hai khí mạch vận hành, cũng gọi là vận hành tiểu chu thiên, có thể dùng tự thân kinh mạch lúc nào cũng gìn giữ thông suốt, kéo dài tuổi thọ. Giai đoạn thứ ba, cùng thiên địa hợp, thì gọi vận hành đại chu thiên. Đến rồi giai đoạn này, bất kể ăn cơm uống nước đi ngủ, mỗi giờ mỗi khắc cũng tại thổ nạp. Trên thân thể mỗi một cái lỗ chân lông cũng đều sẽ tự chủ hô hấp. Trương Đạo Chi liền thì ở vào kiểu này giai đoạn. Thiên hạ tu hành phương pháp thổ nạp không giống nhau, căn nguyên của nó ở chỗ vận hành chu thiên phương thức không đồng nhất. Có người từ bách hội, có người tự nhiễm đốc, thì có người từ nê hoàn. Công pháp cùng sở tu con đường muốn hợp nhất, như thế tu hành mới có tiến thêm. A Như Na am hiểu sử dụng dao găm, sử dụng kiểu này binh khí, chú ý bắp thịt, lực cánh tay. Với lại, đang chú ý nhất kích tất sát lúc, thường thường dựa vào tay phải nhiều một ít. Bởi vậy, Trương Đạo Chi vì nàng sáng tạo hô hấp pháp môn, là lấy tay thái âm kinh làm chủ, cho đến vận lượt toàn thân. Kiểu này hô hấp pháp môn sẽ giữ A Như Na tại sử dụng dao găm kiểu này binh khí lúc, càng năng lực thuần thục nắm giữ cùng vận dụng thể nội khí cơ. Có rồi hô hấp pháp, thì có rồi kỹ thuật giết người. Như thế, theo Trương Đạo Chi, U Minh huyết nhận quyết mới xem như hoàn mỹ không một tì vết. Chẳng qua, từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng, do hắn tùy ý sáng tạo bộ công pháp kia, kỳ thực không hề mạnh bao nhiêu, thậm chí có thể dùng yếu để hình dung. Nhưng A Như Na tu tập phương pháp này, đủ bảo đảm nửa đời sau dựa vào bản thân cũng có thể hào hào tiếp tục sống. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cho dù là hắn tùy ý sáng tạo một bộ công pháp, ném tới trên giang hồ đi, cũng có thể trong nháy mắt dẫn tới vô cùng vô tận gió tanh mưa máu. Trừ bỏ một ít thân mình liền có ngàn năm truyền thừa tông môn bên ngoài, bộ này bị hắn không đủ mấy canh giờ thì sáng tạo ra công pháp, không có hô hấp pháp trên tồn tại tệ nạn, cũng không có vận hành công pháp thời gặp phải khí huyết nghịch hành lực cản, đã có thể được xem là một bộ công pháp cực phẩm. Mấy ngày sau, Trương Đạo Chi thấy A Như Na dần dần nắm giữ hô hấp pháp môn, nhưng vẫn cần thực chiến trợ lực. Thế là hai người liền lên đường rời khỏi nơi đây, tiến về Đại Đồng phủ một vùng. Nơi này là Bắc Nguyên Tây Kinh, cũng là Yến Vân thập lục châu bên trong Vân Châu. Bọn hắn cũng không vào kinh, mà là đi tới ở vào này kinh phụ cận một tòa danh sơn, Hàng Sơn. Hàng Sơn là Thái Hành Sơn mạch một bộ phận, cũng là ngũ nhạc bên trong Bắc Nhạc. Núi này thế núi dốc đứng, danh thâm thúy. Trong núi có một tòa tông môn, tên là Huyền Không Tự. Từ Thảo Nguyên thế lực chiếm cứ Hàng Sơn sau đó, Huyền Không Tự liền bế chùa không ra, đến nay đã 500 năm. Trên giang hồ đã sớm quên có một tòa dị sĩ tông môn tên là Huyền Không Tự rồi. Trương Đạo Chi tận lực lách qua Huyền Không Tự khu vực, mang theo A Như Na đi vào một chỗ vách đá vạn trượng dưới chân. Trong lúc đó, tới đây trên đường, A Như Na dường như là hài đồng bình thường, đúng Trương Đạo Chi mọi thứ đều cảm thấy tò mò, càng không ngừng dò hỏi. Ta A Nương nói, ngài là đạo sĩ, không biết là tới từ Trung Nguyên cái nào tòa môn phái. Bây giờ ta cũng coi là đệ tử của ngài rồi, không biết có thể hay không xưng hô ngài một tiếng sư phụ. Ta nghe A Nương đã từng nói rất nhiều có quan hệ Trung Nguyên dị sĩ lời đồn, các ngươi đạo sĩ trong có một rất lợi hại tồn tại, bất kể Trung Nguyên hay là Thảo Nguyên, cũng xưng hô hắn là Trương Thiên Sư, ngươi biết sao? Ta A Nương còn nói với ta liên quan đến Trương Thiên Sư rất nhiều truyền thuyết, hắn là người hay là tiên a? A Nương còn nói qua, nhân gian hữu nhân gian chiến tranh, dị sĩ giới thì khắc thường sĩ giới tranh chấp. Nếu không phải là vị thiên sư kia đệ lấy cả tòa dị sĩ giới, hôm nay thiên hạ đã sớm đại loạn rồi, vị kia Trương Thiên Sư thật có lợi hại như vậy sao? Ân nhân, ngài chờ một chút ta, ngài cùng vị kia Trương Thiên Sư so sánh, ai lợi hại? Ngài có cái gì đạo hiệu sao? Ban đầu, Trương đạo chi đối với những vấn đề ly kỳ cổ quái này, còn có thể làm được không kiên nhẫn kỳ phiền giải thích hoặc là tùy ý tìm cớ lấp liếm cho qua. Nhưng theo thời gian lâu, hắn không khỏi thì bắt đầu chán ghét lên. Chỉ là, khi hắn vừa nhìn thấy A Như Na kia vẻ mặt chân thật vẻ mặt đáng yêu, liền cũng mất nổi giận tâm tư. Ngươi đúng Trung Nguyên cái đó Trương Thiên Sư rất hiếu kỳ. Trương đạo chi dùng đến một loại trêu ghẹo giọng điệu hỏi ngược lại. A Như Na gật đầu một cái, đương nhiên được kỳ, trong thiên hạ ai không đúng Trương Thiên Sư tò mò. Ngay cả tộc ta Đại Tát Mãn cũng nói với chúng ta qua, Trung Nguyên họa hổ tàng long, trong đó càng thuộc một ngày sư, nhị chân nhân mạnh nhất. Một ngày sư tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhị chân nhân, tại bây giờ mà nói, chính là chỉ toàn chân thái hư chân nhân cùng võ đang trùng hư chân nhân. A Như Na phối hợp nói, trong ngôn ngữ, đúng bị kia cái gọi là thiên sư tràn đầy ý sùng bái, một ngày sư, hắn tất nhiên có thể làm cái đó một, khẳng định là dưới gầm trời này nhân vật lợi hại nhất. Nếu ta năng lực gặp một lần hắn liền tốt. Trương đạo chi tuyệt đối không ngờ rằng, A Như Na tuổi còn trẻ, đối với giang hồ sự tình, ngược lại là biết sơ lược. Chẳng qua vừa nghĩ tới mẫu thân của hắn thở nhỏ liền đi theo bậc cha chú thương hành, nghĩ đến nhất định là từng nghe nói không ít giang hồ chuyện văn thơ. Trương đạo chi nhìn về phía A Như Na, vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái A Như Na cái chán, dường như là bậc cha chú đang xem hướng nhà mình con gái bình thường, mang theo sủng ý cười hỏi, nghe ngươi lời trong lời ngoài giọng nói, cứ như vậy muốn gặp vị kia Trương Thiên Sư. A Như Na hơi cảm giác cái chán truyền đến đau đớn, vô thức vuốt ve chán của mình, cũng không quái Trương đạo chi, trịnh trọng việc gật đầu đáp lại nói, đây chính là Trương Thiên Sư à, ai không muốn thấy. Nói đến đây, giọng nói của nàng dừng lại, hơi có thương cảm nói, ta nếu có thể trở nên giống như hắn mạnh, nhất định có thể vì ta phụ mẫu báo thù. Lẩm bẩm ở đây, lại ngẩng đầu vui cười hỏi, ân công, ngài vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngài cùng vị kia Trương Thiên Sư so sánh, ai mạnh hơn một ít? Trương đạo chi quay người tiếp tục hướng phía trước đi tới, ừm, khó mà nói, chia 5 năm đi. A Như Na hai mắt tỏa sáng, đối với Trương đạo chi lời nói, nàng xưa nay sẽ không có chỗ hoài nghi, thật sao? Ân công mạnh như vậy sao? Có phải ân công nhị chân nhân một trong? Ân công, nếu là đến rồi Lang Cư Tư Sơn về sau, chúng ta còn có thể sóng vai đồng hành một đường, ngài có thể hay không mang theo ta đi nhìn một chút vị kia Trương Thiên Sư? Trương đạo chi khó hiểu, thì bởi vì hắn là thiên sư, cho nên ngươi liền muốn thấy. A Như Na đương nhiên nói, thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất, tất nhiên là muốn gặp một lần, nếu không nhân sinh cái kia có nhiều tiếc nuối. Bao gồm nàng ở bên trong, rất nhiều Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên hài đồng cũng nghe nói qua liên quan đến Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư truyền thuyết. Có thể nói, bọn hắn là nghe Trương Thiên Sư lời đồn lớn lên được hải tử. Trương đạo chi hứng hở ứng tiếng nói, tốt, nếu là có cơ hội, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Chẳng qua trước đó, nói đến đây, hắn đứng ở vách đá vạn trượng trước đó, ngẩng đầu nhìn lại, dùng đến một loại giọng ra lệnh mở miệng nói, dùng ta giáo hô hấp của ngươi pháp, một bước hô hấp một cái, bò lên trên tòa này vách núi. A Như Na ngẩng đầu nhìn cái nhìn kia không đến cuối vách núi treo leo, lập tức trợn mắt há hốc mồm, cái này làm sao có khả năng? Chương 165, Trương đạo chi giáo tu hành. Chương 165, Trương đạo chi giáo tu hành của ta phụ hãn cấp tát nhi còn tại thế lúc, ta là Ô Lan đặc bộ tôn quý nhất công chúa. Tại ta tuổi nhỏ lúc, phụ hãn liền kém thợ khéo, vì ta chế tạo một cái kim đao. Phụ hãn nói, đợi tương lai ta trưởng thành, Thảo Nguyên bộ lạc nam tử mặc ta chọn lựa. Bất kể ta yêu thích ai, liền đem chuôi này kim đao giao cho hắn. Chỉ là, cha ta mồ hôi tuyệt đối không ngờ rằng, thân làm Ô Lan đặc bộ công chúa ta, lại thích một tên Trung Nguyên nam tử. A Như Na, đối với dị sĩ mà nói, trèo lên một tòa vách đá vạn trượng, căn bản không phải việc khó gì. Nhưng mà, A Như Na chẳng qua vừa học được hô hấp pháp mà thôi. Với lại, Trương đạo chi cho nàng an bài con đường tu hành cũng không phải là dị sĩ, mà là người tài ba. Cũng là rèn luyện tự thân thể chất, vì đạt tới huyết khí thịnh vượng con đường. Chuyện này đối với A Như Na mà nói, cũng là thực tế nhất, con đường. Chỉ vì Trương đạo chi sáng tạo hô hấp pháp, cũng không phải là nặng tại tu hành, mà là nặng tại ẩn dưỡng tự thân thể phách. Phan ngay, là có thể giúp đỡ A Như Na tại gìn giữ hô hấp tiết tấu thời tốt hơn địa rèn luyện tự thân. Đây đối với nàng mà nói, là một khiêu chiến không nhỏ. Chẳng qua, nàng cũng không lùi bước, mà là dựa theo Trương đạo chi phân phó, một bước leo về phía trước. Tại đem tự thân thể lực muốn hao hết lúc, cũng bất quá vừa mới leo đến giữa sườn núi mà thôi. A Như Na thể lực đến rồi cực hạn, toàn thân cũng lộ ra một loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Hai tay của nàng một mực cầm nhô lên vách đá, hai chân thì tìm xong rồi một điểm dừng chân, đang miệng lớn hô hấp lấy. Thấy thế, đứng ở nhai chân Trương đạo chi khẽ cau mày nói, mặc bởi vì thể mệnh thì quên rồi phương pháp hô hấp, đây là ngươi đột phá tự thân cực hạn tuyệt cao cơ hội. Hắn nhường A Như Na phần này, kỳ thực chính là đang buộc nàng đột phá tự thân thể chất cực hạn, vì đạt tới kế tiếp thể chất đỉnh phong. Đây là rèn luyện tự thân thể chất phải qua đường. A Như Na vô cùng nghe Trương đạo chi, cho dù giờ phút này thể lực hao hết, nàng vẫn không có bỏ cuộc. Vách núi treo leo chỗ giữa sườn núi, nàng cắn răng, nỗ lực gìn giữ khí tức bình ổn, muốn lại hướng lên đi một chút. Chỉ là không cẩn thận, hai chân đã không. Nếu không phải này thời khắc nguy cấp, nàng tóm chặt lấy một khối nham thạch, toàn bộ thân hình muốn rơi xuống dưới. Trương đạo chi cũng không tương trợ, mà là mở miệng nhắc nhở nói, ngươi như ngã xuống tới, ta sẽ không cứu ngươi. Nếu để cho A Như Na cảm thấy dựa vào, nàng tất nhiên là sẽ có thư giãn. Lần này tu hành, liền cũng liền thất bại trong gang tấc. A Như Na hai tay đều bị nham thạch mài đến huyết trình độ, toàn thân cũng bốc lên một loại đổ mồ hôi. Nàng thể lực, thật chứ đã đi đến cuối cùng. Theo mấy hơi thở công phu quá khứ, A Như Na nỗ lực điều chỉnh tự thân hô hấp tiết tấu, trong đầu nhớ ra Trương đạo chi truyền thụ cho nàng hô hấp pháp một màn. Đột nhiên, tại lúc lấy hơi, nàng cảm thấy cơ thể cực kỳ nhẹ nhàng, đúng là đột nhiên nhảy lên, giống như liệp ưng đi săn bình thường, hai tay hung hăng bắt lấy phía trên nham thạch. Đồng thời cơ thể dường như hết rồi bất luận cái gì phụ trọng, cảm giác tự thân cùng dốc đứng vách đá hòa làm một thể. Ngay cả lực đạo thì liên tục không ngừng dâng lên. Mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một cái lỗ chân lông, tựa hồ cũng đạt được rồi thư giãn cùng mở rộng. Trương đạo chi có thể cảm giác được rõ ràng nàng biến hóa trên người, hiểu rõ đây là tự thân thể lực đột phá dấu hiệu. Hắn vui mừng cười cười, liền mượn từ phi tiên trận đi vào trên đỉnh núi. Làm A Như Na hơi cảm giác phí sức lại có thể kiên trì leo đến đỉnh núi sau đó, đã thấy Trương đạo chi đã đợi nàng đã lâu. Thành công, ta thành công. A Như Na đột nhiên cảm thấy một hồi sủi lơ, cố gắng nghị hướng phía Trương đạo chi đi cái hai bước, lại thân thể một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Đãi nàng khi tỉnh lại, đã qua đi đại chừng nửa canh giờ. Đột nhiên cảm thấy mình hai tay hai chân vô cùng nặng nề. Tỉ mị quan chi mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, đột nhiên có bốn khối cực nặng vô cùng khối sắt, đột vào rồi tứ chi của mình phía trên. Trương đạo chi không có làm nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói câu, cũng đúng thế thật tu hành bộ phận. A Như Na gật đầu một cái, tận cố gắng lớn nhất đứng dậy, lại cảm thấy nửa bước khó đi. Cho dù bước ra một bước, thì mang theo vô cùng nặng nề cảm giác. Thế thế, Trương đạo chi ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói, dùng ta giáo hô hấp của ngươi pháp đi đi, học được đi quen thuộc, sau này bất kể ngươi lại làm cái gì, đều muốn dùng hô hấp pháp đi thổ nạp. Hô hấp pháp ban đầu giai đoạn, nhiều lắm thì có thể bảo chứng hô hấp tiết tấu không để cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Làm quen thuộc kiểu này hô hấp pháp về sau, bất kể là đi, là chạy, dù là ăn cơm đi ngủ, đều sẽ dùng kiểu này hô hấp pháp đến tiến hành. Mà tới được giai đoạn này, phối hợp suy tưởng, liền có thể đi hấp thụ ẩn chứa ở trong thiên địa rộng lớn linh khí. Nhưng bởi vì A Như Na kinh mạch toàn thân đã bị Trương đạo chi mở ra, do đó nàng không cần mượn nhờ suy tưởng, đang hô hấp ở giữa, liền có thể hấp thụ chút ít linh khí đến ẩn dưỡng tự thân kinh mạch, thể chất. Ta sẽ cố ý thả chậm tốc trình, ngươi tốt nhất đuổi theo ta. Nếu là theo không kịp ta, Lang Cư Tư Sơn, ngươi liền không cần theo giúp ta đi. Dứt lời, Trương đạo chi liền ném cho nàng một viên lương khô, ra hiệu nàng vừa đi vừa ăn. Lần này đi một đường hướng bắc, người ở cứ ít. Do đó, ngược lại là thì không có mấy người nhìn thấy A Như Na tứ chi cột khối sắt dáng vẻ. Nàng ngồi phóng ra một bước, tựa hồ cũng đã trải qua cực lớn dày vò, hai chân đều bị mài chảy máu theo đuổi tới. Nhưng mà nàng không hề lời oán giận, vì trong nội tâm nàng hiểu rõ, không phải tất cả mọi người giống như nàng hảo vận. Trương đạo chi quả thực đi được không phải rất nhanh, nhưng đối với toàn thân phụ trọng A Như Na mà nói, vẫn như cũng là có vẻ nhanh chóng. Nàng được tốc độ chạy cùng ấu quy không sai biệt lắm. Giả sử trong lúc đó quên sử dụng Trương đạo chi dạy bảo hô hấp pháp, khoảnh khắc liền sẽ bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà nặng nề té ngã trên đất. Trương đạo chi cũng không nâng nàng, mà là nhường nàng lại lần nữa đứng dậy. Ban đầu lúc chỉ là hơn trăm bước lộ trình, A Như Na liền lặp đi lặp lại té ngã 10 lần không thôi. Chẳng qua lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cho dù bị ngã đến mặt mày xám xịt, vết thương chồng chất, A Như Na thì vẫn tại kiên trì. Cuối cùng, tại tới gần trường thành lúc, A Như Na cuối cùng bởi vì tận lực, lại một lần nữa hôn mê ngã xuống đất. Mơ hồ ở giữa, chỉ có thấy được Trương đạo chi dùng đến một loại cặp mắt hờ hững đang nhìn nàng. Nàng có thể cảm giác được, chính mình nhường hắn thất vọng rồi. Chẳng qua, nàng đã tận lực. Đợi khi tỉnh lại, hai người đang đứng ở một dòng sông nhỏ bên cạnh. Sông kia thủy đã bị đóng băng. Trương đạo chi ngồi xếp bằng ngồi ở trên một tảng đá lớn, thản nhiên nói, tối nay ngay tại này nghỉ ngơi, ngày mai vượt qua trường thành. Bởi vì đại đồng phụ cận trường thành, sớm đã tại Bắc Nguyên quản lý quản hạt trong. Với lại, vì để cho thảo nguyên các bộ tộc chân thành đoàn kết, không còn nội chiến. Hiện nay Bắc Nguyên hoàng đế cố ý đem nguyên bản trú đóng ở trường thành một vùng quân đội triệt phòng. Nó mục đích là muốn nói cho thảo nguyên các bộ lạc, triều đình đối với bọn hắn không tồn tại cảnh giác cùng đề phòng. Trường thành trên hết rồi Bắc Nguyên quân đội, hoặc là đóng quân quân đội số lượng tương đối, đúng Trương đạo chi mà nói, thì là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất, hành tung của hắn sẽ không bị quá nhiều người để mắt tới. Tiếp tối nhi, Trương đạo chi lúc nghỉ ngơi, A Như Na đứng dậy đi hướng mặt sông, dùng đến trước đây biện pháp, đục mở một chỗ mặt băng. Đối với nàng nhóm tiểu này tại trên thảo nguyên sinh hoạt hài tử mà nói, rất dễ dàng có thể tìm thấy một chỗ câu điểm. Cái gọi là câu điểm là chỉ bầy cá tụ tập chỗ. Có rồi chính xác câu điểm sau đó, lại vì theo phụ cận giản dị lấy được mồi câu làm dẫn, tự nhiên là năng lực thoải mái câu lên ngư tới. Đem con cá câu đi lên về sau, A Như Na lại dùng nguyên thủy nhất đánh lửa phương thức phát lên hỏa đỡ. Đợi Trương đạo chi mở ra hai mắt lúc, đã thấy A Như Na đã xem một viên ngư đã nướng chín đồng thời đưa tới trước chân. Hắn cười cười nói, nếu là đói bụng, ta chỗ này còn có lương khô, cần gì như thế. Tại đây chủng thời tiết, nhất là không có gì trang bị tình huống dưới, thu được ngư đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Lần trước vẫn là bởi vì Trương đạo chi vì thuật pháp tương trợ. A Như Na ngồi quỳ chân tại Trương đạo chi trước người, vẻ mặt chân thành mở miệng nói, lần trước thấy ân công thích ăn ngư, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta từng cho ta phụ hắn nướng qua thịt, nghĩ đến thịt nướng cùng cá nướng không có gì khác biệt. Ân công, ngài nếm thử con cá này mùi vị vẫn được sao? Chương 166, vậy liền tới giết. Chương 166, vậy liền tới giết. Trương đạo chi cũng không phải một lão sư rất tốt, thậm chí có thể dùng không nhiều xứng chức mà nói, nhưng ở tuổi còn quá nhỏ a như na trong mắt mà nói, hắn làm được đã đầy đủ tốt, tối thiểu nhất hắn cho nàng mang đến rồi hy vọng. Trong màn đêm, Trương đạo chi tiếp nhận cả nướng đặt ở trong miệng nhai một phen. A như na đang dùng nhìn một loại chờ đợi ánh mắt nhìn về phía hắn. Một lát sau, Trương đạo chi sắc mặt như thường nói, vẫn được. Nghe vậy, A như na bỗng nhiên nhảy bật lên, nhún nhảy một cái, cực kỳ giống một đứa bé con nghe được trưởng bối tán thưởng bộ dáng. Nghiêm chỉnh mà nói, A như na chính là đứa bé tuổi con trẻ, liền thì trải nghiệm rất nhiều. Nàng tại phụ mẫu sau khi qua đời, vô cùng cần thiết một người đi vì nàng chiếu dọi đường phía trước. Lúc này Trương đạo chi xuất hiện, nhường nàng đúng tương lai không còn cảm thấy sợ hãi. A như na nhảy được vui sướng, nhất thời quên tứ chi đều bị nặng nề khối sắt buộc chặt. Đột nhiên, nặng nề ngã xuống đất. Trương đạo chi dường như là không nhìn thấy bình thường, phối hợp ăn lấy cả nướng. Cho đến A như na lại lần nữa đứng dậy. Hắn mới ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, trừ ra dạy ngươi tu hành bên ngoài, những ngày qua, ta kỳ thực cũng đang dạy ngươi một sự kiện. Đó chính là, trong thiên hạ, không có người biết, biến thành ngươi sừng sững không ngã kháo sơn, ngươi phải học được dựa vào chính mình. A như na như nghe trường sinh tiên thánh dụ, đem Trương đạo chi nhớ kỹ trong lòng. Đây là hắn dạy nàng lớp đầu tiên, dựa vào chính mình. Hôm sau, Trương đạo chi cùng A như na tiếp tục lên đường. Đợi bọn hắn sẽ phải vượt qua trường thành lúc. A như na ngắm nhìn trước mặt, nhìn một cái thảo nguyên vô tận, không còn cảm thấy quen thuộc, mà là phát giác được một loại âm thầm sợ hãi. Điều này sợ hãi, bắt nguồn từ huynh trưởng của nàng, Giá Khổ. Giá Khổ là ta cùng cha khác mẹ huynh trưởng, thừa nhỏ, hắn bất kể làm cái gì, tại chúng ta trong bộ lạc đều là thứ nhất. Hắn rất có dạ tâm, vô cùng đáng sợ. A như na lẩm bẩm nói xong. Trương đạo chi đứng ở trước người của nàng, đứng chắp tay, có vẻ một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, ý vị thâm trường dò hỏi, cho nên ngươi sợ? A như na không có bác bỏ, gật đầu nói, sợ. Ta sợ tại chưa giết chết hắn trước đó, sẽ bị hắn giết chết, không cách nào là cha mẹ báo thù. Trương đạo chi ừm rồi một tiếng, nói, kỳ thực, ta cũng không phải không sợ trời không sợ đất, người có e ngại, cũng không bẽ mặt. A như na hiếu kỳ nói, ân công cũng sẽ sợ. Ân công sợ ai? Có thể cùng ta nói một chút sao? Trương đạo chi khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, tại ta đây ngươi còn nhỏ mấy tuổi lúc, giống như ngươi, cũng là tên ăn mày. Lúc đó ta lưu lạc đầy đất, gặp phải một con yêu, nhắc tới cũng không sợ ngươi chê cười, ta bị con kia yêu sợ tè ra quần. Sau đó ta bị sư phụ đưa đến sơn môn, thường xuyên nằm mơ cũng sẽ mơ tới con kia muốn đem ta ăn yêu. Đến mức đi theo sơn môn bên trong các đệ tử trừ yêu lúc, ta còn trong lòng còn có kiêng kỵ, vì thế không ít bị của ta những sư minh kia cảm thấy ta là tham sống sợ chết. A như na nghe đến đó, càng hiếu kỳ hơn nói, sau đó thì sao? Ân công còn sợ yêu sao? Trương đạo chi lắc đầu, sau đó nha. Ta đem con kia yêu giết đi, trong lòng hết rồi ác mộng, tự nhiên cũng liền không sợ. A như na nét mặt hề phải nói, thế nhưng, ta năng lực giết chết hắn sao? Trương đạo chi cười cười, ngươi không thử một chút, thế nào biết giết hay không được? Bất quá, ta vì giết con kia yêu, trọn vẹn ẩn nấp rồi hơn 10 năm, mãi đến khi ta cảm giác có thể giết hắn, mới biết đi giết hắn. A như na nghe được lời nói của hắn bên ngoài tâm ý hắn không muốn để cho nàng không công đi chịu chết, nhưng cũng sẽ không ngăn cản nàng báo thủ. Bởi vì đây là nàng duy nhất có thể làm cho mình hảo hảo sống tiếp chấp nghiệm. Giờ phút này, Trương đạo chi đứng ở mênh mông thảo nguyên trước đó, rỗi cái thật to lưng mỏi, cười ha hả nói, A như na, đi theo ta, lại đi một lần cái này thảo nguyên. A như na nhìn về phía hắn bóng lưng lúc, ánh mắt không còn tràn ngập e ngại, mà là kiên định gật gật đầu. Thảo nguyên cảnh nội có rất nhiều danh sơn, trong đó nhất làm cho người nghe nhiều nên thuộc, không ai qua được Hạ Lan Sơn, Âm Sơn, Lăng Cư Tư Sơn, Kim Sơn các loại. Vượt qua thủ vệ đại đồng phủ trưởng thành, bọn hắn liền tới đến Âm Sơn dưới chân. Lại đi vượt qua đầu này thật dài địa sơn mạch, Trương đạo chi cùng A Như Na hai người mới xem như đi vào thảo nguyên. Chẳng qua, một khi vượt qua trưởng thành, đã coi như là đi vào thảo nguyên thế lực trong phạm vi. Cho dù là trong Âm Sơn bên ngoài, cũng tọa lạc nhìn lớn nhỏ không đều thảo nguyên bộ lạc. Cuộc sống của bọn hắn tập tục không giống nhau, nhưng cũng bị Bắc Nguyên quản hạt. Nhìn qua để người cảm thấy kính sợ Âm Sơn sơn mạch, A Như Na nói ra chính mình lo lắng, tộc ta con dân tuy nói chỉ sinh hoạt tại Thạch Lạc Khách Hà đến Ngạch Nhĩ Cổ Nạp Hà một vùng, nhưng mà, tộc ta thế lực toàn bộ trải rộng cả toàn thảo nguyên. Giá Khổ cho dù có cực lớn dạ tâm, cũng không dám vượt qua trưởng thành, nhưng mà, hắn định tại Âm Sơn phủ cận bố trí nhân viên, tìm hiểu tung tích của ta. Trương đạo chi ừm rồi một tiếng. Đối với cái này tịnh không để ý, hắn cố ý che giấu tung tích hoặc là thu lại khí tức, chỉ là không hy vọng Lang Cư Tư Sơn dị sĩ thế lực biết được hắn tới đây, để tránh cho trên đường ít đi một chút phiền phức. Với hắn mà nói, đến rồi Lang Cư Tư Sơn bên ngoài, bị cái gọi là đẳng cách lý biết được, hắn cũng cảm thấy sao cũng được. Về phần cái gọi là Ô Lan đặc bộ, trong mắt hắn thì càng không phải phiền toái. Trương Thành cũng vượt qua, còn đang ở ư vượt qua ngọn núi này. Trương đạo chi đối đai chuyện gì, đều là có vẻ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Cái này khiến A Như Na đúng tương lai con đường thì không còn cảm thấy e ngại. Mặc dù nàng hiểu rõ, đối phương chỉ có thể theo nàng đi một đoạn lộ trình mà thôi. Quả nhiên, tại bọn hắn vượt qua Âm Sơn lúc, bị Giá Khổ xếp vào ở chỗ này phụ cận nhân viên, liền thì chú ý tới nàng nhóm. Mới ra Âm Sơn, chỉ thấy có khắc họa nhìn Ô Lan đặc bộ đồ đằng cờ xí rong rồi mà đến, muốn đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. A Như Na như lâm đại địch, không ngờ rằng bọn hắn tới thế mà nhanh như vậy. Thấy thế, Trương đạo chi vẫn như cũ có vẻ vân đạm phong khinh. Hắn đem cột vào A Như Na tứ chi to lớn khối sắt tháo rỡ tiếp theo. mỗi một cái khối sắt bị hắn quẳng rơi xuống mặt đất, cũng như là xe bắn đá phát ra đá tảng hung hăng nện rơi xuống đất. Trương Đạo Chi cười lấy nhìn về phía nàng, hoạt động một chút gân cốt, cảm giác làm sao? A Như Na nghe lời động đậy một chút tứ chi, cảm thấy mười phần nhẹ nhàng, như là thân hóa tại trên thảo nguyên không bay múa xoay quanh liệp ưng giống như. Loại cảm giác này, nàng có chút không dám tin nhìn tứ chi của mình. Trương Đạo Chi vui mừng nói, những thứ này khối sắt, mỗi một viên cũng nặng đến trên trăm cân, ngươi mỗi hành tẩu một bước, cơ thể tựa như dựa núi nhạc, hợp với hô hấp pháp, năng lực xứ thể chất của ngươi tại lặng yên không một tiếng động ở bên trong lấy được thăng hoa. Đương nhiên, loại phương thức huấn luyện này chỉ là đem A Như Na thể phách hơi mạnh hơn người bình thường. Đối với nàng mà nói, con đường tu hành chẳng qua vừa mới vượt qua một cái ngưỡng cửa mà thôi. Nhưng mà, đối phó mấy cái vọt tới khinh kỵ đã là dư giả. Ngay tại Trương Đạo Chi vừa dứt lời, cách đó không xa, khinh kỵ lĩnh đem đột nhiên lớn tiếng nói, "A Như Na công chúa, ngài đã vượt qua âm sơn, vì sao lại vòng trở lại?" Là nguyên người ngôn ngữ, Trương Đạo Chi nghe không hiểu. A Như Na ánh mắt kiên định nói, "Thảo nguyên là của ta ra, ta muốn về, liền hồi." "A Lạc Hốt, ngươi là ta bộ tộc dũng sĩ, ngươi đúng cha ta mồ hôi trung thành tuyệt đối, không nên nối giáo cho giặc." Trong ngôn ngữ, A Lạc Hốt đã tới hai người bọn họ trước mặt, lúc này tìm chặt ngựa cương, Ô Lan đặc bộ, cần một vị anh minh lãnh tụ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đồng dạng gồm có dạ tâm. A Như Na nhìn về phía hắn, "Do đó, ngươi muốn giết ta?" A Lạc Hốt gật đầu nói, "Công chúa điện hạ, một ít ngoại nhân không biết sự việc, nên vĩnh cửu yên tĩnh lại. Ngài trên người gánh vác lấy bí mật, mặt tướng không thể không giết ngài." A Như Na rút ra cột vào trên bàn chân kim đao dao găm, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát ý thấy thế, A Lạc Hốt sửng sốt. Hắn vô thức cảm giác được, trước mắt công chúa đã xưa đâu bằng nay. Loại ánh mắt này, không nên tại trên người nữ tử thể hiện ra đây. Một đám đến từ Ô Lan đặc bộ thảo nguyên dũng sĩ, chỉ nghe trước người tên này mới năm gần 10 tuổi, nữ hài không sợ hai chút nào tâm ý mở miệng nói, "Vậy liền tới giết." Chương 167, nhân tâm có làm được cái gì? Chương 167, nhân tâm có làm được cái gì? Bao gồm A Lạc Hốt ở bên trong, chừng 16 tên khinh kỵ đem Trương Đạo Chi cùng A Như Na vây lại. Mấy ngày qua, A Như Na bất kể gặp được thế nào chỗ khó, Trương Đạo Chi đều là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Một số việc, nhất định phải nhường nàng một mình đi đối mặt. Nhưng bây giờ, Trương Đạo Chi không muốn tại coi như vô văn. "Cái đó gọi A Lạc Hốt, ngươi năng lực giết sao?" Trương Đạo Chi đứng ở sau lưng nàng. Nàng nhìn về phía A Lạc Hốt, đầu tiên là có chút khiếp đảm. Rốt cuộc, tại Ô Lan đặc bộ, A Lạc Hốt là thuộc về cao thủ cấp bậc. Hai người hình thể chênh lệch cực lớn. Người ở bên ngoài nhìn tới, A Như Na không thể nào giết được A Lạc Hốt. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng liền thì trở nên kiên định lạ thường, năng lực giết. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, "Được." Sau đó, hắn không nói nhảm, chỉ là nâng lên cánh tay phải, duỗi ra một ngón tay. Đột nhiên, một sợi kim quang chính là bắn ra, hóa thành từng đạo xích sắt, đem mọi người trói buộc. Làm xong những thứ này, hắn dường như là một người không có chuyện gì bình thường, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn về phía A Như Na cùng A Lạc Hốt hai người. Hắn thấy một màn này, trong lòng lập tức giật mình, này là yêu thuật gì? Nguyên thanh âm của người, Trương Đạo Chi nghe không hiểu, nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được, không phải cái gì tốt tử. Cũng liền tại A Lạc Hốt kinh ngạc lúc, A Như Na ngang nhiên ra tay, mượn từ thân hình ấu tiểu ưu thế, vì tốc độ cực nhanh, quay cuồng đi vào mã dưới bụng. A Lạc Hốt nhanh chóng làm ra phản ứng, đột nhiên lôi kéo cương ngựa, muốn đem A Như Na đạp cho chết tại dưới vó ngựa. Nhưng tốc độ của hắn vẫn là không có tu luyện có thành tựu A Như Na phải nhanh. Chỉ thấy A Như Na nằm rạp xuống đến mã dưới bụng về sau, liền cầm ngược kim đao dao găm, đem chiến mã cái bụng mở ra một lỗ to lớn. Thời kỳ này, người trong thảo nguyên sử dụng chiến mã, đa số mông của mã. Loại này con ngựa trước ngực đầy đặn, sườn bộ hủy tròn, đa số phần bụng so sánh to ra mà phong phú. A Như Na đây là tìm kiếm nhất kích tất sát, muốn đem A Lạc Hốt chiến mã dẫn đầu giải quyết. Sinh hoạt tại trung nguyên con dân, hơi có chút điều kiện, cơ bản đến rồi 5-6 tuổi, liền muốn đưa vào tư thục đọc sách tập viết. Mà trên thảo nguyên người, tại 5-6 tuổi lúc đã kỵ lên lưng ngựa, nắm lên rồi cung nỏ. Bọn hắn am hiểu nhất chính là kỹ thuật. Chiến mã bị hao tổn, khiến cho sức chiến đấu của bọn họ giảm mất đi nhiều. Con ngựa bị thương, lại thêm A Lạc Hốt kỹ thuật, tại ứng kích phản ứng dưới, chiến mã móng trước vốn muốn đem A Như Na đạp thành thịt nát. Nhưng ở chỗ này thời khắc mấu chốt, nàng điều chỉnh tự thân hô hấp, trải qua hơn ngày luyện tập. Thân thể nho nhỏ trong không chỉ ẩn chứa cực lớn lực bộc phát, ngay cả tốc độ so sánh với Di Vãng thì không thể so sánh nổi. Thế là A Như Na lại một lần nữa quay cuồng, đi vào mã bên ngoài, một cánh tay chống đất, sứ thân thể nhẹ nhàng, sau đó đột nhiên đá ra một cước. Một cước này trực tiếp đem kia chiến mã đập lăn, lại thêm hắn phần bụng tương thế, kia chiến mã dù thế nào đều là không cách nào đứng dậy. A Lạc Hốt đành phải tay cầm dao lưới cong, dự định cùng A Như Na sát người vật lộn. "Công chúa, ngài có rồi trưởng thành, thế nhưng bởi vì hắn sao?" Nói xong trong lúc đó, còn đưa ánh mắt về phía Trương Đạo Chi. A Như Na cắn răng nói, "Ngươi quá nhiều rồi." Dứt lời, trực tiếp về phía trước, một chiêu hàn mang sâu hầu thỉnh lĩnh sử dụng ra. A Lạc Hốt kinh hãi không thôi, chỉ vì chiêu này bất kể tốc độ hay là độ chính xác đều bị hắn vị này trải qua rất nhiều chiến trận tướng quân cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp lửa xém lông mày. A Lạc Hốt vốn định nghiêng người đi tránh, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Hắn đành phải đem thân đao hành cản tại trước ngực, chặn một cái kia. Nhưng mà đao kia thân lại xuất hiện từng khúc vết rách. A Lạc Hốt nhíu mày, nhanh chóng phi cước một cước. A Như Na thân thể nho nhỏ trúng vào một cước này, nhất định là cực không dễ chịu, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Thể nội khí tức chưa ổn định, liền lần nữa xông lên phía trước, lại sử dụng ra một chiêu nghịch nhận phá tâm. A Lạc Hốt thấy một chiêu này bình thường không có gì đặc biệt, mặc dù đúng A Như Na trưởng thành có chút kinh diễm, nhưng trong lòng vẫn là sinh ra khinh địch tâm ý, hắn xài bước tiến lên, mượn từ bộ pháp trước tháo bỏ xuống A Như Na một ít mũi nhọn, sau đó nghiêng người lập đao chẻ dọc. Nhưng mà, nhường hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Đúng lúc này, A Như Na đột nhiên tiếp thân cứng rắn rượi vào A Lạc Hốt, ở tại rơi đao thời khắc, trở tay cầm đao, hung hăng vào A Lạc Hốt tầm mạch bên trong. A Lạc Hốt thân hình dừng lại, lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cái kia một đao, từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Cuối cùng, thân thể nặng nề ngã tại thảo nguyên đại địa bên trên, không ngừng chảy máu. Không còn nghi ngờ gì nữa, A Lạc Hốt chết rồi. A Như Na vô thức ngồi xổm ở mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy. Đây là nàng lần đầu tiên giết người. Trên người đụng phải kia sền sệt huyết dịch, cùng với không trùng tràn ngập gay mũi hương vị, nhưng chưa buồn nôn. Một lát sau, nàng đứng dậy, chậm rãi đi đến Trương Đạo Trì trước mặt. Dường như là một đứa bé con cho thân cận nhất trưởng bối báo cáo thành tích bình thường, mang theo một chút ngạo kiều giọng nói mở miệng nói, "Ta giết hắn." Trương Đạo Trì gật đầu một cái, ngược lại nhìn về phía bị hắn vì kim quang chú khống chế lại còn lại 10 năm tên thảo nguyên hắn tử. A Như Na lập tức sững sờ, A Lạc Hốt là tướng lãnh của bọn họ, bọn hắn phụng A Lạc Hốt chi mệnh tới đây đúng ta bao vây chặn đánh. Bọn hắn là vô tội. Bọn hắn có vợ con, có phụ mẫu. Trương Đạo Chi cũng không khăng khăng muốn để nàng đi giết, chỉ là cho nàng một lựa chọn, cha mẹ của ngươi đã hết rồi. Giết hay không bọn hắn, kỳ thực không có quan hệ gì với bần đạo, chính ngươi tới chọn. Dứt lời, hắn liền chậm rãi hướng thảo nguyên chỗ sâu đi đến. A Như Na sững sờ ở tại chỗ. Một lát, bên hai lại truyền tới giọng Trương Đạo Chi, ta phía trước bên cạnh sông nhỏ bên cạnh chờ ngươi, nửa nén hương qua đi. Ngươi nếu không có theo tới, ngươi liền không cần theo tới rồi. A Như Na có chút bất lực nhìn những kia bị khống chế lại thảo nguyên dũng sĩ. Nàng hiểu rõ, nếu là không đem bọn hắn giết, chỉ sợ bọn họ sẽ đem nơi đây sự tình báo cho biết giá khổ. Đến lúc đó, hai người bọn họ đều sẽ nên đón vô cùng vô tận phiền phức. Thế nhưng, bọn hắn cũng có vợ con láo tiểu. Thậm chí, tại đây chút ít dũng sĩ bên trong, còn có mấy người là nhìn tận mắt nàng lớn lên. Nhưng nàng động thủ, nàng có thể nào hạ quyết tâm? Lâu chừng đốt nửa nén nhang, A Như Na đi vào ngồi ở sông nhỏ bên cạnh thưởng thức thảo nguyên phong quang Trương Đạo Chi trước mặt, giết. Vẹn vẹn hai chữ, nhường Trương Đạo Chi bỗng cảm giác kinh ngạc. Hắn nhường A Như Na làm ra hai lựa chọn, kỳ thực cũng là nhường nàng quyết định tương lai đường nên đi như thế nào. Chỉ là, tại Trương Đạo Chi trong lòng, luôn luôn cho rằng A Như Na sẽ không giết bọn hắn. Rốt cuộc, nàng con nhỏ, hung ác không xuống tâm đến, đúng là bình thường. Chẳng qua, giết cũng tốt. Tối thiểu nhất này một giết, đã để Trương Đạo Chi làm ra quyết định, cái kia an bài như thế nào A Như Na tương lai đường. Này với hắn mà nói, rất trọng yếu. Sớm tại giết thân cựu thiên lúc, hắn liền đã là kỳ thủ, mà không phải quân cờ. Về phần ai là quân cờ, toàn bằng tâm ý của hắn đến quyết định. Dạy ngươi khóa thứ hai, nổ có phải nổ tận gốc. Trương Đạo Chi đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước đi đến. A Như Na yên lặng theo phía sau hắn. Thật lâu, nàng mới lấy dũng khí hỏi, nếu là ta không có giết bọn hắn, lại như thế nào? Trương Đạo Chi suy nghĩ một lúc, cười nói, này chứng minh ngươi có một khóa nhân tâm. Nhân tâm? A Như Na cúi đầu xuống, nhân tâm có làm được cái gì? Chương 168, chương vô kỵ chương 168, chương vô kỵ. Trương Đạo Chi thầm nghĩ, có lẽ là có chút khinh thường A Như Na nội tâm cứng cỏi. Tuổi con nhỏ, giết nhiều người như vậy, nhìn qua cũng không không chút nào. Quả thật mà nói, Trương Đạo Chi lần đầu tiên giết người lúc thì không làm được đến mức này nhi. Căn cứ A Như Na lời nói, ra Âm Sơn sau đó, một đường lên phía bắc, liền đã đến Lang Cư Tư Sơn. Đoạn đường này, bọn hắn muốn đi lên mấy tháng không thôi. Rộng lớn thảo nguyên như là biển cả rộng lớn bát ngát. Gió lạnh lướt qua, mùa đông thảo nguyên rút đi rồi xanh um, hóa thành một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết. Đại Chu Thái Bình 2 năm, đầu tháng 3, hai người tới Tái Hãn Sơn một vùng. Tại 2000 năm trước, nơi này từng là một tòa cực kỳ hung hiểm cổ chiến trường. Lúc đó thống trị mảnh này thảo nguyên bách tính, còn bị người đời gọi hung nô. Dựa theo Trương Đạo Chi kiếp trước trong lịch sử lời giải thích tới nói, nơi đây từng buộc phát qua vài lần hán cùng hung nô khổng lồ chiến dịch. A Như Na đi theo tại Trương Đạo Chi bên cạnh đã có 3 tháng. Dựa theo cố định lộ trình tới nói, nhiều nhất còn có 3 tháng, bọn hắn liền có thể đến Lang Cư Tư Sơn. Thời gian càng gần, A Như Na tâm lý liền cũng liền càng bàng hoàng. Vì nàng hiểu rõ, một khi đến Lang Cư Tư Sơn, liền chính là bọn hắn tách rời lúc. Mùng 9 tháng 3 ngày này, A Như Na giống như thường ngày, tại trên một vách núi treo leo tu luyện. Thân ở thảo nguyên mấy tháng Trương Đạo Chi, giờ phút này nhìn lại, thật chứ thì cùng một ít thể trạng cao tráng người trong thảo nguyên không khác. Đồng thời, bởi vì nhiều ngày đến nay lôi thôi lết thiết, thì dẫn đến râu ria sùng soạng. Nhìn một cái, Trương Đạo Chi không như Trương Đạo Chi, ngược lại là tượng giữ lại râu quai nón tại Yến Xích Hà. Khoảng cách vách núi cách đó không xa sông nhỏ bên cạnh, Trương Đạo Chi đang dùng một cây tiểu đao đúng một cái gỗ tiến hành điều khắc. Phu cận còn có dân du mục xua đuổi lấy dây bò, nhìn thấy hắn về sau, cũng không cho là hắn là người Hán, thân thiết hướng hắn treo lên chào hỏi. Thường thường đến lúc này, Trương Đạo Chi liền sẽ giả câm bợ điếc. Rốt cuộc, một người Hán lại không có qua cửa văn bằng, càng không phải là cái gì thương giả, đột nhiên xâm nhập thảo nguyên nội địa, quá mức khả nghi rồi. Một khi kinh động địa phương quan phủ, lại là cái phiền toái không nhỏ. Ngay tại điêu khắc trong lúc đó, chợt từ phương xa bay tới một sợi kim quang, tức thời dẫn tới Trương Đạo Chi chú ý, hắn xuề bàn tay ra. Rất nhanh, kia lọn kim quang liền thì rơi vào bàn tay của hắn phía trên, hóa thành một phong thư. Long Hồ Sơn linh cấp truyền tin, không phải Long Hồ Sơn đệ tử không thể xem xét, bằng không như bị người khác tiện hồ, khoảnh khắc liền sẽ cho một mùi lửa. Thì có thể hiểu thành, chỉ có người mang Long Hồ Sơn công pháp người mới có thể nhìn thấy phong thư này. Nội dung trong thư rất đơn giản. chủ yếu nói hiện nay trung nguyên dị sĩ giới cái bây thế, võ đang, toàn chân các loại đại phái cũng tuyên bố nhường đệ tử bế quan, mà đạo môn bên trong lĩnh tụ cấp nhân vật thì tại Long Hổ Sơn tiến hành nhất thời gặp gỡ, đã định do Trương Đạo Chi đảm nhiệm đạo môn lãnh tụ một chuyện. Đương nhiên, muốn chờ Trương Đạo Chi trở về Thảo Nguyên, cử hành La Thiên Đại Tiếu lúc, bọn hắn mới biết hướng dị sĩ giới công bố việc này. Đáng nhắc tới là, Miêu Cương bên ấy đã đồng ý linh tức cùng Trương Vân Giật hôn sự. Lại ở trên cuối tháng, Vân Tước đã bình yên sinh hạ một đứa con. Trương Vân Giật vợ chồng ý nghĩa là hy vọng Trương Đạo Chi trong trăm công ngàn việc có thể cho con của bọn hắn lấy cái tên. Có lẽ là ác thú vị quái phá, Trương Đạo Chi càng đem tên đã định là Trương Vô Kỵ, nhũ danh An Yêu. Đương nhiên, trừ ra tự thân ác thú vị bên ngoài, Trương Đạo Chi thì hy vọng thay đổi dị sĩ ở giữa một ít thành kiến. Không nên cảm thấy đại phái xuất thân đệ tử liền không thể cùng bị người mang theo là ma giáo danh xưng người lui tới. Ma giáo lẽ nào thì đều là tội ác tẩy trời chi đồ, thì không có người nào tốt. Hắn hy vọng tại tương lai không xa, thiên hạ lại không chính đạo, ma đạo phân chia, giữa lẫn nhau đều không kiên kỵ. Trương Đạo Chi hồi âm về sau, liền tiếp theo điêu khắc trong tay cái kia nho nhỏ gỗ. Cũng không lâu lắm, A Như Na kết thúc một ngày tu hành, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Trương Đạo Chi sớm đã đến rồi tích cốc cảnh giới, không cần ăn uống. Nhưng A Như Na cho rằng, đây là nàng duy nhất có thể vì Trương Đạo Chi làm được sự tình. Chấm chút lúc, Trương Đạo Chi cuối cùng đem trong tay khúc gỗ kia điêu khắc thành một hình dạng, là một chi mộc châm. Nàng đem mộc châm đưa cho đang thịt nướng A Như Na. Hắn thấy thế, có mừng rỡ, có kích động, cũng có được một chút không dám tin, đây là đưa cho ta. Trương Đạo Chi gật đầu nói, trước đây nghe ngươi nói, ngươi sinh tại mùng 9 tháng 3 một ngày này. Mùng 9 tháng 3. A Như Na có chút hoảng hốt. Mấy tháng qua, nàng cùng Trương Đạo Chi đã từng nói rất nói nhiều, nhiều đến ngay cả chính nàng đều không nhớ được. Với lại, nàng luôn luôn chuyên tâm tại tu hành, ngay cả bây giờ là mấy tháng mấy ngày đều đã quên rồi. Nếu không phải Trương Đạo Chi nói cho nàng, nàng vẫn đúng là không biết hôm nay chính là nàng sinh nhật. A Như Na tiếp nhận chi kia một trầm, thận trọng nâng trong lòng bàn tay thưởng thức, lẩm bẩm nói, cha ta mồ hôi còn chưa qua đời lúc, mẫu thân của ta thì có một chi dạng này cây trầm. Trương Đạo Chi điêu khắc chi này cây trầm, có rất nồng đậm trung nguyên hương vị, cùng thảo nguyên nữ tử chỗ mang cây trầm có tương đối rõ ràng khác nhau. Ngươi một nữ hoa, không thể chỉ có đào. Trương Đạo Chi một mực đem A Như Na xem như hải tử đến đối đãi, thì chỉ là đơn thuần địa cho rằng, trước mặt cái này lương beo huyết hải thâm cửu hải tử, không nên chỉ có cửu hận. A Như Na đem chính mình cột chặt tóc mở ra, một đầu đen nhánh tóc dài lập tức xóa xuống. Nàng học trong trí nhớ nương thân cho mình trong mâm nguyên vật trang sức dáng vẻ, dùng chi kia châm gài tóc, đem tóc của mình co lại, ân công, xem được không? Trương Đạo Chi sờ lên đầu nhỏ của nàng, thật đáng yêu. Dùng qua bữa tối, Trương Đạo Chi muốn lúc nghỉ ngơi. Nam ở hắn cách đó không xa, A Như Na đột nhiên nghiêng người nhìn về phía hắn, do hỏi, ân công, đời này, ngài có sự tình muốn làm sao? Sự tình muốn làm? Trương Đạo Chi hai tay gối đầu, nằm thẳng tại trên một tảng đá lớn, nhìn trong màn đêm ngôi sao đầy trời, như có điều suy nghĩ nói, có đi. A Như Na hiếu kỳ nói, ân công muốn làm cái gì? Trương Đạo Chi ngữ trọng tâm trường nói, ngươi còn nhỏ, nói ngươi cũng không hiểu. Ban đầu, Trương Đạo Chi lựa chọn nhập thế, trừ ra là muội muội của mình bên ngoài, còn có tại hiểu rõ một sự tình về sau, không muốn nhường thế hệ trước tâm huyết uổng phí hết. Hắn cho rằng, đó là hắn thân làm thiên sư chức trách. Nhưng mà cùng nhau đi tới, hắn thật sự là nhìn thấy quá nhiều muôn dân khó khăn rồi. Coi con là thức ăn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tầng dưới chót nhất bách tính, căn bản không có lựa chọn sống quyền lực. Giả sử một ngày kia đại kiếp tiến đến, trước hết nhất chết đám người này, hơn phân nửa cũng là bọn hắn. Trương Đạo Chi không hy vọng như vậy. Nhưng mà cụ thể nên làm như thế nào, năng lực làm thế nào, hắn lại không có đầu mối. Chỉ có thể làm hết sức, đi bố trí một ít thủ đoạn, hy vọng tương lai có thể dùng đến. A Như Na nhìn chăm chú Trương Đạo Chi, đem thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, đột nhiên nói câu nhường hắn cảm thấy tò mò đến, đời này, ta muốn làm nhất được sự việc, là để cho ta nương thân hảo hảo còn sống. Sau đó nương thân qua đời, ta liền muốn nhìn, đời này nếu có thể là cha mẹ báo thù liền tốt. Nhưng bây giờ, trừ ra là cha mẹ báo thù bên ngoài, ta còn có một chuyện muốn làm. Trương Đạo Chi vô thức hỏi, chuyện gì? Nay tiểu nữ hoa hì hì cười nói, ân công muốn làm chuyện gì, ta liền giúp đỡ ân công đi làm. Chương 169, sống bạn năm đẳng cách lý. Chương 169, sống bạn năm đẳng cách lý. Trương Đạo Chi xâm nhập Thảo Nguyên những ngày qua đến nay, cũng không phải là chỉ ở đi đường cùng giám sát A Như Na tu hành, thì có trong bóng tối điều tra Thảo Nguyên dị sĩ tổ chức. To như vậy Thảo Nguyên, sinh hoạt 18 cái bộ lạc, lại xưng Thảo Nguyên 18 bộ. A Như Na sinh hoạt Ô Lan đặc bộ, chính là Thảo Nguyên 18 bộ một trong. Trong đó cường đại nhất bộ lạc gọi là Khất Nhan bộ, cũng là sáng tạo Bắc Nguyên chính quyền triều đình. Các bộ tộc trong lúc đó cũng không phải là thùng sắt một viên, mà là thường xuyên nghi kỵ. Nhưng ở xâm cướp ngoại tộc cùng đối kháng ngoại địch sự việc bên trên, các bộ tộc lại lạ thường đoàn kết. Thảo Nguyên dị sĩ tổ chức không hề giống Trung Nguyên như vậy, là do tông môn hình thức đến truyền thừa. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn nơi này cũng không có cái gì lưu phái hoặc là tông môn. Mỗi một cái bộ lạc tộc đàn đều sẽ có 30 đến 100 tên khác nhau tát mãn. Tát mãn phía dưới gọi là ti tế, số lượng không rõ. Tát mãn phía trên gọi là đại tát mãn. Như là an bài tốt giống nhau, mỗi một cái trong bộ lạc đều có một tên đại tát mãn, nhiều nhất cũng chỉ có một tên. Các bộ lạc ở giữa đại tát mãn thì không đoàn kết, thậm chí có thể nói là qua lại không quen. Nhưng hàng năm, các bộ lạc đại tát mãn đều sẽ cộng đồng đi hướng một chỗ, lấy tên đẹp, Triều Thánh. Cái chỗ kia chính là Lang Cư Tư Sơn. Bọn hắn cái gọi là Triều Thánh tồn tại, theo Trương Đạo Chi, chính là đẳng cách lý bản tôn rồi. cho đến tận này, Trương đạo chi gặp phải Tát Mãn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lôi Trạch một trận chiến bên trong Đàm Hoa nhất hiện tuổi trẻ Tát Mãn, còn có Nhạn Môn Quan bên ngoài tên kia Tát Mãn. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền hai người này thôi. Chỉ là không biết, Lôi Trạch một trận chiến bên trong xuất hiện Tát Mãn, là đại Tát Mãn hay là tầm thường Tát Mãn. Nếu là đại Tát Mãn, như vậy hắn liền có thể thuận thế suy đoán ra Thảo Nguyên cảnh nội vốn có dị sĩ nội tình rồi. Nếu chỉ là tầm thường Tát Mãn, nói lớn chuyện ra, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên dị sĩ một khi dậy rồi không chết không thôi chiến tranh, cuối cùng ai thắng ai thua, vẫn đúng là khó mà nói. Hôm sau, Trương đạo chi cùng A Như Na tiếp tục đi đường, tiến về Di Đô phương hướng. Từ Di Đô một đường hướng bắc, chính là Lang Cư Tư Sơn. Trên đường, Trương đạo chi cuối cùng hướng A Như Na hỏi đẳng cách lý tên này, ta biết, tại các ngươi nguyên trong đám người, đẳng cách lý chính là thiên ý nghĩa. Theo ý của ngươi, đẳng cách lý là như thế nào tồn tại? Nghe tới cái tên này một khắc này, A Như Na như là nghe được cái gì khó lường cấm kỵ, thân thể trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Trương đạo chi quay đầu lại nhìn lại lúc, năng lực theo trong ánh mắt của nàng, cảm thấy mấy phần sợ hãi. Sao? Hắn ở đây các ngươi Thảo Nguyên, không được nói sao? Trương đạo chi lần nữa hỏi. A Như Na lấy lại tinh thần về sau, cực kỳ nghiêm nghị dò hỏi, ân công muốn đi Lang Cư Tư Sơn, có phải hay không muốn đi tìm đẳng cách lý tôn? Trương đạo chi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, vừa lắc đầu lại gật đầu nói, có phải thế không? Có phải thế không? Nghe đến đó, A Như Na đột nhiên ngăn ở Trương đạo chi trước người, nếu ngài muốn đi tìm hắn, ta sẽ không lại là ngài dẫn đường. Nghe vậy, Trương đạo chi càng thêm khó hiểu, ngươi là kính hắn hay là sợ hắn? A Như Na lắc đầu, tóm lại, ngài không thể đi. Trương đạo chi tiếp tục hướng phía trước đi tới, ta như không đi không được đâu. A Như Na chạy chậm đến lần nữa đi vào trước người hắn, đi sẽ chết. Trương đạo chi cười ha hả nói, ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta đánh không lại hắn. Nói xong, lại lách qua nàng tiếp tục tiến lên. A Như Na tự biết không cách nào khuyên động đến hắn, vô thức rủ xuống ngăn trở cánh tay, giọng nói chuyện mang theo mấy phần nặng nề, ngài căn bản cũng không hiểu rõ, vị kia đẳng cách lý tôn. Hắn không phải người, là thần, là chúng ta Thảo Nguyên. Còn sống thần? Thần? Trương đạo chi cười khinh bị cười, nhân gian nào có cái gì thần? A Như Na sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau, nàng quay người đi theo. Trương đạo chi ý thức được nàng lại một lần nữa theo sát mình sau lưng, cười ha hả dò hỏi, ta là muốn đi tìm đẳng cách lý đánh nhau, sao, ngươi không sợ? A Như Na nói thẳng, sợ. Sợ còn đi? Trương đạo chi hỏi lần nữa. A Như Na ứng tiếng nói, nhưng ta càng sợ. Ngươi sẽ chết. So với cái này, nàng càng sợ là, cho dù chết đi, không cách nào cùng hắn chết cùng một chỗ. Trương đạo chi như có điều suy nghĩ nói, nếu là Lang Cư Tư đánh một trận, ta thật đã chết rồi đâu. A Như Na nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ta cho ngài nhặt xác. Trương đạo chi sờ lên đầu nhỏ của nàng, gợi mở tiếng cười dường như vang vọng cả tòa Thảo Nguyên. Tự cổ chí kim, phần lớn là con cái vì cha mẹ, đồ nhi sư phụ an táng nhặt xác. Có thể thấy được, tại A Như Na trong lòng, Trương đạo chi đã biến thành nàng không muốn mất đi người nhà rồi. Khỏi cần phải nói, từ nhỏ đến lớn, sờ qua nàng đầu, chỉ có ba người. Cha mẹ của nàng, còn có trong bộ lạc đại Tát Mãn. Trương đạo chi là người thứ tư. Thảo Nguyên nữ tử tóc, như là Trung Nguyên nữ tử chân, không phải như vậy mà đơn giản cũng làm người ta đi sợ. Sau đó, hai người tiếp tục đi đường. A Như Na lại hỏi, ngài tại sao phải đi tìm đẳng cách lý tôn? Trương đạo chi đối nàng cũng không có chỗ giấu giếm, đi lấy dạng đồ vật, nếu hắn không cho, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận rồi. Này có thể đem A Như Na lòng hiếu kỳ triệt để dẫn ra, ngài biết nhau đẳng cách lý tôn. Trương đạo chi lắc đầu, ta thở nhỏ sinh hoạt tại Trung Nguyên, như thế nào biết hắn? Vậy ngài vì sao nói muốn đi tìm đẳng cách lý tôn cầm đồ vật? Là hắn thiếu ngài sao? Vừa có cùng thiếu, nhất định là trước sớm quen biết mới đúng. Nghe vậy, Trương đạo chi suy nghĩ một lúc, và nói là cầm, không bằng nói là đoạn. Ừm, trộn cũng được. Đoạn, trộn, đoạn đẳng cách lý tôn thứ gì đó. A Như Na trợn mắt há hốc mồm, vì bỏ đi Trương đạo chi ý nghĩ, nàng lại hỏi ra một vấn đề, trong các ngươi nguyên, nhất là tại ngài tiểu này người thần thông quảng đại trong mắt, thiên sư tương đương với cái gì? Trương đạo chi thốt ra, Kháo Sơn, chính đạo ánh sáng, vĩ đại thánh nhân, Trích tiên nhân, người gặp người thích tuấn lãng đại hiệp. A Như Na thử nghiệm đã hiểu trong đó tại nàng nghe tới có chút tối nghĩa khó hiểu từ ngữ, Kháo Sơn. Đối với chúng ta trên thảo nguyên con dân mà nói, lớn nhất Kháo Sơn chính là đẳng cách lý tôn. Sau đó, nàng đem hiểu rõ đẳng cách lý tất cả, cũng báo cho Trương đạo chi. Tại thảo nguyên bách tính trong ấn tượng, tựa như từ có rồi thảo nguyên khối này đất ngai phỉ nhiều sau đó, đẳng cách lý tôn liền thì tồn tại. Là hắn sáng tạo ra Tát Mãn kiểu này tồn tại. Mà Tát Mãn lại cho mỗi cái bộ lạc mang đến rồi hy vọng sống sót. Một vị tốt Tát Mãn có thể giải quyết trong bộ lạc người sinh lão bệnh tử, cũng có thể là cả chi bộ lạc su cát tị hung. Theo A Như Na nói, ẩn cư tại Lang Cư Tư Sơn vị kia đẳng cách lý tôn sống đã có trên vạn năm rồi, là đúng nghĩa thần linh, cùng Trung Nguyên bách tính trong miệng tương truyền Trích tiên nhân, đại khái là một ý nghĩa. Nghe tới sống có thể trên vạn năm lúc, Trương đạo chi rõ ràng là không tin. Đừng nói người, ngay cả trên trời chân chính thần linh đều khó có khả năng sống trên vạn năm. Với lại sư phụ của mình khẳng định là khiêu chiến qua vị kia đẳng cách lý tôn, như thế mà nói cũng chỉ có thể dùng một cái lý do giải thích. Đẳng cách lý không chỉ một vị, có thể tồn tại qua đến tôn đều là người khác nhau, là những kia khác nhau cường đại không hiểu tồn tại kế thừa đẳng cách lý ba chữ này. Thế là mới tại Thảo Nguyên bách tính trong suy nghĩ tạo thành một đẳng cách lý luôn luôn tồn tại giả tưởng. Đẳng cách lý tất nhiên có thể kế thừa, như vậy thì đại biểu cho mênh mông thảo nguyên phía trên nhất định ẩn giấu đi một chốn ở phía sau màn chỉ điểm Giang Sơn thần bí dị sĩ tổ chức. Chỉ là tổ chức này, Trương Đạo Chi còn chưa biết, lại càng không biết, một khi đến rồi Lang Cư Tư Sơn, hắn lại gặp phải cái gì. Chương 170, phiền phức tìm tới cửa. Chương 170, phiền phức tìm tới cửa. Trương Đạo Chi cùng A Như Na đi đường trong lúc đó. Tại Lang Cư Tư Sơn đông bắc phương hướng, Ngạch Nhi cổ nạp Hà Lưu vực phụ cận, chú đóng ổ Lan đặc bộ đại bản doanh. Lúc này, trong liều vua, mấy tên tướng sĩ chính đem A Lạc hốt mấy người thi thể vận chuyển nơi đây. Một thời gian quá khứ, thi thể của bọn hắn đều đã bốc mùi hư thối. Thân làm ô Lan đặc bộ Khả Hãn Giã Khổ Tại nhìn thấy này mấy cỗ thi thể về sau, đội vàng quát tay ra hiệu mọi người đem thi thể chuyển đến ngoài trướng. Sau đó hắn ngồi ở vương tọa phía trên, nhìn đứng ở hai bên bộ lạc tộc đàn tướng lĩnh, A Như Na quay về rồi. Bất quá ta thảo nguyên bộ lạc lãnh tụ tự xưng phương thức không tin của ta cái đó hảo muội muội, thế mà năng lực giết A Lạc Hốt. Hắn thấy A Như Na cho dù mạnh lên rồi thì không nên trở nên mạnh như vậy, này không phù hợp lẽ thường. Canh giữ ở Âm Sơn phụ cận dũng sĩ đều đã chết, không một người sống, không ai tận mắt nhìn thấy trận chiến kia, chắc hẳn tồn tại kỳ quặc. Có người mở miệng, còn lại mấy tên thân mang giáp lưới bộ lạc tướng lãnh cao cấp lần lượt mở miệng nói, nàng cho dù biết chút ít cái gì, nhưng rốt cuộc chỉ là một giới trẻ con, nàng ai sẽ tin tưởng. Trung Nguyên có câu nói gọi là chạm thảo trừ căn, bằng không gió xuân lại sinh sôi. A Như Na hiện tại là con nhỏ, nhưng nếu nàng tại lớn chút đâu, Giá Khổ vì ngồi lên Ô Lan đặc bộ thủ lĩnh vị trí, giết cha ruột của mình, còn đem cắp tát nhi không ít nữ nhân chiếm lấy. Bây giờ trừ ra trong chướng những người này bên ngoài, cũng chỉ có A Như Na mẫu thân tận mắt nhìn thấy qua cắp tát nhi cái chết. Bởi vậy dẫn xuất đến tiếp sau một dãy chuyện, chính như vừa rồi người kia lời nói, A Như Na chẳng qua chỉ là một giới trẻ con. Thật sự nhường Giá Khổ e ngại là một khi A Như Na đem Ô Lan đặc bộ trong chuyện đã xảy ra truyền bá cả tòa thảo nguyên, dẫn tới thảo nguyên cậu chủ Mông Cổ đại hán lòng nghi ngờ, như vậy Giá Khổ cho dù có 10 cái miệng cũng nói không rõ. Rốt cuộc miệng người đang sợ, Giá Khổ không thể để cho cái khác bộ lạc tìm kiếm được tiến đánh Ô Lan đặc bộ lý do. Cho nên Giá Khổ hai mắt phát lạnh, của ta cái đó hảo muội muội không nên lại trở lại thảo nguyên. Vì thủ đoạn của hắn không thể nào nhường A Như Na mẫu nữ rời khỏi Ô Lan đặc bộ, thậm chí còn để các nàng bay qua Âm Sơn. Giá Khổ là nhìn A Như Na lớn lên, tiếp qua tại người có máu lạnh, nội tâm thì có một mảnh nuốt ve an ủi. Mỗi khi Giá Khổ bị phụ thân cắp tát nhi giáo huấn chịu khổ lúc, trước tiên xuất hiện ở bên cạnh hắn chính là A Như Na. Biến thành Ô Lan đặc bộ lãnh tụ về sau, dạng gì nữ nhân không chiếm được, hắn làm sao khổ chấp nhất tại một tên sớm đã sinh nữ phụ nhân. Giá Khổ làm như vậy chỉ là muốn vô thức cho mẹ con các nàng một đầu sinh lộ mà thôi. Cho dù là đến bây giờ, Giá Khổ thì không muốn giết A Như Na. Nhưng mà một sự tình không phải do hắn tới làm lựa chọn. Nâng đỡ hắn thượng vị những người kia sẽ không để cho một tai họa ngầm hảo hảo công việc ở trên đời này. Mên Ngông Thảo Nguyên muốn tìm được một người, sao mà không dễ? Mồ Hôi Vương không bằng bởi ngài ra mặt thỉnh giáo đại tát mãn. Có người cho ra đề nghị. Dưới tình huống bình thường, thân làm tát mãn, thi tế cũng không liên quan đến chính trị. Với lại, cho dù là đại tát mãn, cũng phải nghe mệnh tại bộ lạc bên trong vương giả. Giá Khổ nhìn qua mọi người tràn ngập ánh mắt mong đợi, bất đắc dĩ cũng chỉ đành tiến đến thỉnh giáo đại tát mãn. Ô Lan đặc bộ đại tát mãn là một vị còn xuống la hầu, nhìn qua hòa ái dễ gần. Nghe nói nàng là bởi vì tu luyện dẫn đến tự thân ra vấn đề thật lớn, mới trở thành bộ dáng như vậy. La hầu thân làm đại tát mãn, nhưng lại đúng trong bộ lạc con dân, không hề kiêu ngạo. Một ít hài đồng thậm chí cũng thân thiết xưng hô nàng là lao nãi nãi. Chậm chút lúc, Giá Khổ tại một đám tướng lĩnh cùng đi tới gặp đại tát mãn. Hắn dường như sớm đã đoán trước hắn đến. Vị này đại tát mãn chính ngồi xếp bằng tại một tòa trong pháp trận, bốn phía cũng đứng sừng sững lấy pháp trượng. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy nguyên người chưa biết. Cho dù thân làm một bộ lạc người lãnh đạo, tại đối mặt đại tát mãn lúc, cũng muốn đem tự thân tư thế hạ thấp. Chỉ gặp hắn ngồi quỳ chân tại đại tát mãn trước người, do hỏi, đại tát mãn có thể nguyện vì ta dẫn đạo A Như Na chỗ phương hướng. Nghe vậy, đại tát mãn nặng nề thở dài, sự việc đã đến một bước kia sao? Nàng dường như cái gì đều mở. Nhưng thảo nguyên có thảo nguyên quy củ. Cho dù ở trong bộ lạc phảng phất không gì không biết đại tát mãn, cũng không thể quấy nhiễu chi này bộ lạc chính quyền thay đổi. Bằng không, dường như là Trung Nguyên dị sĩ can thiệp thế tục vương triều vận chuyển bình thường, lại nhận cực lớn phản vệ. Giá Khổ đầu tiên là trầm mặc một lát, trong đầu nhớ ra cùng A Như Na từng ly từng tí. Tại hắn còn lúc nhỏ, vì ra tay đả thương trong bộ lạc một tên cùng tuổi nam tử, bị cắp tát nhi cột vào trên cột cờ, chịu đủ phơi gió phơi nắng dòng dã 3 ngày. Lúc đó, chỉ có 3-4 tuổi lớn nhỏ A Như Na, mỗi ngày trong đêm đều sẽ vụng trộm cho Giá Khổ đưa tới thảo nguyên cam tuyển, vì hắn bổ sung khí lực. Mỗi lần nghĩ đến đây, Giá Khổ đều cho rằng nếu không phải A Như Na cứu tế, hắn thật sự phải chết vào lúc đó rồi. Chỉ là mọi thứ đều trở về không được. Thảo nguyên thế lực rắc rối phức tạp, Ô Lan đặc bộ cũng giống như thế. Mời đại tát mãn báo cho biết. Giá Khổ khẩn cầu nói. Đại tát mãn không được vi phạm bộ lạc lãnh tụ nguyện vọng, trong lòng cho dù có trăm ngàn cái không muốn, nhưng cũng đem A Như Na phương hướng báo cho hắn. Từ Thánh Sơn một đường hướng nam, ngươi gặp được, ngươi muốn gặp được người. Thánh Sơn. Giá Khổ không khỏi nhíu mày. A Như Na đi Thánh Sơn làm gì? Lẽ nào là nghĩ tìm kiếm thánh giả trợ lực? Thế nhưng thánh giả xin nghe đằng cách lý tôn thánh ý, theo sẽ không can dự bộ tộc ở giữa chính quyền đấu tranh. Cho dù muốn tìm xin giúp đỡ lực, cũng nên đi thượng kinh cầu kiến Mông Cổ đại hán mới là. Giá Khổ trăm mối vẫn không có cách giải, hắn chậm rãi đứng dậy, còn có một chuyện, A Như Na giết A Lạc Hốt, nàng tại sao lại trở nên mạnh như vậy? Ta nên phái ra thế nào cao thủ mới có thể giết nàng? Nghe đến đó, Đại Tát Mãn xuất ra mấy cái vỏ sò, nhìn như tùy ý địa vùng rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc, vỏ sò vỡ vụn. Ngay cả Đại Tát Mãn tự thân cũng gặp phải nghiêm trọng phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi tới. Thấy thế, Gia Khổ giật mình kinh ngạc, "Đại Tát Mãn, ngài..." Đại Tát Mãn dường như cảm nhận được sợ hãi, loại trạng thái này càng giống là người bình thường gặp được địa ngục ma quỷ, tim đập nhanh không thôi. Nàng nhắm hai mắt, khép lại miệng, cũng không tiếp tục nôn. Gia Khổ đành phải rời khỏi Đại Tát Mãn chỗ trong trướng, đồng thời nội tâm lại sản sinh một loại mới hoang mang. Đến tột cùng là cái gì? Đúng là nhường Đại Tát Mãn cũng cảm nhận được e ngại. Rời khỏi trong trướng sau đó, Gia Khổ lúc này triệu tập chư tướng, hạ một cái mệnh lệnh. Do hai tên Tát Mãn cùng một tên tướng quân mang binh, dọc theo Thánh Sơn một đường xuôi nam, đúng đã xâm nhập Thảo Nguyên A Như Na bao vây chặn đánh. Trương Đạo Chi cùng A Như Na là một đường đi tới tiến về Lang Cư Tư Sơn. Bởi vậy, luận tốc lực, xa xa không so được cưỡi tại trên lưng ngựa dũng mãnh chiến sĩ. Cũng đúng thế thật, vì sao? Bọn hắn cũng đem A Lạc Hốt đám người thi thể đưa đến trong bộ lạc, nhưng mà Trương Đạo Chi hai người lại còn chưa tới Lang Cư Tư Sơn nguyên nhân. Mấy ngày sau, khoảng cách Lang Cư Tư Sơn chỉ có 5000 dặm đường Tam Phong Sơn chỗ. Nơi này có một dòng sông tên là Uống Hoàng Hà. Hoắc Khứ Bệnh Uống Mã Hán Hải chỗ cũng không ở chỗ này, chỉ là bởi vì phụ cận rất nhiều bộ lạc con ngựa đều sẽ tới này uống nước sông, cho nên xưng sông này là Uống Hoàng Hà. Làm Trương Đạo Chi cùng A Như Na đến chỗ này sau, trong nháy mắt liền thì dẫn tới hắn cảnh giác, bây giờ thời tiết chính là phóng ngựa mục dương tuyệt cao cơ hội. Thế nhưng, to như vậy một cái Uống Hoàng Hà, ngay cả con ngựa đều không được thấy. Cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu. Càng đến gần Lang Cư Tư Sơn, A Như Na nội tâm liền càng là không yên lòng. Trương Đạo Chi thì sẽ không để ý nhiều như vậy, cùng nhau đi tới, hắn cố ý kiểu trang cách ăn mặc, mai danh nhận tích, là hy vọng trước khi đến Lang Cư Tư Sơn trên đường sẽ không gặp phải quá nhiều phiền phức. Bây giờ, Lang Cư Tư cách bọn họ chỉ có mấy ngàn dặm. Đoạn đường này, Trương Đạo Chi cho dù sử dụng phi tiên trận đi đường, cũng sẽ không tiêu hao tự thân quá nhiều khí lực. Nói cách khác, hắn giờ phút này cũng không sợ một chút phiền toái tìm tới cửa. Với lại, trải qua đoạn này thời gian ở chung, Trương Đạo Chi đối với A Như Na vung chồng thì càng thêm dụng tâm, hy vọng tại tương lai không xa, nàng có thể trợ giúp cho chính mình. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở Lang Cư Tư Sơn một nhóm không ra bị lậu tình huống dưới. Trương Đạo Chi ngồi ở bờ sông trên một tảng đá, đang dùng thanh tịnh nước sông rửa tay. Đương nhiên, đúng lúc này, hắn phát giác được mặt đất vỡ nát cắt đá xảy ra rất nhỏ phát run. A Như Na thì tương đối cảnh giác, lúc này rút ra bắp chân ở giữa dao găm. Sau một khắc, bọn hắn chỉ thấy, tại hướng chính bắc, có một chi đếm không hết số lượng kỵ binh lao đến. A Như Na từ xa nhìn lại, thấy chi kỵ binh này trong đội ngũ khiêng kỳ người, chỗ khiêng cờ xí, chính là Ô Lan đặc bộ đồ đằng, Lang. Chương 171, Trương Đạo Chi dự định chương 171, Trương Đạo Chi dự định mới đầu, Trương Đạo Chi đem A Như Na giữ ở bên người, là hy vọng nàng năng lực mang theo chính mình tiến về Lang Cư Tư Sơn. Hiện tại, kinh qua một đoạn thời gian ở chung, Trương Đạo Chi thay đổi chủ ý, có thể A Như Na tại hắn dốc lòng vùng trồng phía dưới sẽ trưởng thành là một viên không tệ quân cờ, có thể giúp đỡ hắn hóa thành một khóa cái đinh hung hăng đính tại Thảo Nguyên nội địa. Tương lai đại kiếp 80-90% sẽ dính dấp đến Thảo Nguyên, đến lúc đó có thể con cờ này có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Nhưng cách làm như vậy thế tất sẽ dính dấp đến rất nhiều, thậm chí Trương Đạo Chi muốn trợ giúp A Như Na lấy được Ô Lan đặc bộ quyền lãnh đạo. Dưới mắt, theo những tia đếm mãi không hết kinh kỵ vào tới, A Như Na đã triển khai khác biệt đánh một trận tử chiến dự định. Nàng biết rõ trước mặt những kỵ binh này xa so với A Lạc Hốt bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tấn công, Gia Khổ hiểu rõ chúng ta chỗ, có lẽ là vì tỉnh giáo tộc ta Đại Tát Mãn. Trừ ra nguyên nhân này ra, A Như Na thật chứ liền muốn không đến còn có cái gì lý do khác rồi. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, có vẻ hơi sao cũng được, sắc mặt bình thản nói, hắn không tới tìm chúng ta, sớm muộn chúng ta cũng sẽ tìm hắn. Chúng ta? A Như Na trong lòng thoáng qua một cái chớp mắt kinh ngạc, Tấn công có ý tứ là? Trương Đạo Chi mỉm cười nhìn về phía nàng, các ngươi thảo nguyên trong lịch sử, có hay không có nữ tử đương gia làm chủ tiền lệ? Nữ tử? A Như Na lâm vào trầm tư, nàng ngược lại là nghĩ đến một người, vừa muốn mở miệng, đã thấy những kia vọt tới kỵ binh đã gần ngay trước mắt. Nàng lúc này bảo hộ ở Trương Đạo Chi trước người, ân công cẩn thận. Từ giết A Lạc Hốt đến nay, Trương Đạo Chi đúng huấn luyện của nàng càng thêm tàn khốc rất nhiều, thực lực bởi vậy tăng lên không ít. Nhưng mà đối mặt mấy trăm tên kỵ binh, nàng căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Tại nàng trong ấn tượng cho rằng Trương Đạo Chi tất nhiên rất mạnh, nhưng đối phó với nhiều người như vậy, chỉ sợ thì lực có thua. Bởi vậy dưới cái nhìn của nàng, trận chiến này chính là sinh tử chi chiến. Trương Đạo Chi thay đổi trạng thái bình thường, không tiếp tục để A Như Na một mình đi đối mặt những thứ này. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng kia gầy yếu bà bay, cười ha hả nói, như tại các ngươi thảo nguyên, cũng không nữ tử đương ra làm chủ tiền lệ. Như vậy từ hôm nay trở đi, liền có. Dứt lời, hắn đứng ở A Như Na trước người. Khoảnh khắc, kim quang dường như che kín cả tòa thảo nguyên, nha đầu, có từng nghe nói một người giữ ải vạn người không thể qua? Lại có từng nghe nói khí trùng đồng ưu? A Như Na lắc đầu. Trương Đạo Chi nhẹ nhàng phất tay, hôm nay ngươi liền gặp được rồi. Nói xong, đầy trời khắp nơi trên đất kim quang chú, vì cuồng phong chi thế, lập tức tàn sát bừa bãi tại cả tòa thảo nguyên. A Như Na trừng lớn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm. Trước mặt một màn, cuối cùng cả đời, nàng đều không cách nào quên. Kia lộng lây chói mắt kim quang, lóng lánh con mắt của nàng, càng tại trong nội tâm của nàng tạo thành ấn tượng khó mà phai mờ được. Đây cũng là ân công thực lực chân chính sao? A Như Na lẩm bẩm tại đây. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, chỉ thấy trên trăm tên kỵ binh đã ngã xuống đất không dậy nổi. Máu tươi của bọn hắn, theo địa thế, chảy vào đến uống Hoàng Hà bên trong. A Như Na nghĩ tới Trương Đạo Chi rất mạnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn thế mà lại mạnh như vậy. Tiểu này tồn tại cường đại, còn có thể nói là người sao? Chẳng thể trách, Ân Công muốn đi Lang Cư Tư Sơn, phiêu chiến Thảo Nguyên Thần. Ngay tại nàng bị kinh ngạc đến không ngậm miệng được tình trạng lúc, Trương Đạo Chi đã giết tới người cuối cùng. Nhìn một cái, không xuống 300 người đội kỵ binh ngũ, cứ như vậy bị Ân Công giết sạch. Giờ phút này, Trương Đạo Chi chính gắt gao bóp lấy một tên tướng lĩnh cái cổ. Đang lúc muốn chấm dứt đối phương lúc, ở phía xa một tòa đồi núi bên trên, chợt có một chi ám tiễn đánh tới. Mục tiêu cũng không phải là Trương Đạo Chi, mà là A Như Na. Mũi tên kia bất kể tốc độ hay là lực đạo, cũng xa không phải thời khắc này A Như Na có thể tránh thoát hoặc là trọi cứng tiếp theo. Chỉ vì đạo này mũi tên, nhường Trương Đạo Chi cảm nhận được một loại tự nhiên vĩ lực, dị sĩ. Trong ngôn ngữ, mũi tên liền bị kim quang ngăn lại. A Như Na nhìn qua cách mình chỉ có gang tấc mũi tên, trong lòng run lên bần bật. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, vừa rồi, nếu không phải Trương Đạo Chi ra tay, nàng đã chết. Thấy thế, Trương Đạo Chi cười ha hả nói, nha đầu, nhìn tới ngươi vị huynh trưởng kia, là không nên đem ngươi đưa vào chỗ chết không thể. A Như Na hít thở sâu một hơi, lần nữa triển khai ngăn địch tư thế, đem kim đao dao găm che ở trước người, ánh mắt ngưng tụ tại ám tiễn phóng tới phương hướng, trầm giọng nói, ta cùng với hắn, sớm đã không chết không thôi. Trương Đạo Chi gật đầu một cái, thuận tay đem kia một tên sau cùng kỵ binh cổ vặn gãy. Sau đó, đứng chắc tay, đi về phía trước hai bước. Nhìn qua không ngừng lan tràn tới mê vụ, cảm thấy tò mò, mê trướng. A Như Na dường như nhìn thấy qua loại thủ đoạn này, lông mày sâu nhăn, tộc ta Tát Mãn cũng tới. Trước sớm, Trương Đạo Chi liền nghe nàng nói qua, mỗi cái trong bộ lạc tồn tại Tát Mãn, cũng có hắn đặc biệt câu chuyện thật. Tỷ như Khất Nhan bộ Tát Mãn, cũng tinh thông thỉnh thần giết người chi thuật. Mà Ô Lan đặc bộ Tát Mãn, thì tinh thông ảo thuật. Tiểu này ảo thuật, nhiều vì mê hoặc người chúng thuật hai mắt làm chủ. Tỷ như, thân hám mê trướng, không cách nào biết được địch nhân người ở chỗ nào, lại tỷ như không biết trước mặt đường là đường hay là vực sâu tuyệt cảnh. Cũng có một chút bộ lạc Tát Mãn, tinh thông ảo thuật, là vì nhập mộng, vào tâm làm chủ. Mỗi người mỗi vẻ. A Như Na mắt thấy mê vụ đã nhanh chóng khuyết tán ra đến, vội vàng xé mở váy áo của mình, dùng nước sông thấm ướt, một phần thành hai. Trong đó một phần bị nàng che mũi miệng của mình, một phần khác thì bị nàng đưa cho Trương Đạo Trì, Ân Công khoái che lên, một khi hút vào này mê vụ, liền sẽ thân hám tộc ta Tát Mãn chi ảo thuật. Trương Đạo Trì luôn luôn đúng thảo nguyên Tát Mãn thuật cảm thấy hứng thú. Hắn luôn luôn hiệp hội chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng chân lý. Do đó, từ tại Lôi Trạch đánh một trận lĩnh giáo thảo nguyên Tát Mãn lợi hại sau đó, mỗi lần gặp được Tát Mãn, hắn đều sẽ treo lên 12 phần tinh thần, cũng không hy vọng từ sớm kết thúc chiến đấu. Muốn nhiều quan sát Tát Mãn thuật chỗ kỳ lạ, nhạn môn quan bên ngoài đánh một trận, Trương Đạo Chi cũng nghi kéo được lâu một chút. Như vậy, trong đối chiến, hắn năng lực đúng Tát Mãn thuật tiến hành nhất định phân tích cùng hiểu rõ. Đáng tiếc, Trần Vũ gia gia thật sự là quá mạnh mẽ. Lần này có một cái cơ hội như vậy, có thể khoảng cách gần lĩnh giáo Tát Mãn thuật đặc tính, hắn tất nhiên là không muốn bỏ lỡ. Thế là, tại A Như Na bỗng cảm giác không ổn ánh mắt bên trong, Trương Đạo Chi đem quanh mình kim quang đều ngưng ở tại quanh người nàng, bảo vệ nàng không bị mê vụ ăn mòn. Mà tự thân thì lâm vào tại mê vụ bên trong, lại cũng không bất luận cái gì để phòng thủ đoạn. Thế thế, A Như Na lòng nóng như lửa đốt, vừa định cùng Trương Đạo Chi sóng vai đứng chung một chỗ. Đã thấy trước người dường như có rồi đạo nhìn không thấy sợ không được gông cùng xiềng xích, nhường thân thể của nàng không cách nào động đậy mảy may. Nàng hiểu rõ, đây là Trương Đạo Chi thủ đoạn. Ân Công muốn làm gì? Lẽ nào là bởi vì Ân Công không có nắm chắc đối phó những kia mê vụ, cho nên đem hộ thân thủ đoạn cũng cho ta, hy vọng ta có thể sống sót. Trong lúc nhất thời, A Như Na liên tưởng đến rất nhiều, hốc mắt dần dần bị nước mắt thấm đẫm. Nàng dùng kim đao một lần lại một lần, càng không ngừng bung chém trước người gông cùng xiềng xích. Cha đi rồi, A Nương thì vứt đi ta, bây giờ ngay cả ngươi thì không cần ta nữa. Ta lại không phải chết, chúng ta chết cùng một chỗ. Nói xong, A Như Na đúng là cuồng loạn giống giận, âm thanh cũng trở nên khàn khàn lên, nước mắt càng không ngừng rơi vào trên gương mặt của mình. Vội vàng mấy tháng, nàng đúng Trương Đạo Chi đã có một loại giống cha nữ, sư đồ ỷ lại cảm giác. Chính như nàng lúc trước lời nói, đời này nàng chỉ muốn làm hai chuyện, thứ nhất giết giá khổ, là cha mẹ báo thù, thứ hai thay Trương Đạo Chi làm việc, dù là bởi vậy đi chết thì sẽ không tiếc. Vì dưới cái nhìn của nàng, mệnh của nàng đã thuộc về Trương Đạo Chi rồi. Ngươi đã nói ngươi còn muốn mang ta đi Lang Cư Tư Sơn, ngươi có thể nào nói lỡ? A Như Na đang kích phát tự thân tiềm lực, muốn bài trừ trước người gông cùng xiềng xích, bây giờ quanh mình đều bị mê vụ bao phủ, nàng căn bản không biết Trương Đạo Chi thời khắc này tình cảnh, chỉ cho là hắn đã thân hãm nhà tù. Kỳ thực không phải, loại trình độ này môi trường còn chưa đủ vì ảnh hưởng đến vô cấu thể phách. Phải biết vô cấu thể là tiếp cận nhất tự nhiên thể phách. Cũng được, nói, tiểu này thể phách cuối cùng chính là thân hóa tự nhiên. Tự thân là tự nhiên, tự giống với ở vào phi tiên trong trận, vì tự thân là trợ nhãn, chỗ đến, sứ chúng sinh đều vào tự thân kỳ môn cục giống như. Bởi vậy, những kia do tự nhiên chi lực sáng tạo mê vụ hoặc là ảo thuật, rất khó ảnh hưởng đến hắn tự thân. Đương thời, Trương Đạo Chi chính chậm rãi khép lại hai mắt, tỉ mỉ cảm nội trong xương mù tồn tại từng đạo khí cơ cùng ẩn chứa tự nhiên bí lực. Cuối cùng, hắn mở ra hai mắt, thở dài, nói, cùng ta đạo môn kỳ môn độn giáp chi thuật, ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Tất mãn đạo ảo thuật, ta đạo giáo kỳ môn thuật. Nói cho cùng, thiên hạ văn pháp, trăm sông đổ về một biển a. Tắt mãn không chỉ là có ảo thuật, mà kỳ môn độ giáp thì không chỉ có trận pháp. Trương đạo chi đối trước mắt ảo thuật kẻ nhạt vô vị, chẳng qua, hắn đột nhiên nghĩ đến, hoặc có thể mượn cơ hội này đi nghiệm chứng tự thân thuật pháp, có một thuật, ta ngược lại thật ra chưa bao giờ dùng qua. Đùa này thuật danh xưng có thể phá mê chướng, địch ta pháp, có hàng phục chúng ma, tiêu đãng hiên hung lực lượng. Không biết dùng thuật này đi đối phó loại này ảo thuật, có phải được cho đúng bệnh hút thuốc. Chương 172, giờ phút này lên, ngài chính là ta thần linh chương 172, giờ phút này lên, ngài chính là ta thần linh do mê vụ đưa tới ảo thuật, mặc dù không đủ để ảnh hưởng đến Trương đạo chi tự thân, nhưng cũng thay đổi quanh mình môi trường. Cùng yêu tộc nắm giữ Man Thiên Quá Hải một thuật, có chỗ tương tự. Hắn có chú ý tới, mê vụ lan tràn chỗ, trước người dòng sông đã biến thành vách đá và trượng. Trong sương mù thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện mũi tên, binh khí thậm chí là mai phục tại chỗ tối sát thủ. Trương đạo chi rõ ràng hiểu rõ đến, đây hết thảy chẳng qua đều là hoang tưởng mà thôi. Hắn muốn thi triển chú thuật, tên là Thiên Đồng Đại Chú. Thiên Đồng Thiên Đồng, Cửu Nguyên Sát Đồng. Nam Đinh Đô Thi, Cao Kén An Ba Ông. Thất Chính Bát Linh, Thái Thượng Hạ Hung. Trường Sọ Cự Thú, tay đem đế chuông. Trương đạo chi chậm rãi khép lại hai mắt, đang mặc niệm chú ngữ. Cùng lúc đó, A Như Na bên ấy, Trương đạo chi mặc dù vì hộ thể kim quang bảo hộ lấy nàng, không để cho nàng về phần bị ảo thuật bên trong ẩn tàng sát chiêu hại tính mệnh, nhưng này không có nghĩa là nàng thì sẽ không nhận mê vụ xâm nhập. Nàng càng thêm dùng sức cầm trong tay kim đao càng không ngừng đánh trước người gông cùng xiển xích phía trên. Đột nhiên, trước mặt có kim quang chợt hiện, mê vụ dần dần tiêu tán. Trương đạo chi thình lình xuất hiện tại trước mắt của nàng, toàn thân đẫm máu, hết rồi cánh tay trái, tạng phủ gần như bị đảo rỗng. Theo A Như Na, máu tươi của hắn chính càng không ngừng lưu trên đồng cỏ. Sức sống chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua. A Như Na không thể tin được một màn trước mắt, trợn to hai mắt, không ngậm miệng được. Trong đôi mắt lại một lần nữa bị nước mắt bổ sung. Nàng muốn vươn tay chạm đến Trương đạo chi, muốn dẫn hắn đi. Trương đạo chi lắc đầu, phản phất đang nói, con đường của mình đã đi đến điểm kết thúc. Nhưng mà, thuộc về A Như Na con đường vừa mới bắt đầu. Chạy. Như là bị một tấm vô hình lưới lớn sâu ở giữa không trung, Trương đạo chi đang xem hướng A Như Na lúc, đột nhiên cười một tiếng. Dùng đến cực kỳ thân thiết nhưng lại có vẻ không còn chút sức lực nào âm thanh, nói ra cái đó chạy chữ. Lệ rơi đầy mặt A Như Na chính run rẩy môi, lắc đầu, nàng hít thở sâu một hơi, quyết tâm liều mạng, học Trương đạo chi sử dụng ra kim quang chú bộ dáng, đúng là đem trên người bộ phận kim quang dung nhập vào dao găm trong tay phía trên. Sau đó, nàng dùng sức đánh xuống. Do Trương đạo chi bố trí giam cầm, lúc này bị kim quang vỡ nát. Chỉ là, nàng sử dụng kim quang, dù sao cũng là đến từ Trương đạo chi, cũng không phải là lấy không hết, dùng mãi không cạn. Đãi nàng hao hết toàn thân khí lực, cuối cùng đi vào Trương đạo chi trước người một khắc này, tự thân cuối cùng là có chút không chịu nổi gánh nặng ngã nhào trên đất. Nàng thử nghiệm muốn vươn tay chạm đến thi thể của Trương đạo chi, chỉ là dù thế nào đều khó mà đụng vào. Sau một khắc, từ trong sương mù xuất hiện vô số đạo mũi tên, vì tốc độ cực nhanh xông về nàng. Đông đảo mũi tên trong có một chi cũng không phải là do ảo thuật tạo ra, mà là chân thực mũi tên. Không còn nghi ngờ gì nữa, là chạy muốn A Như Na tính mệnh đi. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân thực Trương đạo chi cũng thành công thi triển ra Thiên Đồng Đại Chú, vội vã như Bắc Đế do huy khẩu sắc pháp lệnh, làm lệnh chữ rơi xuống một khắc này. Trong cõi u minh như là có một đạo lực lượng như gió táp bình mưa, đem quanh mình mê vụ toàn bộ thổi tan, tất cả ảo thuật tại thời khắc này đều là tan thành mây khói. Đồng thời, Thiên Đồng Đại Chú trực tiếp đem thi triển ảo thuật tắt mãn trọng thương phản vệ, ngay tại nơi xa đồi núi trên không dừng lại ho ra máu. Tại mê vụ tiêu tán một khắc này, Trương đạo chi gặp được ngã xuống đất không dậy nổi A Như Na, đồng thời thì chú ý tới phóng tới mũi tên. Hắn một thuần thân đem kia mũi tên một mực nắm trong tay, đồng thời bẻ gãy, sau đó lại chậm rãi đứng ở đã hôn mê A Như Na trước người, có hơi nhíu mày, ngược lại là ta thiếu nghĩ rồi, nguyên lai tưởng rằng kìm quang chú có thể bảo vệ ngươi, lại cho ngươi bố trí một đạo giam cầm, không cho ngươi chạy lung tung, kia chỉ là ảo thuật, liền không làm gì được ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi thiên tư lại thông minh đến trình độ như vậy, chỉ là thấy ta sử một lần kim quang chú thì đã hiểu một chút bí quyết. Nếu không phải A Như Na nắm giữ những thứ này bí quyết, nàng cũng sẽ không dựa vào Trương đạo chi cho nàng kim quang chú đem kia giam cầm đánh tan. Nay đủ để chứng minh A Như Na thiên phú đến cỡ nào kinh người rồi. Trương đạo chi thở dài, sau một khắc dường như chính là tại trong ngáy mắt Trương đạo chi thế mà đi tới Ô Lan Đặc Bộ Tắt Mãn vị trí. Có hai tên tắt mãn, một người cầm cung do hắn phát ra mũi tên có thể đem muốn giết người khóa chặt, một người cầm trong tay pháp trượng có thể thi triển ảo thuật. Bây giờ tên kia tắt mãn còn muốn nhìn lại một lần nữa thúc đẩy pháp trượng tản mê vụ, nhưng mà Trương đạo chi ha có thể cho nàng cơ hội này. Chỉ gặp hắn thuấn thân tới đây, sau đó đúng là chỉ dùng bị kim quang chú bao khoảng ngón tay đặt tại kia trên pháp trượng, liền khiến cho pháp trượng triệt để vỡ vụn. Tên kia tắt mãn lập tức mắt lộ ra kinh hãi, trong tay nàng pháp trượng chính là dùng thảo nguyên thánh sơn thần thạch tạo thành, cứng cỏi vô cùng, làm sao lại tùy tiện đoạn mất đâu. Đúng lúc này, tên kia cầm cung người muốn bắn ra một tiễn, nhưng còn chưa kéo cung đã bị Trương đạo chi kim quang một mực khóa chặt. Sau đó những kia kim quang đều hóa thành mũi tên, giống như vạn tiễn xuyên tâm giống như. Sứ kia cầm tiễn người lúc này mệnh vẫn tại chỗ. Trước kia cầm trong tay pháp trượng tên kia tắt mãn thấy một màn này, đúng là trực tiếp sợ kẻ ra quần. Này tắt mãn là một tên trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử, nàng thân mang váy dài, nước tiểu theo đùi toát ra tới. Sứ quanh mình không khí lập tức tràn ngập một loại mùi nước tiểu khai. Thế Trương đạo chi mặt không biểu tình, hắn cũng không nói nhảm, chỉ là làm ra một thủ thế, đem cầm cung người bắn giết những kia kim quang, lại một lần nữa hóa thành từng trôi bảo kiếm, muốn đem cầm trượng người lúc này chém giết. Kia cầm trượng người rõ ràng là bị dọa bối rối, ngay cả động đậy khí lực đều không có. Nói chuyện nghe tới cũng là gặp bền, ngươi không thể giết ta. Đến từ Trung Nguyên dị sĩ, giết ta. Trường Sinh Tiên cùng đẳng cách Lý Tôn, định sẽ không tha thứ ngươi. Trương Đạo Chi lắc đầu, ồn ào. Vừa dứt lời, trôi nổi tại giữa không trung kia từng trôi bảo kiếm, liền đã hung hăng chèn cầm trượng người trong thân thể. Nhất thời sức sống đứt đoạn. Trương Đạo Chi nét mặt hờ hững, lẩm bẩm nói, đẳng cách Lý, ta tử sẽ đi tìm hắn. Nơi đây khoảng cách Lang Cư Tư Sơn chẳng qua mấy ngàn dặm. Lời đồn đẳng cách Lý có thể biết được trên thảo nguyên phát sinh tất cả chuyện. Trương Đạo Chi suy đoán, đẳng cách Lý có thể nắm giữ lấy nào đó tăng cường ngũ giác bí thuật. Nếu là như vậy, nơi đây đánh cờ, đẳng cách Lý không thể nào không biết được. Nói cách khác, đẳng cách Lý đã hiểu rõ hắn đến rồi. Nhưng mà, hắn cũng không e ngại. Vì Lôi Trạch Chi chiến xuất hiện tên kia nghĩ muốn giết chết chính mình Tắt Mãn sau đó, hắn cũng đã hiểu rõ, thân làm tiên sư, nhất định cùng thảo nguyên tất cả thế lực cũng sẽ không quá hòa thuận. Kia đẳng cách Lý, như thế nào lại ngồi nhìn hắn lấy đi đại dược mà không quan tâm đâu? Sau đó, Trương Đạo Chi lại tới A Như Na bên cạnh, lặng lặng chờ đợi nàng thức tỉnh. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, A Như Na mới dần dần mở ra hai mắt. Lúc này, Trương Đạo Chi vẫn như cũng là mặt không biểu tình, nhìn nàng, thản nhiên nói, tỉnh rồi. A Như Na gật đầu một cái, gian nan đứng dậy. Trương Đạo Chi cũng thế đứng dậy, nhìn về phía Lang Cư Tư Sơn phương hướng, không có chút nào nói nhảm, ngự trọng tâm trường nhắc nhở nói, con đường sau đó, đem tràn đầy trong gai. Chúng ta gặp được rất nhiều sát cục, cũng sẽ đụng phải rất nhiều cường giả. Thậm chí, là các ngươi thảo nguyên tôn này thần. Hơi không cẩn thận, người ta liền sẽ thân tử đạo tiêu, ngươi có sợ hay không? Nghe vậy, Thông Tuệ A Như Na thấy Trương Đạo Chi không việc gì, tất nhiên là nghĩ đến vừa rồi chúng rồi ảo thuật. Nàng vô thức nắm chặt trong tay kim đao dao găm, cũng không nói thẳng trả lời sợ cũng không sợ, chỉ là kiên định mở miệng nói, từ giờ trở đi, ngài chính là ta thần linh. Ta là ngài tiên phong, là ngài vượt mọi chông gai. Chương 173, Thiên sư cùng Thiên tôn chương 173, Thiên sư cùng Thiên tôn bởi vì thảo nguyên bách tính thế hệ truyền tụ. Sớm đã giao phó đẳng cách Lý cái danh xưng này không giống bình thường ý nghĩa. Ngài là cao cao tại thượng thần linh, là thảo nguyên vạn vật sinh linh chống lên tương cùng, là thiên. Mà bây giờ, A Như Na trong suy nghĩ đẳng cách Lý chính là Trương Đạo Chi. Nàng lời nói không thua gì dị sĩ trong miệng tiên đạo lợi thể. Nàng đem đến chết cũng không đổi đi theo Trương Đạo Chi. Nàng tự nguyện biến thành Trương Đạo Chi nhất là lưỡi đao sắc bén. Dường như trong tay nàng cái kia thanh chém sắt như chém bùn kim đao dao găm bình thường, vì hắn chặt đứt tất cả có thể ngăn cản hắn tiến lên con đường bụi gai. Trương Đạo Chi thì không nghĩ tới, hắn hôm nay tại A Như Na trong suy nghĩ địa vị vậy mà sẽ như vậy cao. Chẳng qua trải qua những ngày qua ở chung, Trương Đạo Chi thì dần dần đem A Như Na xem là đồ đệ của mình. Nghĩ kỹ lại, do hắn dạy bảo tu vi công pháp hai tên đệ tử đều là nữ tử, lại cũng tiền đồ vô lượng, rốt cuộc ai có thể tưởng tượng ra được, đường đường thiên sư dưới trướng khai sơn đại đệ tử, thế mà lại là thành Khâu Cửu Vĩ Hồ. Bây giờ cái này còn không tính là đệ tử tiểu đệ tử, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng lại thiên phú dị bẩm, lại gánh vác lấy huyết hải thâm cửu. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ A Như Na xuất thân thảo nguyên, là Ô Lan đặc bộ công chúa, thể nội chạy thảo nguyên vương thất huyết. Nếu không phải Trương Đạo Chi tin tưởng đây là một thế giới chân thật mà không phải trong sách thế giới, nếu không hắn thật sự hoài nghi có phải chính mình xuyên qua thành rồi một loại thu đồ mạnh lên thiết lập nhân vật tiểu thuyết thế giới bên trong, tương lai có thể hay không lại thu mấy cái thích uống thu sữa bị người từ hôn đệ tử. Nghĩ được như vậy, Trương Đạo Chi lắc đầu. Cho dù hắn đã xem A Như Na xem là đệ tử của mình, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hay là không thể truyền thụ nàng Long Hồ Sơn công pháp, càng không thể đem nó thân phận đem ra công khai, nhường nàng có thể đường hoàng biến thành Long Hồ Sơn đệ tử. Bất quá, nếu là A Như Na học trộm, tấm kia Đạo Chi thì không có biện pháp. Hôm sau, sáng sớm, từ xuống núi về sau, liền cực ít luyện công Trương Đạo Chi, thế mà bắt đầu tu luyện lên Long Hồ Sơn công pháp. Đầu tiên là trong miệng nói lẩm bẩm, giảng thuật kim quang chú thuật. Sau đó, lại trải qua nhất thời điều tức, đem âm dương hai sức lực vận hành tại hai tay. Sớm tại thi triển kim quang chú lúc, bởi vì y đem động tác biên độ làm cho rất lớn, đem A Như Na bừng tỉnh. Nàng vốn định dựa theo trung nguyên quy củ, tiến đến cho Trương Đạo Chi thỉnh an. Rốt cuộc, những ngày qua đến nay, nàng ngày ngày đều là như thế. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Trương Đạo Chi thi triển kim quang chú trải qua về sau, nàng đúng là có chút chần chờ. Trốn ở một tảng đá lớn phía sau, mắt không chấp nhìn lên Trương Đạo Chi sử dụng âm dương kính kỹ càng quá trình. Dần ra, nay tiểu nữ hoa dường như tiến vào một loại kỳ lạ mà huyền diệu cảnh giới. Chỉ gặp nàng đột nhiên theo Trương Đạo Chi động tác lắc lư lên, thậm chí ngay cả dưới chân bộ pháp cũng bắt đầu cùng hắn gìn giữ nhất trí. Tại loại này kỳ lạ cảnh giới ra chỉ dưới chân của nàng theo bộ pháp kéo dài, đúng là xuất hiện điểm điểm tinh quang. Như kê cao gối mà ngủ đám mây, quan sát xuống dưới liền có thể phát hiện cặp chân kia hạ tinh quang, đúng là đạo môn bên trong truyền thuyết thất tinh thiên cương bộ. Đợi Trương Đạo Chi một bộ động tác nước chảy mây trôi đánh xong, chợt thấy A Như Na còn đắm chìm trong loại đó huyền diệu cảnh giới trong, khoe miệng của hắn có hơi dương lên, ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ đợi nàng đem chứng kiến hết thảy tiêu hao sạch sẽ. Chọn vẹn sau nửa canh giờ, A Như Na phương mới thỏa mãn lấy lại tinh thần. Trương Đạo Chi truyền thụ cho nàng hô hấp pháp cùng Long Hổ Sơn thuật thổ nạp, vốn là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bởi vậy, đang nhìn đến hắn thi triển bí thuật lúc, mới biết thoải mái bước vào một chủng loại dường như ngộ đạo cảnh giới. Làm A Như Na lấy lại tinh thần sau đó, thấy Trương Đạo Chi luôn luôn nhìn mình, vội vàng dùng nhìn người trung nguyên lễ nghi hướng hắn khấu đầu lạy tạng, tạ sư phụ chuyển pháp. Nghe vậy, Trương đạo chi hai ánh mắt lóe lên một cái chớp mắt kinh ngạc. Nhìn tới, tiểu nha đầu này xa so với chính mình tưởng tượng càng thêm thông minh. Hắn không còn lưu lại nơi đây, hướng Lang Cư Tư Sơn phương hướng đi tới, Á Như Na đi sát đằng sau chúng hắn. Trương đạo chi hỏi, ta chẳng qua trong lúc rảnh rỗi, đánh bộ quyền, ngươi sao liền biết, ta là muốn chuyển cho người thuật pháp. A Như Na nói, vì thủ đoạn của ngài, không thể nào không biết ta đang trộm nhìn xem ngài thi triển thuật pháp, tại ngài biết rõ lại ngầm đồng ý tình huống dưới, liền thì không khó đoán. Dứt lời, nàng lần nữa hai đầu gối quỳ xuống khấu đầu lạy tạ, sư phụ truyền đạo tri ân, đệ tử suốt đời khó quên, sau này tất vì tính mệnh báo đáp sư phụ. Nghe vậy, Trương đạo tri bỗng nhiên ngừng chân, quay người nghiêm khắc nhìn về phía nàng, nói cái gì báo đáp tri ân, ngày sau ngươi như dẫn xuất thai hòa đến, không đem bần đạo nói ra là được rồi. A Như Na gặp hắn cũng không phản đối chính mình lời nói đệ tử sư phụ hai cái từ ngữ, cảm thấy chính là vui mừng, lại liên tiếp dập đầu, đệ tử hiểu rõ rồi, mong rằng sư phụ yên tâm. Nghe đến đó, Trương đạo tri bỗng nhiên nhíu mày, thứ một tiếng, hai chuyện bần đạo muốn ngươi vĩnh viễn khắc ở trong tâm. Thứ nhất, ngươi không phải đồ đệ của ta, ta cũng không phải sư phụ ngươi. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, bần đạo đem ngày ngày tại giờ định 7h9h luyện công. Nhưng bần đạo cũng không phải là tại truyền cho ngươi công pháp, như sau này bần đạo lại phát hiện ngươi nhìn lén học trộm, định không dễ tha ngươi. Nghe tiếng, A Như Na lại nặng nặng gật đầu, không nói nữa. Cùng lúc đó, Lang Cư Tư Sơn, vạn dặm hang sâu ở giữa, ngàn dặm băng phong chỗ, trăm trượng u tuyền trong, tấp vung trong trời đất, có nhật nguyện tổng rõ vị trí, bị một mảnh hỗn độn khí bao vây quanh quẩn, bên trong giàu có càn khôn. Như cùng ở tại to như vậy một con sói cư Tư Sơn trong dãy núi, lại đơn độc mở ra độc thuộc về tự thân tiểu thế giới, cũng càng như là một loại giữ kín như bưng phong ấn, vô cùng xiềng xích. Giờ phút này, này càn khôn thế giới bên trong, có 9 người sừng sững đứng sừng sững, riêng phần mình lần lượt mở miệng, Thiên Tôn, xác nhận không sai, đích thật là Trương Thiên Sư, hắn gương mặt kia, cho dù hóa thành trò, ta thì nhận ra. Thiên Sư xâm nhập Thảo Nguyên, là giết hắn tuyệt cao cơ hội. Trương Thiên Sư mà chết, thì thiên hữu Thảo Nguyên ta. Nàng nhóm dường như cùng Trương đạo chi có thâm cừu đại hận, ước gì muốn đem hắn rút gần lột ra. Thật lâu, một đạo dường như đến từ giọng viễn cổ thời đại, vang vọng đang xem dường như chỉ có tấc vương lớn nhỏ, nhưng mà lại ở trong chứa càn khôn trong thế giới, Trương Thiên Sư, không thể chết tại Thảo Nguyên. Đạo thanh âm này, tràn đầy thần tính, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tựa như đến từ thượng thương, lại tốt dường như bản này chính là thuộc về thiên âm thanh. Đối với đạo kia thanh âm chủ nhân mà nói, Trương Thiên Sư có thể chết tại bất kỳ chỗ nào, nhưng duy chỉ có, không thể chết tại Thảo Nguyên. Hắn hôm nay, không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn chưa muốn cùng Trung Nguyên Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ về mặt. Với lại, cắt mãn một đạo muốn vung xuống hạt giống, truyền bá tại phiến thiên địa này ở giữa, nhất định phải bảo đảm tự thân truyền thừa không ra vấn đề. Nếu cùng Long Hồ Sơn nháo đến không chết không thôi tình trạng, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không phải hắn muốn nhìn đến cục diện. Thiên Tôn, ngài chớ có quên rồi, hơn 10 năm trước, Long Hồ Sơn tiền nhiệm thiên sư, cùng ngài từng có một hồi sinh tử chi đấu. Trường chiến dịch, khiến cho ta Thảo Nguyên vận số cuối cùng cũng bị Trung Nguyên một trên. Bây giờ Thảo Nguyên ta thật không dễ dàng có rồi chút ít thần sắc, đương nhiệm thiên sư liền tới, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Có thực lực tồn tại cường đại và trong miệng Thánh Tôn, hiển nhiên là có khác nhau ý kiến. Nghe vậy, Thiên Tôn cũng không tức giận, nếu là như vậy, bản tôn tự sẽ ra mặt, đưa hắn bệnh viện lưu tại Thảo Nguyên. Lưu tại Thảo Nguyên cùng giết Trương Thiên Sư là hai khái niệm. Tóm lại, đối với Trương đạo chi mà nói, Lang Cư Tư Sơn một nhóm, không khác nào xâm nhập hang hổ. Nhưng hắn không có biện pháp, vì ứng phó tương lai đại kiếp, hắn chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều. Thiên Sư cùng Thiên Tôn trong lúc đó, thì chắc chắn có một hồi kinh ngạc dị sĩ giới khoáng thế đại chiến. Trận chiến tranh này đem trực tiếp quan hệ đến Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên ở giữa vận số. Chương 174, Đại Trương, chỉ ngươi một. Không đáng chú ý a. Một, chương 174, Đại Trương, chỉ ngươi một. Không đáng chú ý a. Một, theo khoảng cách Lang Cư Tư Sơn càng ngày càng gần, A Như Na thì bắt đầu càng thêm cần cù chăm chỉ tu hành. Ngắn ngủi 3 năm ngày qua thứ, nàng đúng là có thể ngưng tụ chút ít kim quang, bám vào tại trên kim đao. Trương đạo chi ngoài miệng nói xong, nếu là nàng đang trộn học công pháp kỹ nghệ, tất không dễ tha. Kỳ thực mỗi lần nhìn thấy A Như Na tinh tiến sau đó, liền sẽ không tự chủ được nhếch miệng lên. Theo ở sâu trong nội tâm mà nói, từ lâu đưa nàng xem là đệ tử của mình. Nói đến, cho đến tận này, hắn thu hai tên đệ tử, chỉ luận tiên phú tình huống dưới, đều là cái đỉnh cái tốt. Thế giới này Long Hổ Sơn Thiên Sư vị trí, mặc dù không lấy huyết mạch kế thừa, nhưng muốn trở thành thiên sư, cũng muốn thỏa mãn ba cái điều kiện. Thứ nhất, không phải yêu. Thứ hai, xuất thân Trung Nguyên. Thứ ba, nam tử. Nếu không phải kể trên ba đầu nguyên do, đời tiếp theo thiên sư, Trương đạo chi vẫn đúng là muốn từ chính mình hai tên đồ đệ trong chọn lựa. Đương nhiên, đối với điều thứ ba, cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ là còn không có nữ tử biến thành thiên sư tiền lệ. Cho nên người đời liền cho rằng, thiên sư vị trí, chỉ có thể do nam tử đến kế thừa. Kỳ thực, Long Hổ Sơn thiên sư trong phủ, cũng không loại quy củ này. Ô Lan đặc bộ bên ấy, giá khổ kế hoạch thất bại về sau, trong nháy mắt dẫn tới hắn phái này hệ tướng lĩnh mãnh liệt bất mãn, sôi nổi chủ động xin đi, hy vọng có thể đi vây giết A Như Na cũng đưa nàng thi thể mang về. Giá khổ theo tâm ý của bọn hắn, hắn muốn làm là trở thành Ô Lan đặc bộ từ trước tới nay vĩ đại nhất lãnh tụ, bởi vậy có thể trừ khử tất cả ảnh hưởng đến bộ tộc thai hoàng ẩm, lại hoặc là hắn có thể tìm tới một so với chính mình càng thích hợp biến thành Ô Lan đặc thống soái tay áo tồn tại. Bây giờ Trương đạo chi cùng A Như Na hai người vừa tới đến khoảng cách làng cư Tư Sơn chỉ có 2-3 ngàn dặm xa Tam Hạp nơi cửa. Tại cái trước kiếp trước trong lịch sử, Minh Hoàng đế Chu Lệ từng nơi này nhiều lần cùng Thảo Nguyên chủ lực triển khai quyết chiến, có thắng có bại, chính là Thảo Nguyên một đại binh gia yếu điểm, bị bộ tộc Ngõa Lạt bộ còn hạt. Mà ở cái này trong lịch sử, bởi vì Thảo Nguyên các bộ có chứ danh một cuộc cộng chủ, lại bởi vậy địa chiến lược ý nghĩa vô cùng trọng đại. Bởi vậy, Khất Nhan bộ thủ lĩnh cũng là Thảo Nguyên đại hãn, Bắc Nguyên hoàng đế liền tự mình hạ chỉ, đem chú đóng ở Tam Hạp khẩu một vùng quân tốt toàn bộ xóa. Các bộ trong lúc đó đồng đều có thể nơi này sinh kế. Làm như vậy được mục đích là muốn tiêu trừ các bộ lạc trong lúc đó bởi vì địa thế mà đưa tới tranh chấp. Dân ra, chỗ này chiến lược yếu địa liền trở thành các bộ lấy vật đổi vật, thông thương hữu hảo trợ. Trương Đạo Chi mang theo A Như Na nơi này đi dạo dòng dã một ngày, mua thật nhiều thảo nguyên đồ vật, tỉ như thuộc gia, hương liệu các loại. Đại bộ phận đều là đưa tặng cho A Như Na món quà. Đồng thời, thì hy vọng tại nhiều người phức tạp nơi, tham dò thêm một ít liên quan đến đẳng cách lý tình báo. Tỉ như, Lang Cư Tư Sơn bên ấy, đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào một dị sĩ tổ chức. Tuy không đạt được cái gì tình báo hữu dụng, chẳng qua lại biết được, sư phụ của mình, tại Thảo Nguyên bách tính trong mắt, ba người Thảo Nguyên sự thích. Trong mắt bọn hắn nhìn tới, đây là người Trung Nguyên không biết tự lượng sức mình, tại khiêu chiến thần quyền uy. Đối với cái này, Trương Đạo Chi còn cố ý hỏi hướng A Như Na, trước đây, ngươi từng nói đúng Trung Nguyên thiên sư nhân vật như vậy rất hiếu kỳ, bây giờ nghe được vị tiên lão thiên sư ba người Thảo Nguyên khiêu chiến đẳng cách lý, ngươi làm cảm tưởng gì? Hắn hỏi ngược lại, này không càng thêm nói rõ, Trung Nguyên thiên sư rất mạnh, mạnh đến ba trận chiến đẳng cách lý tôn đều có thể toàn thân trở ra. Trương Đạo Chi ngạc nhiên, nhìn tới tại người trong Thảo Nguyên trong suy nghĩ, đẳng cách lý tôn thật chứ chính là không thể chiến thắng thần thoại. Thậm chí, phàm là có tư cách có thể khiêu chiến đẳng cách lý tồn tại, cũng bị bọn hắn coi là có thể sùng bái cường giả. Chấm chút lúc, Tam Hạp khẩu sắp ngừng kinh doanh lúc, do Giá Khổ phái tới đợt thứ hai vây giết kỵ binh của bọn hắn thì đã đuổi tới nơi đây. Lần này nhân số là lần trước mấy lần cũng thôi. Hơn ngàn kỵ binh, như là phô thiên cái địa cuốn theo tất cả mà bần, dường như nhường cả tòa Thảo Nguyên cũng cảm nhận được rung động cùng u ám. Theo những kỵ binh kia đến, một ít như cũng lưu lại tại Tam Hạp khẩu một vùng các bộ tộc tiểu thương, thì ngay đầu tiên nắm chặt rời khỏi. A Như Na chầm chậm vào dần dần xuống lại tới những kia dũng sĩ, lông mày dần dần sâu nhăn, thật đúng là âm hồn bất tán. Trương Đạo Chi sắc mặt lạnh nhạt, nhìn về phía không ngừng chậm rãi rửa sắt vào mà đến Ô Lan đặc thuộc cấp sĩ, liền như là đang xem một đám cỏ rác giống như. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ A Như Na đầu vai, hỏi, ngươi có sợ hay không? Hắn lắc đầu, xem như đáp lại. Trương Đạo Chi đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, nhưng mà chỉ là đi về phía trước hai bước. Những kia rửa sắt vào mà đến Thảo Nguyên dũng sĩ, đúng là sinh lòng kính sợ, không dám về phía trước tới. Uống Hoàng Hà đánh một trận, bọn hắn đều đã hiểu rõ, A Như Na bên cạnh ẩn giấu đi một vị cao thủ tuyệt thế. Bây giờ nhìn tới, chính là trước mặt cái này râu ria xồm xoàng người. Bọn hắn có thể biết đây hết thảy, là bởi vì hai tên Tát Mãn chết đi, nhường Giá Khổ lại một lần nữa thỉnh giáo Ô Lan Tháp bộ Đại Tát Mãn. Đại Tát Mãn nét mặt, để bọn hắn cũng ý thức được, A Như Na bên cạnh có một tên cường giả. Tấn công, bọn hắn đang sợ ngại. A Như Na gặp được những người đó e ngại. Đúng Trương Đạo Chi e ngại. Hắn tất nhiên là thì chú ý tới. Dùng đến một loại trưởng bối dạy bảo van bối giọng nói, nghiêm mặt nói, A Như Na, ngươi phải nhớ kỹ ánh mắt của bọn hắn, tương lai ngươi bất kể gặp được cái gì đều không cần có loại ánh mắt này, vì đây là kẻ yếu ánh mắt. A Như Na gật đầu nhớ kỹ. Trương Đạo Chi cũng không phải bắt nạt kẻ yếu người, chỉ là có đôi khi phiền phức tìm tới cửa thì không phải do hắn. Tại ánh sáng tàn chiếu rọi, một tên nhìn như đã đến trung niên nam tử chính cầm một tên chỉ có 10 tuổi nữ ba tay, dọc theo một cái thật dài sân mạch nện bước kiên cố nhịp chân. Tại hai người bọn họ dưới chân là đang đau khổ chu lên Thảo Nguyên kỵ binh, là máu tươi đã chảy vào mặt đất Thảo Nguyên dũng sĩ. A Như Na lại một lần nữa chứng kiến đến rồi Trương Đạo Chi cường đại. Giờ phút này, nàng chính tưởng tượng lấy, một ngày kia cũng biến thành giống như hắn mạnh. Tấn công, ngài đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không biết. Tương lai, ta có thể trở nên giống như ngài mạnh sao? A Như Na, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, cường giả cũng không phải là thực lực bản thân cường đại, mà là phải có một khỏa lòng cường giả. Lòng cường giả? A Như Na cũng không biết cái gì là lòng cường giả. Theo thực tế mà nói, chưa xuống sơn trước đó Trương Đạo Chi cũng không có một khỏa lòng cường giả. Như thế nào lòng cường giả? Không sợ tất cả, tức là cường giả. Giết thân cửu thiên lúc, Trương Đạo Chi có lòng cường giả, cho nên hắn có thể sử dụng ba lực đồng nguyên một kiếm. Nhưng đến cuối cùng, hắn không có lựa chọn đi giết hoàng đế Triệu Trường Thanh, mà là trong lòng còn có kiên kỵ, chỉ nạo hắn Tam Hoa tụ đỉnh bận số. Theo bắt đầu từ thời khắc đó, Trương Đạo Chi tựa như vừa xuống núi thời bình thường, lần nữa mất đi lòng cường giả. Sau đó, Đông Hải yêu tộc đánh một trận, Trương Đạo Chi cũng chưa nhặt lại lòng cường giả, bởi vì hắn nghĩ tới đường lui. Có hay không viên này tâm, đối với dị sĩ mà nói, thường thường tượng trưng cho con đường phía trước năng lực đi bao xa. Rất nhanh, thế hệ sinh hoạt tại Uống Hoàng Hà cùng Tam Hạp khẩu một vùng trong Thảo Nguyên bộ lạc, dần dần lưu truyền lên Trung Nguyên dị sĩ trắng trợn tàn sát Thảo Nguyên dũng sĩ lời đồn, như là có người ở sau lưng thêm dầu vào lửa, cố tình làm. Những tin đồn này tự nhiên thì truyền đến Trương Đạo Chi trong lỗ tai. Chẳng qua, hắn tỉnh không để ý giờ phút này. Lang Cư Tư Sơn cảnh nội, một tòa giống bị băng phong trăm ngàn vạn năm núi tuyết chi đỉnh, đứng sừng sững lấy hai thân ảnh. Một nữ tử phơi bày như tuyết trắng hai chân, chân trần chạm đất, lại không dính cho bụi. Hắn dung mạo chi tú lệ, tại cả tòa Thảo Nguyên đều có thể bị hiếm thấy, lại mơ hồ lộ ra một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Một người khác mang mặt nạ, nhìn xem thân thể, đã tới trung niên. Hai người này chính là ngày xưa tại Lôi Trạch một vùng tập kích Trương Đạo Chi A Như Hãn còn có thể cứu nàng tính mệnh Tô Hách Đức Mã. A Như Hãn, hành vi của ngươi, nhường Thiên Tôn rất bất mãn. Giọng Tô Hách Đức Mã vang vọng tại cả tòa núi Tuyết Chi chương 174, đại trường, chỉ ngươi một. Không đáng chú ý a. 2, chương 174, đại trường, chỉ ngươi một. Không đáng chú ý a. 2, đỉnh, hắn giọng nói mang theo có chút chất vấn. A Như Hãn chăm chú những mày, lúc đó, ta liền đã nói rõ với các người, chém giết thân Cửu Thiên Thiên Sư là suy yếu nhất thiên sư. Như Lôi Trạch chiến dịch, người ta liên thủ, Trương Thiên Sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Trạch tên tuổi đều đã chuyển đến Thảo Nguyên. Tô Hách Đức Mã lắc đầu, Thiên Tôn tất nhiên là có Thiên Tôn suy nghĩ. Hú hồ, bây giờ Tiểu Liên Thiên Tôn đều không thể phát giác, hôm đó, tương trợ ngươi cao thủ thần bí, đến tuột cùng là ai? Nghe vậy, A Như Hãn đột nhiên cởi ra cột vào trên hai tay màu trắng cái bố, lộ ra tinh xảo gai thần, sắc mặt bình tĩnh nói, các ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ. Nói đến đây, nàng chậm rãi quay người, nhìn Tô Hách Đức Mã, lẽ nào, các ngươi đã không tốt kỳ, Trương Thiên Sư vì sao đi tới Thảo Nguyên? Bên cạnh, lại vì sao mang theo Ô Lan đặc bộ công chúa? Tô Hách Đức Mã không nói gì. A Như Hãn tiếp tục nói, hơn 10 năm trước, Trung Nguyên dị sĩ giới ẩn có đại loạn, Thiên Tôn muốn ra Thánh Sơn. Tiền nhiệm Trương Thiên Sư lại bước đến Thiên Tôn vẫn luôn không cách nào bước ra Thánh Sơn nửa bước. Lúc đó ta còn tuổi nhỏ, nguyên lai, tại ta, ở tại chúng ta trong suy nghĩ, có thể xưng vô địch thiên hạ Thiên Tôn, cũng sẽ bại. Như vậy, về sau 10 năm, Thảo Nguyên ta cảnh nội, không có gì ngoài một ít thể nội lưu có vương tộc huyết mạch con cháu, liền lại không thiên phú dị bẩm người. Giả sử, lần này Trương Thiên Sư đến Thảo Nguyên ta, cũng là vì để cho Trung Nguyên vận số tại ép Thảo Nguyên ta một đầu, nên làm thế nào cho phải? Nghe đến đó, Tô Hách Đức Mã giữ yên lặng. Vì ngay cả luôn luôn bình tĩnh nàng, thì không muốn nhìn thấy Trương Thiên Sư chen chân Thánh Sơn. Vừa đến, chuyện này đối với tất cả Thảo Nguyên mà nói, đều là lớn lao xỉ đủ. Bọn hắn cùng với trên Thảo Nguyên con dân, tuyệt đối không cho phép lại có người Trung Nguyên đến chỗ này tế thiên nói với địa. Thứ hai, Thánh Sơn là cả tòa Thảo Nguyên vận mạch thủy nguyên. Thánh Sơn cường đại, thì Thảo Nguyên cường thịnh. Vài ngàn năm trước, Trung Nguyên một tên tuổi trẻ thiên tài hoành không xuất thế, hắn xuất lĩnh lấy một chi quân đội, đánh bại lúc đó đóng giữ Thánh Sơn Đằng Cách Lý. Còn ở nơi này phong thiện, dẫn đến Thảo Nguyên vận số không gượng dậy nổi, qua đi tới ngàn năm, to như vậy Thảo Nguyên mới tính dần dần khôi phục một ít vận số. Nếu Trương Thiên Sư mục đích chuyến đi này là chạy hủy Thảo Nguyên vận số mà đến, như vậy nàng nhóm còn có Đằng Cách Lý tôn chính là Thảo Nguyên tội nhân. Một lát sau, Tô Hách Đức Mã quay người đi về phía nơi khác, vừa đi chưa được hai bước, liền đưa lưng về phía A Như Hãn, hỏi: trước đây ngươi nói đã biết được Trương Thiên Sư nhược điểm. Nhược điểm của hắn là cái gì? A Như Hãn ngữ xuất kinh nhân nói: Trương Thiên Sư dừng bước tại trúc cơ, căn nguyên ở chỗ hắn kia một thần vô cấu thể phách, vô cấu chi thể, không thể nhiễm thế gian ô uế, này ô uế chỉ chính là nam nữ chuyện phòng khe. Tô Hách Đức Mã liếc nàng một chút: Trương Thiên Sư có thể coi trọng ngươi tư sắc sao? Nếu trước mắt này liền coi như không được nhược điểm. A Như Hãn nói, Lôi Trạch đánh một trận, hắn khen ta chân không tệ. Tô Hách Đức Mã lắc đầu: ta lần này tìm ngươi là muốn báo cho biết người Thiên Tôn thành ý. Thiên Tôn nói, hắn cho ngươi một lần hủy Trương Thiên Sư cơ hội. Ngươi tại Thảo Nguyên các bộ, tản Trung Nguyên dị sĩ tàn sát Thảo Nguyên ta dũng sĩ lời đồn, cũng có thể do ngươi cho Thảo Nguyên các bộ tộc một kết quả. Mấy ngày sau, Ô Lan đặc bộ Tam Hạp khẩu chiến dịch, toàn quân bị diệt thông tin, rất nhanh liền truyền đến giã khổ đám người trong hai. Lại thêm gần đây tại Thảo Nguyên các bộ truyền bá cực lớn lời đồn, nhường không khác sĩ lực lượng những người này rất cảm thấy đau đầu. Càng nghĩ, giã khổ cuối cùng quyết định lại đi gặp một lần Ô Lan đặc bộ đại tát mãn. Lần này, giã khổ cũng không nhường nàng suy tính A Như Na bên cạnh người kia lai lịch, mà là nói bóng nói gió hỏi thăm về đến, dám hỏi đại tát mãn, A Như Na bên người người kia thật chứ đến từ Trung Nguyên. Đây đối với đại tát mãn hoặc là tín ngưỡng Thánh Sơn Đằng Cách Lý Thảo Nguyên dị sĩ mà nói, đã không coi như là bí mật gì. Nàng gật đầu một cái, nói, quả thực đến từ Trung Nguyên. Giã khổ lại hỏi, nửa năm trước kia, hoàng đế bệ hạ khởi binh thảo phạt Nhạn Môn quan, muốn thăm dò thành này quan nội tình. Có nhất Trung Nguyên dị sĩ, vì sức một mình, một kiếm diệt giáp hơn ngàn chúng. Sau đó, này dị sĩ không được tung tích, A Như Na bên người người kia, có phải là tên này dị sĩ? Đại tát mãn lắc đầu. Cho dù Trương Đạo Chi không có bị Lão Thiên Sư che đậy thiên cơ, vì thực lực của nàng, thì tuyệt đối suy tính không được. Nếu không, nặng thì lúc này thần tử đạo tiêu. Thấy đại tát mãn lắc đầu làm đáp lại, giã khổ dường như là nghĩ đến cái gì, liền nhường canh giữ ở ngoài trướng tướng sĩ không được đến gần nơi đây. Đợi trong trướng chỉ có hắn cùng đại tát mãn, lại bảo đảm giữa bọn hắn ngôn luận sẽ không bị bên thứ ba biết được sau. Giã khổ mới mở miệng lần nữa hỏi, Á Như Na bên người dị sĩ muốn làm gì? Đại tát mãn như cũ lắc đầu. Giã khổ lại hỏi, đại tát mãn, ngài là nhìn Á Như Na lớn lên, ngài cho rằng tại ta sau đó nàng có thể hay không gánh chịu nổi Ô Lan đặc bộ gánh? Nghe đến đó, đại tát mãn bỗng cảm giác kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng giã khổ đúng là sinh ra tâm tư như vậy. Nếu như thế, hắn lại vì sao làm ra chuyện lúc trước đâu? Ngài là lo lắng A Như Na sẽ mượn nhờ vị kia Trung Nguyên dị sĩ lực lượng đem ngươi thay vào đó. Đại tát mãn hỏi lại. Giã khổ trầm mặc im lặng. Hắn làm sao thừa vị, kỳ thực tại Ô Lan đặc bộ bên trong nhân vật cao tầng bên trong đã không coi là bí mật. Rốt cuộc giấy không thể gói được lửa. Mấu chốt ở chỗ phải có một phân lượng đầy đủ người trước mặt mọi người vạch trần chuyện này, mới có thể đem giã khổ giết cha xoán vị tội danh chứng thực. Những năm gần đây, Ô Lan đặc bộ địa bàn không ngừng mà bị xung quanh Thảo Nguyên bộ lạc từng bước xâm chiếm. Vì có thể bộ lạc nội bộ các thế lực tiếng oán than dậy đất, Cho nên ở thời điểm này, Ố Lan đặc bộ thì nhu cầu cấp bách một vị thực lực cường đại lãnh tụ, dẫn đầu bọn hắn đi ra khỏi cảnh, không để tất cả bộ lạc phân băng ly tán. Giả sử A Như Na mượn từ kia dị sĩ trợ lực, thật đi tới Ố Lan đặc bộ. Ngay trước vạn chúng nhìn chừng chừng trước mặt, vạch trần tội của hắn. Như vậy, cho dù hắn tự mình đem A Như Na chém giết, sau này thì không trận nổi trong bộ lạc con dân ung dung miệng mồm mọi người. Vì bộ lạc đoàn kết, sinh tồn, lớn mạnh cùng phát triển, hắn đem tất cả có thể, không thể nào nhân tố, cũng suy xét tiến vào. Thấy Dã Khổ trầm mặc, Đại Tát Mãn đành phải ngữ trọng tâm trường nói ra, Thiên Tôn sẽ không ngồi nhìn một tên trung nguyên dị sĩ đi hướng Thánh Sơn, làm sằng làm bậy. Thiên Tôn sẽ ra tay. Dã Khổ biết được việc này về sau, có vẻ hơi rung động. Phải biết, đằng cách Lý Tôn đã tại Thánh Sơn yên lặng đã lâu. Như Thiên Tôn ra tay, A Như Na còn có hy vọng sống sót sao? Ngài là hy vọng nàng còn sống, hay là không hy vọng? Ta không biết. Ra Tam Hạp Khẩu, thảo nguyên thời tiết liền càng thêm hay thay đổi. Cùng Tam Hạp Khẩu bên ngoài thảo nguyên địa giới so sánh, dường như là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Lúc này, A Như Na chính chỉ vào hai người phía trước xa xa trắng ngần núi tuyết, kích động hò hét nói, "Ân công, vượt qua trước mặt ngọn núi này, chính là Thánh Sơn rồi." Theo lý thuyết, khoảng cách Lang Cư Tư Sơn càng gần, Trương Đạo Chi nên càng là vui vẻ mới đúng. Rốt cuộc, một khi đạt được mạng kim đan, hắn thì có rồi năng lực ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa cơ hội. Từ từ trước tới nay, còn chưa bao giờ có, tu luyện thành vô cấu thể phách về sau, còn có thể đột phá trúc cơ, ngưng tụ đỉnh thượng tam hoa cường giả. Cho dù là mạnh như Hàn Vũ, cả cuộc đời này cũng không có chen chân trường sinh cánh cửa. Bằng không cũng sẽ không tại tự thân đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ, đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, cho hắn cao tổ Lưu Bang thôn tính thiên hạ cơ hội. Trương Đạo Chi lúc này biểu hiện được sầu lo nặng nề, là bởi vì A Như Na nguyên nhân. Đang cách ly đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn thực sự không chắc. Nếu như nói, Lão Thiên Sư Trương Tiên có thể cùng đằng cách lý bất phân thắng bại. Như vậy, vì hiện tại thực lực bản thân, có thể đánh bại sư phụ của mình sao? Đây là ẩn số. Giả sử không cách nào đánh bại đằng cách lý, Trương Đạo Chi tất nhiên là thì có toàn thân trở ra thủ đoạn. Chỉ là, A Như Na đâu? Trương Đạo Chi thật sự là không nỡ cái này tiểu nữ hoa sẽ bởi vì chính mình mà thân. Chương 174, Đại Trương, chỉ ngươi một. Không đáng chú ý a. 3, chương 174, Đại Trương, chỉ ngươi một. Không đáng chú ý a. 3, hãm nhà tù. Bất đắc dĩ, đành phải dùng một loại cực kỳ nghiêm khắc giọng nói cảnh cáo nàng, A Như Na, ngươi muốn nhớ lấy, giả sử ta không cẩn thận thân hãm nhà tù, ngươi liền có bao xa, liền chạy bao xa. Nếu như là Trương Vân Giật ở chỗ này, Trương Đạo Chi tất nhiên là không cần quá nhiều sầu lo. Rốt cuộc, hắn nhường Trương Vân Giật chạy, Trương Vân Giật thì nhất định sẽ chạy. Thế nhưng, A Như Na không nhất định. Nay tiểu nữ hoa nhìn như mọi chuyện cũng nghe chính mình, kỳ thực nội tâm cực kỳ cứng cỏi, hắn cố chấp tính tình, chiếu đây thân muội muội của mình, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Ân công, chúng ta không phải đã nói tốt, muốn cùng sinh tử, cùng tiến thôi sao? A Như Na không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn đáp ứng. Trương Đạo Chi thở dài, ngữ trọng tâm trường nói, nếu ta thân hãm nhà tù, lại không tốt, thì có thể sống sót. Nhưng nếu ngươi cùng ta đồng thời người đang ở hiểm cảnh, ta không biết, có thể hay không rút đến ra tay tới cứu ngươi. A Như Na gật đầu một cái, không có nói thêm gì nữa. Cùng ngày xưa không khác nhau chút nào. Theo Lang Cư Tư Sơn gần trong gang tấc, hai người cũng không sốt ruột đi được rồi. Vừa có cơ hội, Trương Đạo Chi liền sẽ thi triển đạo gia thuật pháp, nhường A Như Na học trộm. Vì hai bọn họ cất trình, 1.000 dặm đường, tính cả buổi tối nghỉ ngơi thời gian, muốn đi chừng 10 ngày. Nhưng mà, lúc này đi 1.000 dặm đường, lại cần đi đến gần 20 ngày tả hữu. Có thể thấy được, là Trương Đạo Chi cố ý tại chậm dần cất trình. Nó mục đích, chính là muốn cho A Như Na theo chính mình đến Lang Cư Tư Sơn trước đó, nhiều học một vài thứ. Đương nhiên, nếu là người bình thường đi này 1.000 dặm đường lời nói, tính cả nghỉ ngơi cùng ven đường trì hoãn canh giờ, chí ít cũng cần 20 ngày tả hữu. Tại trong lúc này, Trương Đạo Chi đã phát giác, quanh mình khắc thường sĩ đang giám thị chính mình. Đối với cái này, hắn cũng không đánh cỏ động rắn. Lại hoặc là nói, loại cấp bậc kia dị sĩ, cũng không đáng giá hắn đi chủ động ra tay. Hắn ở đây chờ lấy một ít tương đối đặc thù cao thủ, nhịn không được hiện thân. Mà những cao thủ kia, hắn phán đoán, hơn phân nửa là đến từ Lang Cư Tư Sơn. Quả nhiên, đợi khoảng cách Lang Cư Tư Sơn chỉ có ngàn dặm xa sau, 30 tên trên mặt mang hình thú mặt nạ, thân mang lục bảo dị sĩ, ngăn cản Trương Đạo Chi cùng A Như Na phải qua đường. Hắn từng ở trong bộ lạc nhìn thấy qua loại người này, bởi vậy như lâm đại địch, trong nháy mắt liền đem cột vào bắp chân chỗ kim đao rút ra, Thánh Sơn thánh đổ. "Hả?" Trương Đạo Chi nhìn về phía kia mười mấy tên dị sĩ, hỏi, "Ngươi đối với Thánh Sơn sứ giả rất quen thuộc?" A Như Na giải thích nói, "Ta từng nghe tộc ta Đại Tát Mãn đã từng nói, Thánh Sơn có cựu đại thánh giả, bọn hắn là phụng dưỡng đẳng cách Lý Tôn sứ giả, lại xưng thánh sứ. Mà dưới thánh sứ liền vì thánh đồ, vị so với ta tộc Tát Mãn." Nghe được chỗ này, Trương Đạo Chi cuối cùng làm rõ rồi thảo nguyên dị sĩ thực lực phân chia. Đẳng cách Lý Tôn là mạnh nhất, tương đương với trung nguyên chính nhất hoặc là toàn chân người đứng đầu. Hắn hạ là thánh giả, các bộ lạc Đại Tát Mãn, sau đó là thánh đồ, Tát Mãn, Ti Tế. Một vòng khấu chặt một vòng, dần dần hình thành khống chế thảo nguyên tất cả bộ lạc phía sau màn dị sĩ tổ chức. Chỉ là tổ chức này tên gọi là gì, lại có thế nào nội tình, Trương Đạo Chi vẫn còn có chút khó hiểu. A Như Na thì đã xem chính mình đối với đẳng cách lý hiểu rõ tất cả, cũng báo cho hắn. Lúc này, hai người đang đứng ở một cái hiểm đạo bên trong. Nơi đây địa thế như búa bổ đao tước, hai sơn kẹp chỉ mà đứng, núi non nguy nga hiểm trở, đúng như một cái hùng quan vắt ngang thiên địa. Ở giữa đường hẹp quanh co bốn lượn như mang, chỉ chứa hai người ghé qua. Hai bên vách đá ma vân, chấn giữ không khớp chi cổ họng. Theo A Như Na nói, đây là thông hướng Lang Cư Tư Sơn Thánh Đạo. Các bộ lạc Tát Mãn tại triều thánh trong lúc đó đều sẽ nơi này sơn đạo đi bộ. Đúng đẳng cách Lý cực kỳ tôn sùng người, còn có thể ở đây ba bước một quỳ, năm bước một gõ. Nếu là hắn thành tâm có thể cảm động đẳng cách Lý, liền sẽ đạt được đẳng cách Lý chúc phúc, đạt được năng lực thần kỳ, biến thành một tên dị sĩ, cũng là Tát Mãn hoặc là Ti Tế. Kỳ thực tại bước vào nơi đây lúc, Trương Đạo Chi đã chú ý tới, phụ cận tồn tại không dưới trăm đạo khí cơ. Nói cách khác, bọn hắn sớm đã bước vào vòng mai phục. Trăm đạo khí cơ bên trong, hắn còn phát giác được một loại tương đối quen thuộc lại khí thế mạnh mẽ. Trương Đạo Chi nhìn về phía hai bích sơn ngai, cất cao giọng nói, chư vị bằng hữu, tất nhiên đến rồi, liền cũng hiện thân gặp một lần đi. Còn có người. A Như Na lập tức khẩn trương lên. Trước mặt những thứ này thánh đồ, tại Thảo Nguyên bách tính trong lòng, đều cũng có nhìn thần thánh địa vị. Xa không phải ngày xưa bọn hắn gặp phải những kia Thảo Nguyên dũng sĩ có thể so sánh. Ngay tại Trương Đạo Chi vừa dứt lời, từ yếu đạo hai bên trên ngọn núi, đều có mấy chục đạo lục bào người đứng dậy đứng sừng sững. Trong tay của bọn hắn, cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, có dao lưỡi cong, có pháp trượng, còn có một số chuyên dụng đến phá giáp đúa dịu truy tốt các loại. Nhìn một cái, không giống như là dị sĩ, ngược lại là như là nghiêm chỉnh huấn luyện tổ chức sát thủ. Chúng ta lại gặp mặt. Theo một thanh âm vang lên, Trương Đạo Chi lập tức nhìn về phía đến chỗ. Thảo nguyên phía trên, vừa có gió nhẹ chậm chậm. Đến người thân mang nhẹ nhàng váy ngắn, tuyết trắng đùi như mỡ đông, chân trần đạp thảo như quỳnh dao. Hai cái nhìn như gầy yếu, kỳ thực ẩn chứa vô tận kình đạo cánh tay phía trên, còn có khắc dường như đồ đằng hình xăm. Trong đó một cánh tay, còn một mực cầm một cây nặng tựa nghìn cân pháp trượng, cho tăng thêm mấy phần tư thế hiên ngang cảm giác. Hắn bộ mặt cũng không tượng những kia lục bảo người mang mặt nạ, mà là bôi chét lấy hai đạo dấu đỏ từ hai bên gò má xẹt qua mũi. Tại nhìn thấy nàng về sau, Trương Đạo Chi có chút kinh ngạc, người lại chưa chết. Người này chính là tại Lôi Trạch một vùng mai phục nàng A Như Hãn, nàng đang dùng người Trung Nguyên ngôn ngữ mở miệng nói, nơi này không phải ngươi cái kia tới chỗ. Thánh Sơn không cho phép nhân sĩ Trung Nguyên chen chân. A Như Na thì nhìn về phía người đến, vô thức tăng thêm mấy phần cảnh giác, ân công nhận biết nàng. Trương Đạo Chi đầu tiên là rồi một tiếng, sau đó chậm rãi nói, không quá quen. Ai ngờ, gọi là làm A Như Hãn nữ tử, đúng là nâng lên chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đuổi cùng trong trắng lộ hồng chân ngọc lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, cười ha hả nói, chúng ta nào chỉ là biết nhau, còn có một đoạn tương ái tương sát chuyện cũ đấy. Thấy thế, A Như Na nhíu chặt lông mày, hảo tiện. Trương Đạo Chi rất tán thành gật đầu một cái, còn vô cùng tao, sao so với lần trước còn tao rồi. Nghe vậy, A Như Hãn khôi phục trạng thái bình thường, vô thức giơ tay lên bên trong pháp trượng, nhìn về phía A Như Na, ngươi là Thảo Nguyên hải tử, tại sao lại ở cùng với hắn? Hắn nói, cùng ngươi có gì liên quan? A Như Hãn đem pháp trượng đột nhiên cắm vào mặt đất. Trong lúc nhất thời, một cỗ cường đại khí cơ ba động liền dường như truyền khắp nơi bình thường, sứ tu vi yếu ớt người khí tức hỗn loạn, khí huyết lưu động. Cũng may, Trương Đạo Chi bảo hộ ở rồi A Như Na trước người. A Như Hãn nghiêm mặt nói, ngươi xuất thân từ Thảo Nguyên, vừa thấy thánh giả, vì sao không bái? Sau một khắc, A Như Na đồng tử trừng lớn. Thánh giả? Ngươi là thánh giả? A Như Na hiển nhiên là có chút không dám tin. Thánh giả? Không khỏi còn quá trẻ đi. Mà A Như Hãn lời nói, nhường Trương Đạo Chi thì lâm vào trầm tư. Hắn biết rõ A Như Hãn thực lực. Tại Trung Nguyên, tượng nàng cao thủ như vậy, đủ để khai tông lập phái. Nhưng mà, tượng là dạng này cường giả, bao gồm nàng ở bên trong, có chừng 9 vị. Nếu là ở Lôi Trạch chi chiến bên trong, cựu đại thánh giả cùng nhau xuất động, chính mình còn có thể biến nguy thành an sao? Đương nhiên, Trương Đạo Chi thì hiểu rõ, loại tình huống này không thể nào xuất hiện. Bằng không, xuất động cựu đại thánh giả đi vây quét Trương Thiên Sư đại giới, chính là Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên toàn diện khai chiến. Giờ phút này, Trương Đạo Chi trong lòng rõ ràng, một hồi ác chiến không thể tránh được. Rốt cuộc, đối phương đến có chuẩn bị. Hắn từ trong túi càn khôn xuất ra mấy chục tấm chân sát tịch tà hộ thân phủ giải xuống tại A Như Na bên người. Sau đó, lại làm cho nàng thi triển ra kim quang chú. Làm xong những thứ này, Trương Đạo Chi sờ lên đầu nhỏ của nàng, cười ha hả nói, ngươi thở nhỏ sinh trưởng tại Thảo Nguyên, có từng nhìn thấy qua thánh giả bị đánh? A Như Na kinh hãi sau khi đã thấy A Như Hãn nghe được Trương Đạo Chi lời nói về sau, đã triển khai tư thế, trận địa sẵn sàng đón quyền định. Đây càng nhường A Như Na tò mò Trương Đạo Chi thân phận. Chính mình nhân công, đến tột cùng là ai, đúng là nhường đường đường thánh sơn sứ giả cũng cảm thấy e ngại. Không sai, A Như Na tại trên người A Như Hãn, nhìn thấy loại đó thuộc về kẻ yếu ánh mắt, che lên lỗ tai. Trương Đạo Chi nhẹ nói nhìn. A Như Na làm theo. Sau đó, Trương Đạo Chi liền đã là toàn thân che kín kim quang, trong miệng nói lẩm bẩm, thu hồi phủ ký lệnh, dọn đi Ngũ Hành Sơn. Đào ra sông lớn thủy, khổ long ra biển bến. Thanh thế rơi xuống. A Như Hãn dường như cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng chui vào địa mạch bên trong, lúc này tâm giật mình không thôi, không tốt. Mau bỏ đi. Nhưng mà, đến rồi lúc này, hết thảy đều đã quá muộn. Chỉ thấy yếu đạo hai bên ngay bích, lập tức giống như địa long trở mình bình thường, tại trong khoảnh khắc, liền thì vỡ nát thành lớn nhỏ không đều đá. Địa mạch bước lên cút trào ra động tác, tựa như sấm sét vang dội gần trong gang tấc, to lớn tiếng vang kinh thiên động địa, trong nháy mắt, liền xứ những kia lục bảo người thất khiếu chảy máu. Dù là bị Trương Đạo Chi làm hộ thân chú Á Như Na, tại che lấy sóng nhĩ tỉnh một dưới, nghe được sơn mạch vận hành động tác mà sinh ra tiếng vang cực lớn sau đó, đều cũng có chút ít khí huyết sôi trào. Di Sơn đảo hải chú. A Như Hãn nhận ra Trương Đạo Chi thi triển thuật pháp căn nguyên, nhưng thuật đã thành, nàng cũng không có ngăn cơn sóng dữ thực lực, đành phải nhìn những kia lục bào người từng cái bị mai táng tại vỡ vụn vách núi bên trong. Cái gọi là Di Sơn đảo hải, không chỉ là năng lực rời núi, mấu chốt thì không ở chỗ rời núi, mà là năng lực khống chế mạch xu thế, dẫn tới địa long trở mình dị tượng. Những kia thánh đồ thì bởi vì nhất thời không quan sát, sôi nổi táng thân trên mặt đất long trở mình phía dưới. Nhất thời, trên trăm tên thánh đồ, đúng là suýt nữa chết rồi sạch sẽ. Nhưng mà, làm xong đây hết thảy Trương đạo trì, dường như là một người không có chuyện gì bình thường, qua quýt bình bình cười nói, lần này, thanh tĩnh rất nhiều. A Như hắn cắn răng nghiến lợi. Nhưng mà, chính là tại trong lúc này, Trương đạo trì chợt đi vào phía sau của nàng, tại ngươi hiện thân lúc, Vân đạo liền phát giác ngươi khí tức bất ổn, hiển nhiên là vết thương cũ chưa hồi phục. Vân đạo rất hiếu kỳ, Vân đạo đem ngươi kỳ kinh bát mạch đều đã vỡ nát, ngươi là làm sao sống được? Trong ngôn ngữ, hắn đã cầm A Như hắn bài, sau đó nặng nề ném đi, đúng là đem nó ném tới ngoài trăm bước, không bị Di Sơn đảo hải chú ảnh hưởng vách đá bên trong. Nhất thời, A Như hắn toàn bộ thân hình cũng thật sâu đính vào vách đá chỗ sâu. Lạc Thạch không dừng lại lăn lông lốc xuống đến, như muốn đem nó vùi lấp. Trương đạo chi sừng sững đứng sừng sững ở tại chỗ, đang muốn mở miệng. Đã thấy một viên lại một viên, bởi vì A Như hắn nện vào vách đá mà hạ xuống đá tảng, chính vì mũi tên lướt đến tốc độ hướng hắn tập kích đến. Trương đạo chi che kín kim quang, nhẹ nhàng vung lên, lợi dụng kim quang lực lượng, đem những tia lướt đến đá tảng vung đến một bên. Đúng lúc gặp lúc này cho bụi nổi lên một phía. Một đạo mắt thường không thể nhận ra thân ảnh tránh dây lát mà ra, đợi gần đến Trương đạo chi trước mặt, đột nhiên vung ra một chân. Giống như lôi trạch chi chiến thời bình thường, Trương đạo chi một mực cầm bắp chân của nàng, tan mất rồi thế công của nàng, người quen gặp mặt, người vẫn là như vậy táo kỉnh, như vậy không tốt. Chẳng biết tại sao, A Như hắn chỉ cần nhìn thấy Trương đạo chi gương mặt này, liền sẽ sinh ra một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Tuổi của nàng rõ ràng cùng Trương đạo chi không sai biệt nhiều, thậm chí có thể còn lớn tuổi nàng 2 tuổi. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Trương đạo chi vì sao hết lần này tới lần khác mạnh như vậy. Lôi trạch đánh một trận, nàng sống sót sau tai nạn, từ đó, Trương đạo chi liền giống như ác ngộng bình thường, tại nàng trong lòng vùng đi không được. Đến mức lần này thấy vậy Trương đạo chi, ban đầu nàng sinh ra cũng không phải là chiến ý, mà là khiếp ý nàng hiểu rõ, nếu không đem tiểu này khiếp ý chính phủ, đời này nàng đều không còn sẽ là Trương đạo chi đối thủ. Đang nắm chắc nàng bắp chân một khắc này, Trương đạo chi không có giống lần trước như thế thương hương tiếc ngọc, mà là tựa vung ra một loại dụng cụ bình thường, lại một lần nữa nặng nề đem Á Như hắn vung ra tại chỗ rất xa, khiến cho rơi xuống mặt đất lúc, trực tiếp ném ra một đạo hố sâu tới. Nhưng không chờ hắn đứng vững gót chân, Trương đạo chi liền lần nữa vọt tới trước gót chân nàng. Này khiến nàng kinh hãi không thôi, ngươi mạnh lên, thể chất của ngươi đã đi đến cuối cùng, không phải thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể làm cho ra thuật chi cuối một kiếm kia, ngươi sao có thể năng lực mạnh lên? Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trương đạo chi bây giờ người mang hai đạo bí thuật, chính nhất Thái Bình, mượn từ phi tiên trận bày ra kỳ môn cục, thực lực thấp hơn hắn A Như hãn, thân ở này trong cục, nhất cử nhất động đã sớm bị Trương đạo chi khám phá. Bởi vậy, A Như hãn mới vẫn luôn ở vào một loại bị hắn áp chế gắt gao trạng thái. Nếu không, như sấm trạch chi chiến thời như vậy, nàng lại không tốt, tại ban đầu lúc cũng có thể cùng Trương đạo chi đánh cái có đến có hồi. Lời đồn Thánh Sơn có cựu đại thánh giả, nhưng lại chỉ rồi ngươi một người. Trương đạo chi trong ngôn ngữ, lại là hung hăng ném ra mấy quyền, sứ A Như hắn nguyên bản bị thương thân thể càng không chịu nổi gánh nặng, chuyện này đối với bần đạo mà nói, thật sự là có chút không đáng chú ý a. Chương 175, để người chán ghét thế đạo tại sao lại xuất hiện Trương Thiên Sư loại người này. Một, chương 175, để người chán ghét thế đạo tại sao lại xuất hiện Trương Thiên Sư loại người này. Một, dựa theo Trương đạo chi mà nói, A Như hắn sớm đã chết cái gọi là lòng tưởng giả. Tối thiểu nhất là ở trước mặt hắn như thế. Do đó, bây giờ nàng căn bản cũng không có thể cùng Trương đạo chi đánh cho có đến có hồi. Trong vòng trăm chiêu, hai người đã phân ra thắng bại. Lúc này, Trương đạo chi đã tóm chặt lấy A Như hãng cái cổ, đưa nàng xách tới giữa không trung. Rất nhanh, nàng liền cảm nhận được một loại ngạt thở cảm giác. Chỉ cần Trương đạo chi vui lòng, rất nhanh liền năng lực kết liễu nàng tính mệnh. Người đúng Thánh Sơn mà nói, đến tột cùng tính là gì? Trương đạo chi rất không minh bạch. Hắn cũng đem A Như hãng đánh đến loại trình độ này, vì sao còn không thấy còn lại 8 tên thánh giả hiện thân? Nấn ná tại Lang Cư Tư Sơn thế lực, nhất là cái đó đẳng cách lý. Dựa vào cái gì cảm thấy, chỉ phải đến một tên thánh giả, có thể đem chính mình đánh tan. Này với hắn mà nói, cùng chịu chết có gì dị. Nhưng mà, nhường hắn không có nghĩ tới là. Hắn thuận miệng một câu, lại làm cho Á Như hắn nhịn không được suy nghĩ sâu xa lên. Nàng đối với Thánh Sơn, đến tột cùng là tính là gì? 30 năm trước, Thảo Nguyên bộ lạc bố cục, không chỉ cực hạn tại 18 bộ lúc. Nàng vốn là Hồng Cắt Nhĩ bộ linh nữ, cũng là công chúa. Cho tới nay, Hồng Cắt Nhĩ bộ đều là do nữ tử đương gia làm chủ. Á Như hắn vốn là đời tiếp theo bộ lạc lãnh tụ. Nhưng ở một lần bên trong thảo nguyên loạn bên trong, nàng chỗ bộ lạc bị phản quân tàn sát hầu như không còn. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được làm phản quân xông vào chính mình sở tại bộ lạc một màn. Ngập trời diễm hỏa, đem từng tòa lều vải thiêu đốt hầu như không còn. Lãnh cốc binh khí, vô tình vung chém vào tộc dân trên thân. Đãi nàng cực tốt một vị lão nãi nãi, cũng là thở nhỏ nhìn nàng lớn lên cát, càng là hơn một vị tát mãn. Tại đưa nàng núp trong một chỗ an toàn địa giới sau, liền dự định một mình dẫn ra phản quân. Chỉ là, vừa đi ra đi, liền bị bọn hắn loạn tiên bắn giết. Nàng còn nhớ rất rõ ràng, trong đó một mũi tên đem vị kia lão nãi nãi đầu lâu cũng cho xuyên thấu. Chẳng qua, lão nãi nãi sức sống cũng không lúc này đoạn tuyệt, nàng nằm trên mặt đất, nhìn bị chính mình thi triển bí thuật che giấu A Như hãn. Môi khẽ nhúc đích, dùng đến chỉ có Hồng Cắt ngươi bộ tộc người mới có thể nhìn hiểu ngôn ngữ môi, đúng năm gần 3-4 tuổi A Như hãn nói, ngươi phải thật tốt tiếp tục sống. Ngươi đang, Hồng Cắt ngươi liền tại, Thảo Nguyên hùng lưng. Liền tại. Hồng Cắt ngươi, tại Thảo Nguyên trong lời nói, đại biểu cho tự do bay lượn chân trời hùng lưng. Đây là một loại thượng cổ chi ngôn. sau đó A Như Hán mẫu hậu, phụ thân, ca ca, tỷ tỷ, bọn muội muội đều đã chết. Nhưng mà A Như Hán không khóc náo, ngược lại bình tĩnh đáng sợ. Làm chiến hỏa dần dần trừ khử lúc, trốn ở bí thuật tiềm hộ ở dưới nàng, ngẫu nhiên năng lực nghe được vài câu đến từ phản quân sốt ruột âm thanh, hồng cắt ngươi bộ linh nữ không thấy, có phải là không có tại trong bộ tộc? Tìm, cho dù đào sâu ba thước, cũng muốn đưa nàng tìm ra. Nhưng mà làm khất nhan bộ viện quân đến lúc, những quân phản loạn kia vẫn như cũng là không có tìm được A Như Hán thân ảnh. Ngay cả khất nhan bộ thì tại thăm dò tung tích của nàng. Chẳng qua khi đó A Như Hán vô cùng sớm thông minh, nàng xem phản quân là kẻ thù sống còn, thì không muốn đi tin tưởng khất nhan bộ sẽ phù hộ nàng. Nàng thì như thế luôn luôn trốn tránh. Mãi đến khi vì chưa từng ăn cơm uống nước, muốn hôn mê thời điểm, có một tên thân mang ý trường bảo màu lam, trên mặt mang có khắc mảnh thú đường vân mặt nạ hoàng kim người, giải trừ cái đó lão nãi nãi sợ thiết ở dưới bí thuật. Hắn duỗi ra một tay, ra hiệu A Như Hán một mực nắm chặt tay hắn. Ở trong mắt A Như Hán, đạo thân ảnh này là như thế tươi đẹp, thần thánh, để người cảm thấy ôn hòa. Bàn tay nhỏ của nàng khoác lên rồi bàn tay của hắn phía trên. Thân kỳ một màn xảy ra. Nàng không còn cảm thấy đói khát cùng khát nước, mà là tràn đầy khí lực. Hắn lôi kéo tay của nàng, dần dần hướng phía Thảo Nguyên Thánh Sơn phương hướng đi đến. Ngươi tên là gì? A Như Hán. Ngươi vui lòng biến thành phụng dưỡng sứ giả của ta sao? Ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Không thể. Nghe vậy, A Như Hán có chút thất lạc cúi đầu xuống. Lúc này, bên hai lại truyền tới thanh âm của hắn, bất quá, ta có thể dạy ngươi bản lĩnh báo thù. 10 năm sau đó, A Như Hán tu vi tinh tiến, cùng Thảo Nguyên phía trên có chút tắt mãn thậm chí là đại tắt mãn so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Nàng tại Lang Cư Tư Sơn Thánh Đồ dưới sự trợ giúp, bắt được phản quân thủ lĩnh. 10 năm qua, khất nhan thuộc cấp phản quân giết thì giết, bắt thì bắt. Ngay cả cái đó thủ lĩnh, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể giấu tại thâm sơn bên trong. Đó là A Như Hán lần đầu tiên giết người. Trên thánh sơn, tại còn lại bát đại thánh giả nhìn chăm chú. A Như Hán giết phản quân thủ lĩnh, đồng thời đem nội tạng của hắn đào giống, dùng người của hắn ra, làm ra một mặt vẽ có hùng ứng cơ sĩ. Đó là hồng cắt ngươi bộ biểu tượng. Năm đó, người cứu nàng chính là Thảo Nguyên còn sống thần linh, Đằng Cách Lý. Hắn đi vào A Như Hán sau lưng, biển máu của ngươi thâm cửu đã báo. Hắn gật đầu một cái, đích thân tay giết phản quân thủ lĩnh. Sau đó, A Như Hán phảng phất không có còn sống mục tiêu. Nàng rất muốn theo vị kia lão nãi nãi, theo nàng thân bằng, theo tộc nhân, cùng nhau chết đi, trưởng chôn mặt đất, hoặc là đem cho xương vung đến chính mình bộ tộc từng sinh hoạt lĩnh vực phía trên. Nàng đã sinh tử trí, mà lúc này lại là vị kia Đằng Cách Lý cho nàng một tiếp tục sống tiếp lý do. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta vị thứ 9 sứ giả, đệ cửu thánh người xưng hảo đều sẽ vang vọng cả tòa Thảo Nguyên. A Như Hán, lưu tại bên cạnh ta, ta cần ngươi. Từ đó trở đi, A Như Hán thì biến thành Đằng Cách Lý trong tay sắc bén nhất một con dao. Cũng là vào lúc đó, Trương Đạo Chi leo lên Long Hồ Sơn. Mấy năm sau, nàng đột nhiên nghe nói có một đến từ Trung Nguyên dị sĩ, thế mà tự cao tự đại muốn đi khiêu chiến trong mắt của nàng thần Đằng Cách Lý. A Như Hán nghe một ít lớn tuổi người nói, cái đó Trung Nguyên dị sĩ rất lợi hại, danh xưng là lực áp thiên hạ một thế hệ vô địch. Đối với cái này, nàng khịt mũi coi thường, trong lòng nàng chỉ có Đằng Cách Lý có thể xưng vô địch. Trận chiến kia kinh thiên động địa, đem Thánh Sơn cũng cho dung chuyển. Danh xưng thiên sư tồn tại rời đi Thánh Sơn. A Như Hán cho rằng là thiên sư bại. Nàng thật cao hứng, hướng dưới trướng thánh đồ nói, Trung Nguyên thiên sư không đánh lại được chúng ta Thảo Nguyên thiên tôn. Thảo Nguyên ta vận số cuối cùng là vượt trên Trung Nguyên một đầu. Nhưng mà làm nàng đi gặp Đằng Cách Lý tốt lúc, lại cảm giác kia nho nhỏ cản không trong thế giới, đúng là tràn ngập máu tanh mùi vị. Theo bắt đầu từ thời khắc đó, nàng tiên thì phảng phất sập, vì nàng không thể tin được mạnh như Đằng Cách Lý tôn lại bị thương. Cho dù bị thương, thì đem kia cái gọi là thiên sư đánh tan. Đằng Cách Lý tôn hay là thắng? A Như Hán cờ dại cho rằng Đằng Cách Lý tuyệt đối thắng trận chiến kia. Lại qua một thời gian, cái đạo sĩ kia lại tới. Lần này A Như Hán nhịn không được đi vào đạo sĩ kia trước người, dùng đến đi theo một tên thánh đồ học được Trung Nguyên ngôn ngữ mở miệng nói, uy đạo sĩ túi, ngươi làm thật không sợ chết sao? Lần trước là thiên tôn cho ngươi một con đường sống, để ngươi trốn về rồi Trung Nguyên, không ngờ rằng ngươi lại vẫn dám đến chịu chết. Tên kia lao đạo sĩ bước dâu cười nói, là hắn nói với ngươi lần trước đánh một trận là bần đạo chiến bại trốn. Chân thật A Như Hán hai tay chống lạnh, vẻ mặt bất mãn nói, nếu không đâu? Lão đạo sĩ cũng không cùng nàng nói nhảm, chỉ là nhìn về phía Thánh Sơn chỗ sâu, cất cao giọng nói, lao giả, lại không hiện thân, có tin ta hay không đem bọn ngươi Lang Cư Tư Sơn cho san bằng? Đang lúc A Như Hán cho là hắn tại nói khoác không biết ngượng lúc, Đằng Cách Lý lần nữa hiện thân, với lại dường như dùng đến một loại có chút bất đắc dĩ giọng nói mở miệng nói, lần trước đánh một trận, bản tôn đã nói rõ, trung thân không bước vào Trung Nguyên nửa bước, ngươi còn muốn thế nào? Lão đạo sĩ cười to nói, bần đạo càng nghĩ, hay là cho rằng ngươi cuối cùng cả đời không đi ra Thảo Nguyên tốt. Tùy theo, hai người đại chiến tái khởi. Một trận chiến này, Đằng Cách Lý lần nữa bị thương. Lão đạo sĩ tình huống bên kia cũng không thể lạc quan, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó cởi mở cười to rời khỏi. Trong mắt A Như Hán nhìn tới, hai người là đánh ngang rồi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trên đời này, thế mà còn có người năng lực cùng Đằng Cách Lý tôn đánh ngang. Lại qua một thời gian, lão đạo sĩ lại tới, chẳng qua lần này, tới chương 175, để người chán ghét thế đạo tại sao lại xuất hiện Trương Tiên Sư loại người này. 2. Chương 175, để người chán ghét thế đạo tại sao lại xuất hiện Trương Tiên Sư loại người này. 2. Cũng không phải là chân thân, mà là dương thần lão gia hỏa, Vân đạo trở về lại nghĩ đến nghĩ, ngươi hay là vĩnh viễn không đi ra làng cư tư sơn tốt. A Như Hãn lần nữa chính mắt thấy thuộc về giữa hai người trận đại chiến này, mà lần này nàng trời thực sập rồi, vì đằng cách Lý bại, lão đạo sĩ bình yên vô sự nên ngang rời đi thảo nguyên. Trước khi đi, lão đạo sĩ ngược lại là chú ý tới bộ dáng cực kỳ xuất chúng A Như Hãn, hắn cười ha hả nói, thiên phú không tồi, nhưng mà cùng lão đạo nhi bảo bối đồ nhi so sánh còn kém một ít. A Như Hãn vội vàng hỏi, ngươi đồ đệ là ai? Lão đạo sĩ cười to nói, tương lai không xa, ngươi, các ngươi, còn có người trong thiên hạ này đều sẽ hiểu rõ hắn là ai, cũng đều sẽ một mực nhớ ký tục danh của hắn. A Như Hãn tự biết không địch lại lão đạo sĩ, đành phải cắn răng nghiến lợi nhìn hắn rời đi. Đằng cách Lý bại, nàng chơi sập, nhưng mà lòng dạ của nàng lại chưa nhục trí. Nàng âm thầm thề, muốn dốc lòng tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày muốn đi Trung Nguyên khiêu chiến lão đạo sĩ, ngay trước vạn chúng nhìn chừng chừng trước mặt đánh bại hắn. Thế nhưng không có qua mấy năm, nàng liền nghe nói lão đạo sĩ vu hóa rồi. Đang lúc nàng cho rằng cả cuộc đời này cũng không có cách nào thay nàng thiên đòi lại mặt lúc, một đạo thông tin truyền đến, nhưng nàng lần nữa tìm được rồi mục tiêu. Nói là lão đạo sĩ có một gọi là Trương đạo chi đệ tử đã kế thừa thiên sư vị trí. Nàng cố ý đi vào đằng cách Lý trước mặt, lời thề son sắt nói, thiên tôn, ta nhất định sẽ đánh bại đương nhiệm thiên sư, nhất định sẽ làm cho thảo nguyên vận số ép Trung Nguyên một đầu, nhất định sẽ làm cho ngài danh hảo vang vọng cả tòa thiên hạ. Lại qua một thời gian, A Như Hãn phụng đằng cách Lý thánh dụ, đại biểu thánh sơn tuần sát thảo nguyên mỗi cái bộ lạc, tuyển chọn thiên phú dị bẩm người nhập thánh sơn tu hành. Ngày nào nàng đi tới Vũ Châu trên thành, nhận được mật báo nói là thiên sư xuống núi. Một khắc này nàng giấy lên lòng háo thắng, nàng muốn đại biểu thảo nguyên, đại biểu lang cư tư sơn, đại biểu đằng cách Lý đánh bại Trương thiên sư. Nàng muốn để đằng cách Lý hiểu rõ nàng có thể vì thánh sơn là thảo nguyên vì hắn làm rất nhiều chuyện. Nàng còn tưởng tượng lấy cuối cùng sẽ có một ngày đằng cách Lý sẽ đem thánh nữ vị trí giao cho mình, để cho mình có hy vọng biến thành đời tiếp theo đằng cách Lý. Tại thánh sơn muốn trở thành đằng cách Lý tôn, nhất định phải trước biến thành thánh tử hoặc là thánh nữ. Nhi thánh tử cùng thánh nữ phần lớn là theo cựu đại thánh giả bên trong chọn lựa, mỗi một đời đằng cách Lý tôn đều muốn tự thân đi làm tại thảo nguyên tìm kiếm thuộc về mình cựu đại thánh giả. Trong khi bên trong một vị thánh giả nhận đằng cách Lý ưu ái hoặc là chiến thắng hắn, có thể biến thành đời tiếp theo đằng cách Lý người hậu tuyển. Nhưng mà đây hết thảy cũng tại Lôi Trạch đánh một trận sau tan thành mây khói. Nàng mạng sống như treo trên sợi tóc trốn về thánh sơn. Tô Hách Đức Mã cứu sống nàng. Đằng cách Lý tôn triệu tập cựu đại thánh giả, trước mặt mọi người chọn lựa thánh tử, vị thứ nhất thánh giả Ba Đồ Lỗ. A Như Hãn cung phục, rõ ràng thiên phú của ta tốt nhất, lại cho ta chút ít thời gian, ta đem siêu việt bọn hắn tất cả mọi người, vị trí kia nên thuộc về ta. Nhưng mà đằng cách Lý lại nói, ngươi bại là từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, thảo nguyên thánh sơn cũng sẽ không tiếp nhận một vị kẻ thất bại biến thành đằng cách Lý. Ngươi đúng thánh sơn, đúng ta, đã vô dụng. A Như Hãn rất muốn nói, rõ ràng ngài thì bại qua. Nhưng mà vừa nghĩ tới, chính là người nam nhân trước mắt này, đem chính mình một tay nuôi nấng, dạy bảo chính mình võ nghệ, tu vi. Thế là dù thế nào, nàng đều không cách nào nói ra câu nói kia tới. Nhất làm cho nàng đau lòng là, nàng kính ngưỡng cùng sùng bái cả đời nam nhân, thông gia gặp nhau khẩu nói với nàng, nàng đối với hắn, đúng thánh sơn, đã vô dụng. Nàng cắn răng, ta đã biết Trương Thiên Sư nhược điểm, ta năng lực giết hắn. Đằng cách Lý nói, chờ ngươi năng lực tự mình chiến thắng hắn đồng thời giết hắn lúc, lại đến chứng minh bản thân. Dưới mắt, làm A Như Hãn nghe được Trương đạo chi đến tuột cùng tính là gì sau đó, đạo tâm của nàng liền đã có chút vỡ nát. Từng có lúc, nàng vẫn cho rằng chính mình có thể trở thành cựu đại thánh giả một trong, năng lực bị chịu đằng cách Lý tôn ưu ái, là bởi vì hắn xem chính mình là hài tử giống nhau. Lôi Trạch đánh một trận, trọng thương sau đó, cho dù có thể may mắn khỏi hẳn, lưu lại một cái mạng tới, nhưng mà đã không cách nào tiếp tục tu luyện rồi. Do đó, nàng tại đằng cách Lý trong suy nghĩ, đã trở thành người vô dụng, là con rơi. Nàng cả đời này, tựa hồ cũng là bởi vì đằng cách Lý mà sống, cái này khiến nàng làm sao cam tâm. A Như Hãn nghĩ trở nên hữu dụng một ít, muốn tiếp tục tu luyện. Do đó, nàng làm ra một cái quyết định, sử dụng thảo nguyên trong bí thuật phương pháp song tu, đi sửa bổ tự thân đạo cơ tổn thương. Làm như vậy đại giới rất rõ ràng, chính là muốn hủy thân cho một nam tử. Thế là, A Như Hãn tìm được rồi đời tiếp theo đằng cách Lý tôn, Ba Đồ Lỗ. Nàng đem thân thể của mình giao cho hắn, sử dụng phương pháp song tu, quả thực có thể đem tự thân đạo cơ tổn thương đi sửa phục. Đồng thời, nàng vô cùng rõ ràng, nuôi dưỡng chính mình lớn lên đằng cách Lý, biết rõ đây hết thảy. Ngay tại hai ngày trước, nàng đem tự mình biết liên quan đến Trương Thiên Sư nhược điểm báo cho biết Tô Hách Đức Mã. Nhưng mà, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng là Tô Hách Đức Mã lại còn nói Trương Thiên Sư có thể hay không coi trọng chính mình. Một khắc kia trở đi, nàng liền hiểu, có thể tại đằng cách Lý cùng với còn lại mấy đại thánh giả trong mắt, nàng duy nhất tác dụng chính là hiến thân cho Trương đạo chi, từ đó phá hắn này một thân vô cấu thể phách. Con đường của nàng đi nhầm, nhưng mà nàng không hối hận, nàng chỉ là muốn chứng minh bản thân giá trị tồn tại mà thôi. Nàng cho rằng nàng năng lực có hôm nay toàn do Trương đạo chi ban tặng, do đó nàng muốn hủy rồi Trương đạo chi. Ngươi vì sao đến thánh sơn? A Như Hãn trong lòng rất rõ ràng, muốn hủy Trương đạo chi nhất định phải trước muốn đánh tiêu hắn này một thân nghiêm nghị sát ý, ta muốn đi đâu liền đi đâu. Trương đạo chi có hơi dùng sức, liền sứ A Như Hãn càng khó hô hấp, nàng cố nén khó chịu, dường như dùng hết tất cả khí lực cũng đành phải là ngôn ngữ không rõ mở miệng nói, ngươi không thể giết
giết ta.
Trương đạo chi cười ha ha, ngươi là cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi Thánh Sơn trả thù. A Như Hán hai tay giữ tại trên cổ tay hắn, muốn tan mất hắn kình đạo, dùng sức lắc đầu. Thấy thế, Trương đạo chi ngược lại là sinh ra mấy phần tò mò, vung ra bóp lấy cổ nàng hai tay. Sau một khắc, chỉ thấy A Như Hán ngã nhào trên đất mặt, che lấy cổ của mình, càng không ngừng điều chỉnh hô hấp, mới tính làm dịu vừa rồi cái chủng loại kia ngạt thở cảm giác. Nhưng mà, đúng lúc này, Trương đạo chi đột nhiên bước ra một cước, trực tiếp đưa nàng đặt ở dưới chân, ở trên cao nhìn xuống dò hỏi, ngươi tốt nhất cho ta một không giết ngươi lý do. A Như Hán gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi đến Thánh Sơn là bởi vì sư phụ của ngươi.
Sư phụ của ta?
Trương đạo chi có hơi nhíu mày. Gặp hắn như vậy nét mặt, A Như Hán trong nội tâm lúc này nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiểu rõ, nàng thắng được. Trương đạo chi căn bản không biết, hoặc là không biết hết, tiền nhiệm thiên sư tuổi già thời vì sao ba vào Thảo Nguyên. Thân làm chính nhất đạo thiên sư, ngươi hẳn phải biết, các nơi đều có vận mạch lời đồn. Có vận mạch, liền sẽ có khí đến. Tiền nhiệm Trương thiên sư đến Thảo Nguyên ta, chính là vì gọi Thảo Nguyên ta vận số. Chẳng biết tại sao, bị Trương đạo chi một cước giẫm lên trên ngực A Như Hán, càng thêm cảm giác chính mình tứ chi không còn chút sức lực nào. Đó cũng không phải ta có thể tha ngươi một mạng lý do. Trương đạo chi hờ hững nói xong, đồng thời thì gia tăng trên chân lực lượng. Trong khoảnh khắc, liền sứ A Như Hán lục phủ ngũ tạm nhận cực lớn cảm giác áp bách, thậm chí khí huyết cũng bắt đầu hỗn loạn, nghịch hành. Lôi trạch đánh một trận lúc, nàng cho dù bại, nhưng lại không bây giờ ngày bại như vậy thảm. Cái này khiến nàng càng thêm kiên định rồi muốn hủy ý nghĩ của hắn, nếu ngươi đến Thảo Nguyên, là vì gọi Thảo Nguyên ta bận số, ta có thể giúp ngươi. Không có người biết, so với ta hiểu rõ hơn đẳng cách Lý Tôn, ta biết nhược điểm của hắn. A Như Hán lời nói, nhường Trương đạo chi hơi có chút tâm di chuyển. Nàng chính là chắc chắn rồi đối phương đi hướng Thánh Sơn, chắc chắn cùng đẳng cách Lý sinh ra xung đột sự việc, mới biết như vậy đi nói. Thiên hạ thuật pháp đều có căn nguyên, có chương 175, để người chán ghét thế đạo tại sao lại xuất hiện Trương tiên sư loại người này. 3, chương 175, để người chán ghét thế đạo tại sao lại xuất hiện Trương tiên sư loại người này. 3, căn nguyên, liền có nhược điểm. Liền lấy Trung Nguyên cảnh nội, đều có mấy ngàn năm truyền thừa thái bình, chính nhất toàn chân ba đạo mà nói, chính nhất chú trọng phù lục cùng tự thân tu vi, vô cùng khắc chế thái bình đạo trận pháp. Vì tại trận thế chưa lên thời điểm, chính nhất đạo đệ tử liền có ngàn vạn loại thủ đoạn, có thể giết thái bình đạo đệ tử. Mà thái bình đạo trận thuật cũng có thể rất tốt khống chế dương thần cùng âm thần lực lượng. Toàn chân tính mệnh tu vi, đúng chính nhất mà nói, lại có mấy phần uy hiếp. Đương nhiên, như là tiền nhiệm thiên sư loại đó tồn tại, cho dù không có tu luyện toàn chân công pháp, chỉ dựa vào ngộ tính của mình, cũng có thể luyện thành xuất dương thần pháp môn. Như vậy, môn phái có khác, đối nó thì vô dụng rồi. Chẳng qua cuối cùng giảng, chỉ cần hắn tu luyện thuật pháp có căn nguyên của nó, liền có thể rất tốt đúng bệnh hút thuốc. Này chính là nhược điểm. Thảo Nguyên không biết chính nhất thuật pháp uy lực chân chính. Trương đạo chi cũng đồng dạng không biết vị kia đẳng cách Lý có thế nào át chủ bài. Nếu là thật sự đánh nhau, trong lòng của hắn không chắc. Nhưng nếu A Như Hán năng lực bảo hắn biết liên quan đến đẳng cách Lý sự việc, đối với hắn mà nói, chính là một sự giúp đỡ lớn. Này tương đương với toàn chân đệ tử, trần trụi đem bản môn thuật pháp ưu thiếu nói ra. Như thế nào không cho tâm hắn di chuyển? Trương đạo chi thu chân, từ trong túi càn khôn xuất ra mấy cây ngân châm, phong bế A Như Hán mấy chỗ khiếu huyệt. Nhưng nàng tại trong ngắn hạn, cùng chính thường nhân không khác, rất khó dùng lại ra thuật pháp. Mệnh của ngươi, tạm thời bảo vệ. Trương đạo chi quay người, chậm rãi đi về phía A Như Na. A Như Hán bất vả đứng dậy, lấy tay đọc lao đi khỏe miệng một vòng vết máu, tràn ngập hận ý nhìn về phía Trương đạo chi bóng lưng. A Như Na chú ý tới ánh mắt của nàng, vô thức nắm chặt trong tay kim đao, nhìn về phía Trương đạo chi, ân công nếu là không muốn giết nữ nhân, ta có thể làm thay. Nàng rất rõ ràng, thân làm Thảo Nguyên con cháu, giết Thánh Sơn sứ giả đại giới là cái gì. Nhưng mà nếu có thể là Trương đạo chi dọn sạch tai họa ngầm cùng chứng ngại, nàng không oán không hối. Trương đạo chi lắc đầu, nàng còn có một chút dùng. Theo sát sau lưng hắn, A Như Hán nghe được lời nói này, trong lòng cũng không thoải mái. Vì cho tới nay, nàng đều muốn cho đẳng cách Lý cảm thấy chính mình hữu dụng, mà không phải Trương đạo chi. Làm A Như Hán bước chân bước qua A Như Na thân thể lúc, hắn đột nhiên trở tay cầm đao, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất thành thật một ít. A Như Hán cũng không muốn để ý tới cái này tiểu thí hại. Nàng mục đích đã đạt thành. Đó chính là lưu tại Trương đạo chi bên cạnh. Lần này đi làng cư Tư Sơn, còn có ngàn dặm xa. Dựa theo Trương đạo chi thói quen, tất nhiên là đi tới đi. Ngàn dặm đường, đi bộ, 15 ngày tả hữu. Tại nửa tháng kỳ hạn bên trong, nàng nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế, hủy Trương đạo chi vô cấu thể phách. Thế nhưng, nàng làm sao biết? Cho dù nàng dùng thân thể của mình thành công đem Trương đạo chi cho dụ dỗ, Trương đạo chi cũng là hữu tâm vô lực. Ba người đi về phía trước. Trong lúc đó, Trương đạo chi thấy A Như Na không nói một lời, chính là có chút hiếu kỳ. A Như Na, ngươi thấy ta đem Thảo Nguyên Thánh giả cũng bạo đánh một trận, sao không hỏi một chút thân phận của ta? Ta vì sao có thể làm được chút điều này? Mấy tháng qua, mỗi khi Trương đạo chi đại hiện thần uy sau đó, A Như Na tổng hội quấn lấy Trương đạo chi, muốn biết được thân phận của hắn. Rốt cuộc, trẻ con đều hiếu kỳ, nhưng đã trải qua nhiều như vậy về sau, nàng sớm đã trở nên bắt đầu hiểu chuyện đến. Ân công không nói, ta liền không hỏi. Chờ ân công khi nào muốn nói rồi, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Trương đạo chi cười cười, đang muốn mở miệng lúc, đột nhiên bị sau lưng A Như Na ngắt lời nói, tiểu nhi tử, ngươi cũng không biết hắn là ai. A Như Na vốn là có chút đáng ghét nàng, càng không muốn theo trong miệng của nàng biết được Trương đạo chi thân phận, thế là hồi nói móc nói, liên quan gì đến ngươi? Không có gặp được Trương đạo chi lúc, A Như Na đúng Thánh Sơn có tự nhiên kính sợ. Đừng nói thánh nhân, cho dù là nhìn thấy một tên thánh đồ, nàng đều sẽ lấy lễ để tiếp đón. Nhưng mà, tại gặp được Trương Đạo Chi về sau, nàng dần dần cảm thấy, cái gọi là thánh giả, cũng không phải như vậy cao không thể chạm. Rốt cuộc, nàng đúng trong truyền thuyết đẳng cách Lý Tôn, đều không phải là như vậy tôn sùng rồi. Do đó, dưới mắt, đúng vị kia thánh giả, tự nhiên cũng không có cái gì cùng kinh có thể nói. Chậm chút lúc, coi như A Như Hán cảm giác Trương Đạo Chi cùng A Như Na đều đã ngủ say lúc. Nàng thì thầm đi vào cách bọn họ có mấy chục bước địa phương xa, ngồi xếp bằng, thử nghiệm điều động lực lượng trong cơ thể. Cố gắng đem Trương Đạo Chi bố trí ngân châm bức ra thể nội, từ đó khôi phục tự thân tu vi. Nhưng mà, coi như nàng cảm thấy sẽ phải thành công lúc, nhưng dù sao tại mấu chốt ngăn khẩu thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, toàn thân trên dưới đều sẽ sinh ra một loại buồn bực đau nhức, nhường nàng khổ không thể tả. Chết tu vi nàng, hoàn toàn không biết Trương Đạo Chi đã tới rồi phía sau của nàng, đồng thời mở miệng cảnh cáo nói, đây là ta đạo môn Cửu Dương châm pháp, muốn phá giải này châm, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, thứ hai, ta vì ngươi rút ra kia mấy cái ngân châm. Nghe vậy, A Như Hán không cam lòng thở dài, liền chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bên ấy còn tại ngủ say A Như Na, hỏi: "Ngươi vô cùng chăm sóc hài tử kia, mà nàng lại không biết thân phận của ngươi, đây là vì sao?" Luận tuổi tác mà nói, nàng muốn so Trương Đạo Chi lớn không ít, nhưng bởi vì tu hành nguyên nhân, dung mạo của nàng luôn luôn gìn giữ tại 18 tuổi. Tiểu này đủ có thể xưng được là nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, cũng ít khi thấy. Chỉ sợ to như vậy một cái thảo nguyên, rất khó lại tìm được so với nàng càng đẹp mắt nữ tử. Đương nhiên, theo Trương Đạo Chi, đây sư tỷ của mình Triệu Trường Ca phải kém một chút. So với ngươi nói lên vấn đề, ta càng hiếu kỳ, ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ muốn lưu ở bên cạnh ta, đến tột cùng là vì cái gì? Trương Đạo Chi lời nói, nhường A Như Hán cảm thấy kinh ngạc, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cái trước dường như phối hợp nói ra, ban đầu, ta thì không có nghĩ tới chỗ này nhi. Bất quá, A Như Na trước khi ngủ nói với ta, Thánh Sơn biết rõ ngươi không phải ta đối thủ tình huống dưới, vẫn như cũ phái ngươi tới trước chịu chết. Cho dù ngươi ta trước đây có cửu oán, thế nhưng nói không thông. A Như Hán ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía A Như Na bên ấy, cô gái nhỏ này ngược lại là rất giống ta. Nàng nói tượng là chỉ trải nghiệm cùng thông minh. Từ Thánh Sơn hiểu rõ Trương Đạo Chi thân phận về sau, cùng ở bên cạnh hắn cái đó tiểu nữ hoa, hắn thân phận đã sớm bị Thánh Sơn điều tra rõ ràng. Lại thêm Ô Lan đặc thống xoáy tay háo dã khổ càng không ngừng nhằm vào A Như Na, liền thì không khó đoán được A Như Na đã trải qua. Tuổi con nhỏ lại gặp phải phụ mẫu đều mất tình huống bi thảm, gánh vác lấy huyết hải thâm cứu. Nay cùng A Như hắn khi còn nhỏ trải nghiệm, thật sự là quá giống. Trương Đạo Chi lắc đầu nói, các ngươi không hề giống. Theo bần đạo, tính tình của nàng muốn so ngươi cứng cỏi rất nhiều. Với lại, ngươi trong mắt đẳng cách lý có thể chỉ là một viên con rơi, nhưng nàng trong mắt của ta, không chỉ là quân cờ của ta. Hả? Lời nói này dường như đâm đau đớn Á Như Hãn. Từng có lúc, nàng cờ dại cho rằng, chính mình cũng không phải là đẳng cách lý quân cờ. Nhưng sự thực nói cho nàng, đẳng cách lý sở dĩ cứu nàng, còn nhường nàng biến thành Thánh Sơn một tên sau cùng thánh giả. Chỉ là bởi vì thiên phú của nàng vô cùng tốt, có giá trị lợi dụng. Từ đầu tới cuối, nàng đều là đẳng cách lý quân cờ, mà cũng không phải là thân nhân. Đương nhiên, đối với cái này, nàng cũng không oán hận, vì không có đẳng cách lý, nàng cũng sẽ không sống đến hôm nay. Nàng chỉ là không cam tâm mà thôi. Tượng các ngươi những đại nhân vật này, xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ đi cứu một người, càng sẽ không đem một liên lụy vô duyên vô cớ giữ ở bên người. Nói cái gì không chỉ là quân cờ, chẳng qua là lừa mình dối người chuyện ma quỷ thôi. A Như hắn cũng không hiểu rõ Trương Đạo Chi cứu A Như Na trải qua, mà Trương Đạo Chi thì không muốn cùng nàng giải thích cái gì, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đối mặt hắn chất vấn, A Như hắn sớm đã nghĩ kỹ tìm từ đằng cách lý để cho ta lưu ở bên cạnh ngươi, tìm thấy nhược điểm của ngươi. Trương Đạo Chi ừ rồi một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói sư phụ ta ba vào thảo nguyên là vì cắt giảm thà ổ nguy hiểm vận số. Kỳ thực, sư phụ ta toàn tính, không ngoài bốn chữ mà thôi. A Như hắn tò mò, cái nào bốn chữ? Trương Đạo Chi nhìn về phía lóe ra vô số ngôi sao mênh mông màn đêm, sinh lòng hướng tới nói, thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình, lại là chuyện ma quỷ. A Như hắn không còn nghi ngờ gì nữa không tin, ngươi đây, đến thảo nguyên, toàn tính vì sao? Trương Đạo Chi cười ha hả nói, ta nếu nói, ta sở cầu, cũng là vì rồi thiên hạ thái bình đâu. A Như hắn hỏi ngược lại, loại chuyện hoang đường này, chính ngươi tin tưởng sao? Trương Đạo Chi nhìn nàng, ngươi lần đầu thấy ta lúc, vì sao không nên chờ không nổi giết ta? Là đằng cách lý ý nghĩa. A Như hắn lắc đầu, đem kinh nghiệm của mình chậm rãi nói ra. Trương Đạo Chi như có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu, hỏi, ngươi cả đời này, nhưng có nhất thời nữa khác, là vì chính mình mà sống. Nghe vậy, A Như hắn nhíu mày, ngươi nghĩa là gì? Trương Đạo Chi ngữ trọng tâm trường nói, bây giờ ngươi, rõ ràng có tư cách, có năng lực, có thể không còn biến thành bất luận người nào quân cờ, con rơi. Vì sao thì không thử một chút, vì chính mình công việc một lần đâu. Rời xa đao quang kiếm ảnh, rời xa những thứ này chém chém giết giết, đi tìm một non xanh nước biết chỗ, chỉ có chính mình, ở lại một thời gian. A Như hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, giống chúng ta loại người này bệnh, đã sớm không phải do mình nói được rồi. A Như Na kia hải tử, không phải cũng giống nhau. Trương Đạo Chi lần nữa lắc đầu, không, nàng cùng ngươi không giống nhau. Bần đạo cũng sẽ không trở nên nhường nàng giống như ngươi, bần đạo là có lợi dụng tâm tư của nàng, nhưng nàng mệnh là chính nàng. Có thể mệnh của ngươi thuộc về đằng cách lý, hoặc nói, ngươi nhất định để tính mạng của mình thuộc về đằng cách lý. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên quay người, giống như là muốn trở về nơi khác đi nghỉ ngơi, trước đây, Vần đạo quả thực có giết ngươi tính toán, nhưng mà hiện tại, Vần đạo không nghĩ, Vần đạo hy vọng ngươi có thể hảo hảo còn sống. Sau đó nhìn thật kỹ, A Như Na là như thế nào cùng ngươi không giống nhau, nàng lại như thế nào đem tính mạng của mình nắm chắc tại trong tay mình. Dứt lời, liền bước lên phía trước. A Như hắn nội tâm hình như có xúc động, chẳng qua rất nhanh liền lắc đầu. Đi đến hôm nay một bước này, nàng mất đi đã đủ nhiều, nàng chỉ có thể cắn răng đi tiếp. Đối với nàng mà nói, bây giờ chính mình bộ này túi ra cũng không thuộc về mình, càng không nói đến là mệnh đâu. Nhưng nàng không hề nghĩ rằng, nàng có hôm nay kinh nghiệm, toàn bộ bởi vì nàng không muốn buông tha mình. A Như hắn hít thở sâu một hơi, đúng là chậm rãi rút đi chính mình áo ngoài, trần trụi ra tinh xảo huyền chuyển thân thể, nhẹ nhàng cắn cắn môi mình. Trong đầu đột nhiên hiện lên, nàng hiến thân cho ba đổ lỗ một màn. Ngày nào trong đêm, A Như hắn đi vào ba đổ lỗ nơi dừng chân, tu hành trong sân động. Hắn nhìn về phía nàng, trong giọng nói tràn ngập bất thiện, ngươi tới tìm ta, có phải không giấu giếm ta ngồi lên rồi thánh tử vị trí? Bây giờ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, hay là mạc muốn tự rước lấy nhục nhã? Lúc đó, A Như hắn thương thế, xa so với bây giờ càng nghiêm trọng hơn. Nàng nhìn qua ba đồ lỗ, cái gì cũng không nói, chỉ là chậm rãi khép lại hai mắt, chậm rãi rút đi trên người mình quần áo. A Như hắn hiểu rõ, ba đồ lỗ luôn luôn mơ ước thân thể chính mình. Dự kiến trong, làm đối phương nhìn thấy chính mình nguyện chuyển thân thể về sau, cũng nhịn không được nữa. Như sói đói chụp mồi bình thường, hung hăng đánh tới. Hàm răng của đối phương, nước bọn, như là từng trôi phóng tới mũi tên bình thường, càng không ngừng xâm cấp nhìn thân thể chính mình. Nàng đột nhiên cắn về phía ba đồ lỗ bà bay, cố nén hạ nhường nàng cảm thấy sỉ nhục vệ nước mắt, nghiêm mặt nói, ta muốn tu vi của ngươi giúp ta chữa thương. Ba đồ lỗ thỏa mãn nàng. Thời đến bây giờ, A Như hắn như cũng không thể quên được ba đồ lỗ kia tràn ngập giã tính cùng xâm cấp ánh mắt. Loại ánh mắt này, nhường nàng cảm thấy chán ghét. Nhưng cùng lúc, nàng càng thêm chán ghét, nhưng thật ra là chính mình. Làm rút đi trên người cuối cùng một tấc y phục lúc, nàng gọi lại Trương Đạo Trì, Trương Thiên Sư. Nghe vậy, Trương Đạo Trì bỗng nhiên thu tay, nét mặt sửng sốt. Trong lòng dục niệm mới khởi, dường như là nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là trong chốc lát, thần sắc khôi phục như thường, sau đó nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy bị A Như hắn bước trên mặt đất y phục liền thì lại lần nữa khoác tại trên người nàng. Trương Đạo Chi thở dài, không biết là tại vì tự thân ẩn tật cảm thấy tức hận, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Hắn sinh không ra bất kỳ tà niệm nhìn A Như hắn, ngự trọng tâm trường nói, vần đạo một lòng tu hành chỉ vì thiên hạ thái bình, nhưng ngươi cầm cái này khảo nghiệm vần đạo. Dứt lời, xoay người lần nữa chậm rãi đi đến. A Như hắn nhìn qua tròn tại thân thể mình trên y phục, thật lâu sững sờ ở tại chỗ. Nàng đúng thân thể của mình tràn đầy tự tin. Rốt cuộc, nàng đích xác đủ tốt nhìn xem, đầy đủ xinh đẹp, như là trên thảo nguyên nở rộ hoa tươi, để người nhìn thấy, liền muốn nhịn không được địa muốn ngắt lấy. Lại thêm chính nhất đệ tử có thể kết hôn. Nàng liền cho rằng, làm Trương Đạo Chi nhìn thấy thân thể của mình về sau, cho dù sẽ không xâm chiếm chính mình, cũng nên di chuyển tà niệm mới đúng. Có thể sự thật kết quả, lại không phải như thế. Cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hán! Thật chứ thì tâm vô tạp niệm, một lòng chỉ là thiên hạ thái bình. Hán! Có phải hay không hiểu rõ rồi ta mục đích chuyến đi này, vì ta hy sinh, mà cảm thấy tiếc hận thở dài. Hán! Đến tột cùng là như thế nào người? Cho đến giờ phút này, A Như hán mới ý thức được, nàng căn bản cũng không có nghiêm túc hiểu qua đường đường Trương Thiên Sư, đến tột cùng là như thế nào người? Hán không có đẳng cách Lý Tôn loại đó phai mở tất cả thần tính, càng không có ba đổ lỗ loại đó tràn ngập ra tính dục vọng. Hán nhìn qua, dường như là một cái bình thường mà đơn giản đến cực điểm người. Hán quan tâm người bình thường sinh tử, có người đời cũng có thất tình lục dục. Hán chạm thân cửu thiên, là bởi vì quan tâm bách tính sinh kế. Hắn cùng yêu tộc quyết định 10 năm ước hẹn, là vì nhân tộc con cháu năng lực vượt qua mấy năm bình ổn thời gian. Hắn nói hắn cũng không phải chỉ đem Á Như Na coi là quân cờ. Hắn nói là vì thiên hạ thái bình. Tại đây cái để người cảm thấy cực kỳ chán ghét mà hỏng bét cực độ thế đạo trong, vì sao lại xuất hiện dạng người như hắn? Có thể, nếu năm đó ta gặp phải là hắn, mà không phải đẳng cách Lý, có phải hay không mọi thứ đều có chỗ khác nhau? Á Như hắn có chút hoảng hốt, như là có chùm sáng đột nhiên chiếu vào nàng kia u ám nội tâm thế giới. Y hệt năm đó đẳng cách Lý hướng phía tuổi nhỏ nàng vươn tay giống như. Nghĩ được như vậy, nàng lắc đầu. Nàng hiểu rõ, nàng đã không có đường quay về rồi. Chương 176, A Như Na, hắn chính là ngươi mong nhớ ngày đêm tiên sư. Một, chương 176, A Như Na, hắn chính là ngươi mong nhớ ngày đêm tiên sư. Một, hôm sau. Như thường ngày bình thường, Trương Đạo Chi tại làm nhìn đơn giản ăn uống. Mà A Như Na thì tại một chỗ tương đối chống trải khu vực tu hành. Theo khoảng cách Lang Cư Tư Sơn càng ngày càng gần, thời tiết không chỉ hay thay đổi, thì càng thêm giá lạnh lên. Trương Đạo Chi đã sớm không sợ thủy hỏa đao kiếm, đúng này cái gọi là giá lạnh nóng bức tất nhiên là không sợ. Mà A Như Na thì dần dần nắm giữ đạo gia dưỡng khí pháp môn, thời tiết ảnh hưởng, đối nàng đã là cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua, bây giờ A Như hãn, tu vi bị phòng, chỉ là người bình thường. Nàng nhịn không nổi tiểu này giá lạnh khí tức, ngồi xổm ở Trương Đạo Chi cá nướng trước lò lửa vẫn là run lẩy bẩy. Đột nhiên nhìn thấy A Như Na chính học trung nguyên dị sĩ bộ dáng ngồi xếp bằng bánh liệt thổ nạp hô hấp, cảm thấy tò mò, mở miệng hỏi, ngươi dạy hắn chính nhất thuật pháp? Trương Đạo Chi một bên lay hoay vị nướng, một bên cười ha hả nhìn về phía nàng, sao? Muốn học? A Như hãn lắc đầu, ta Thánh Sơn tắt mắt nói, không thể so với trong các nguyên chính nhất đạo phải kém. Trương Đạo Chi cười một tiếng, cũng không phản bác. Phàm là từ xưa đến nay lưu truyền xuống thuật pháp, kỳ thực cũng không ưu khuyết phân chia. Trên bản chất đều là không sai biệt lắm. Tuy nói bây giờ Trung Nguyên đạo môn dần dần vì thiên sư vi tôn, kia cũng là bởi vì xuất hiện Trương Đạo Chi dạng này yêu nghiệt thiên tài. Từng có lúc, có như vậy một khoảng thời gian, chấp trung nguyên đạo môn thai châu người, là toàn chân hoặc võ đăng. Nói cách khác, toàn chân hoặc võ đăng nói, là có thể bồi dưỡng được đến một vị vô địch thiên hạ người. A Như hắn chậm rãi đứng dậy, tại hỏa lò bốn phía càng không ngừng qua lại vận động nhìn, hy vọng có thể đạt được một ít tấm áp, để cho ta tỏ mò là. Hát gì? Ngươi chính là trung nguyên thiên sư, càng đem trong các ngươi nguyên thuật pháp dạy cho một cái thảo nguyên người. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ, tương lai một ngày kia, A Như Na sẽ đem học được trung nguyên thuật pháp tại thảo nguyên lưu truyền rộng rãi. Trương Đạo Chi lắc đầu, trong mắt dường như chỉ có sẽ phải nướng xong ngư, thật sự cường đại, vĩnh viễn không phải thuật, mà là người. Thuật do người sáng tạo, truyền thừa cũng là do người kế thừa, ngay cả ngươi cũng đã nói, tất mãn đạo không kém gì chính nhất đạo. Nếu như thế, vân đạo sao lại cần lo lắng chính nhất đạo thuật số sẽ chạy vào thảo nguyên? Chỉ biết thuật mà không biết, rất khó có thành tựu. Chính nhất đạo là cái gì? Là nút trong Long Hồ Sơn 3000 đạo tạng, là lịch đại đạo gia tiên hiển tư tưởng tinh túy, là đạo giáo cao nhân khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ biên soạn kinh nghĩa. Thuật chạy vào thảo nguyên, nhưng lại không biết giáo kinh nghĩa, cuối cùng cũng là khó có thành tựu. Nếu một ngày kia, ngay cả đạo giáo kinh nghĩa thì lưu truyền vào thảo nguyên, nhường người đời đều biết quý sinh vô vi tự nhiên thanh tĩnh. Há không chính là lịch đại tiên hiền muốn xem đến kết quả? Về phần đến rồi lúc kia, có còn hay không là đạo giáo, lại hoặc là sửa lại cái khác xưng hô. Trương Đạo Chi nghĩ, đạo gia cùng đạo giáo lịch đại tiên hiền, đối với cái này cũng sẽ không đi để ý rốt cuộc, vậy cũng đúng đạo. Chỉ là, loại tư tưởng này chi thâm thúy, sâu xa, cũng không phải là tất cả mọi người năng lực trải nghiệm đến. Cũng tỉ như ai như hãn, tại trong mắt của nàng, môn hộ có khác thắng qua tất cả, từ một điểm này nhi mà nói, ta không bằng người, thảo nguyên ta tắt mãn thuật, chỉ có thể lưu tại thảo nguyên. Trung nguyên cùng thảo nguyên bây giờ vẫn là thế lực đối địch. Đối với thở nhỏ sinh trưởng tại đây hai tòa địa phương con dân mà nói, môn hộ có khác, chủng tộc có khác, tất nhiên là thắng qua tất cả. Nhưng cuối cùng cũng có một số người, vẫn là hy vọng có thiên hạ đại đồng ngày đó đến. Cũng tỉ như lão thiên sư Trương Tiên. Trong mắt hắn, cứu một người trung nguyên hoặc là người trong thảo nguyên, trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Trương Đạo Chi cười cười, nói, tắt mãn đạo thì có rất nhiều đáng giá chỗ học tập, tỉ như các ngươi thường nói vạn vật đều có linh, các ngươi coi trọng sinh mệnh, tiết chế dục vọng. Những thứ này đồ tốt, nên muốn bị càng nhiều địa người biết, mà không phải bèn bèn cực hạn tại đấy đất. Tại đây tọa thiên hạ, bất luận cái gì tôn giáo diễn sinh, hắn phía sau cũng có hắn chính trị cùng văn hóa ý nghĩa. Tỷ như Phật giáo, cái này giáo phái tại ban sơ thành lập, người khởi xướng người bình đẳng, trên bản chất là muốn tiêu trừ người đời đẳng cấp quan niệm, lại không dòng giống phân chia. Nhờ vào đó tới lấy được tầng dưới chốt bách tính ủng hộ, nhu đồ nhanh chóng lớn mạnh giáo phái, từ đó ở quốc gia này hoặc là thổ địa bên trên có được quyền chủ đạo. Lại tỷ như trên thảo nguyên lưu truyền rất rộng tát man nói, bọn hắn kính sợ sinh mệnh, xem trọng tất cả sinh linh, cấm chỉ sát hại mang thai thú, ấu thú, đi săn làm sao tạ sinh lễ. Bọn hắn cường điệu bộ tộc ở giữa đoàn kết, không hy vọng lại có đao binh xuất hiện. Bọn hắn còn tận sức tại bảo hộ thảo nguyên môi trường sinh thái. Bọn hắn vì sao đưa ra quan niệm như vậy? Trên bản chất là muốn mượn tôn giáo chủ nghĩa quan niệm đến diệt trừ hiện hữu trong xã hội tồn tại loạn sống chung ảnh hưởng chính trị. Những thứ này tốt tôn giáo tín ngưỡng, tự nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ lại hàng loạt tín đồ, sau đó ảnh hưởng đến quốc gia này chính trị, quân sự, văn hóa các loại. Là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Nhưng một ít đồ tốt, đáng giá đi rộng khắp mở rộng. Theo Trương Đạo Chi là như thế. Thế nhưng như là A Như hắn loại người này, cũng không đi quan tâm những vật này. Nàng nhóm chỉ hiểu được, tắt mãn thuật là có thể tặng cho nàng nhóm mạnh lên thủ đoạn. Cái này kêu là làm, chỉ có thuật mà không đắc đạo. Bây giờ, Vương Thủ Nghĩa bọn hắn việc cần phải làm, chính là nhường người đời đều phải nói, để bọn hắn hiểu rõ cái gì là nội tâm làm thật lý, cái gì là trí lương chi. Cái gọi là phá núi tạc dịch, phá tâm tạc khó. Như một ngày kia, Vương Thủ Nghĩa đạo có thể chuyển khắp thiên địa. Nhường người đời hiểu rõ, làm xong một sự kiện về sau, nội tâm có hay không lo nghĩ, có hay không bất an, sau đó đi trí lương chi. Tới lúc đó, thuật ngược lại không trọng yếu. Trương Đạo Chi đã từng hỏi qua Vương Thủ Nghĩa, một ngày như vậy sẽ hay không đến. Ngay cả hắn cũng không biết. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn tuân theo bản tâm đi làm, trước hạ quyết tâm đi làm, mà không phải đi trước nghiên cứu thảo luận chuyện này bản chất có chính xác không hợp lý lại đi làm. Như thế nào quyết tâm? Chính là muốn hỏi mình, chuyện này nên làm như thế nào, có thể hay không làm, về sau thua thiệt không lỗ tâm, quyết định về sau, phương vi biết đây là hành ban đầu. Thế gian đại đa số người, như A Như hắn loại này người, nhất là hoặc thiếu, kỳ thực không phải hành mà là biết. Cũng đúng thế thật vì sao, Trương Đạo Chi sẽ nói nàng, của chính mình mệnh. Từ đầu đến cuối, liền không có thuộc về chính mình nguyên nhân. Chẳng qua, A Như hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không có hiểu được đạo lý này, nàng nghĩ đánh bại Trương Đạo Chi, muốn hại thể phách của hắn, cho nên nàng đi tới Trương Đạo Chi bên cạnh. Nàng cho rằng, đây là nàng muốn làm được sự việc, cho nên nàng làm, nhưng này không phải chân chính biết được, vì nàng chưa từng cân nhắc qua, làm xong dạng này một sự kiện sau. Tự thân có thể hay không đối lý, chuyện này lại có nên hay không đi làm, chính mình cũng có thể đạt được thế nào kết quả, kém cỏi nhất là như thế nào, tốt nhất là làm sao. Đây cũng không phải là tại lo trước lo sau, mà là một loại đáp án, ý gì theo chính mình nội tâm đáp án. Làm Trương Đạo Chi vừa dứt lời lúc, đã thấy A Như hắn không hề bị lay động, thậm chí hai đầu lông mày còn để lộ ra mấy phần cũng không đã hiểu nét mặt. Dứt khoát, liền đem tự thân đối với biết được quan niệm báo cho biết A Như hắn. Biết được kỳ thực rất đơn giản. Trên đời tất cả phức tạp lý thuyết, triết học, đơn giản đến cực hạn, liền vì chân lý. Nhưng mà A Như hắn ngoài mặt vẫn là chứa chẳng thèm ngó tới, lòng ta hiểu rõ. Trương tiên sư đây là cùng người nói giáo tập quen rồi, muốn dạy ta đạo lý là người. thực chất nội tâm đã tại miên man bất định. Nàng là đằng cách lý làm rất nhiều chuyện, thật chứ có một ít chuyện, thật chứ chính là nàng muốn đi làm sao. Nàng đi ủy thân ba đồ lỗ, cũng không phải do chính mình tâm ý, này tạm thời có thể nói là thân bất do kỷ. Nàng đến hại Trương Đạo Chi, tại hai người kỳ thực cũng không bao lớn thù hận điều kiện tiên quyết, nàng hủy Trương Đạo Chi một thân vô cấu thể phách. Nội tâm của nàng, thật chứ sẽ an ninh sao? Biết được cũng không phải là muốn người muốn làm cái gì thì đi làm cái gì, biết làm chương 176, Ayuna, hắn chính là ngươi mong nhớ ngày đêm thiên sư. 2, chương 176, Ayuna, hắn chính là ngươi mong nhớ ngày đêm thiên sư. 2, được hàng đầu tiền đề, là muốn trí lương chi. Nay cùng đạo gia luôn luôn biện luận không nghỉ nhân tính thiện ác, kỳ thực có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Trương Đạo Chi lắc đầu, tương lai nếu có cơ hội, ngươi đi Trung Nguyên, ta dẫn ngươi đi biết nhau một người bạn. Bằng hữu? Ai? A Như hắn bật thốt lên hỏi. Trương Đạo Chi nói, hắn gọi là Vương Thủ Nghĩa, là rất biết giảng đạo lý độc thư nhân. A Như hắn hừ một tiếng, ngươi không cảm thấy, dùng ngươi tự cho là đúng đạo lý đi giáo huấn người bên ngoài, trên bản chất là một kiện vô cùng không có phẩm vị sự việc. Trương Đạo Chi thở dài, có chút đạo lý dùng để giáo huấn người, thật là không có cửu phẩm. Nhưng mà có chút đạo lý, là nói. A Như hắn cười lạnh một tiếng, ngươi quyền lớn hơn ta, ngươi công cao hơn ta, ngươi tất nhiên có thể ở trước mặt ta khoe khoang những thứ này. Giả sử của ta công cao hơn ngươi, bây giờ bị phong bế tu vi, là ngươi mà không phải ta, ngươi có phải hay không cũng phải nghe ta nói chút ít ta sở ngộ ra đạo lý. Ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, bộ tộc bị diệt, dùng ta ngộ ra đạo lý đến áp đặt đến trên đầu ngươi, ngươi là có hay không cũng có thể cảm động lây. Trương Đạo Chi lắc đầu, ngươi nói những thứ này là lý, mà không phải nói. Quyền đại công cao lý, là pháp lý lý, không phải đạo lý lý. A Như hắn không nói gì. Đêm qua, Trương Đạo Chi nghe nàng nhắc tới thở nhỏ cho tới bây giờ trải nghiệm. Bây giờ, hắn nói với nàng nhiều như vậy thoạt nhìn như là nói nhảm đạo lý. Bất quá chỉ là đang nói một sự kiện mà thôi. Đó chính là hy vọng sau này nàng có thể theo tâm ý của mình, dù mình thích mà không phải chán ghét cách thức, đi đi đến cả đời này. Không để cho nàng lại si mê với tự thân đối với người nào hữu dụng vô dụng. Hiện tại xem ra, A Như hắn cũng không muốn để ý tới hắn có ý tốt. Nếu như thế, Trương Đạo Chi đành phải đi kể một ít chuyện chính, tính cả ngươi đang bên trong, các ngươi cái gọi là Thánh Sơn cựu đại sứ giả, thực lực tu vi đến tuột cùng làm sao? A Như hắn suy nghĩ một lúc, nói, bằng vào ta làm thí dụ, còn lại bát đại thánh giả bên trong, năng lực thắng ta có 4. Trong đó hai người, ta nhìn không thấu, nghĩ đến nếu là tử chiến, ứng có thể giết ta, chẳng qua nàng nhóm cũng đừng hỏng tốt hơn. Về phần còn lại 4 tên thánh giả, thực lực bình thường, lại sâu được đẳng cách lý tín nhiệm. Trương Đạo Chi lại hỏi, cái đó mới tuyển ra tới thánh tử ba đồ lô đâu? Hắn thực lực làm sao? Nghe vậy, A Như hắn cười lạnh một tiếng, bị ngươi trọng thương trước đó ta, có thể giết hắn, nhưng bây giờ, thương thế chưa lành, cũng không phải là hắn đối thủ. Hắn có thể trở thành thánh tử, là bởi vì cựu đại thánh giả bên trong, duy ta cùng hắn trẻ tuổi nhất. Trẻ tuổi thì đại biểu cho cực lớn tiềm lực cùng vô hạn tương lai. Trương Đạo Chi đã hiểu nàng ý tứ. Nghĩ đến, còn lại mấy tên thánh giả, sớm đã như nến tàn trong gió. Vô luận tu vi hay là thuần túy sát phạt lực lượng, cuối cùng cả đời cũng rất khó lại được tiến thêm. Do đó, bọn hắn không cách nào biến thành thánh tử. Ngươi biết, ba đổ lô ba chữ này, tại thảo nguyên ta bên trong, ý vị như thế nào sao? A Như hắn đột nhiên đặt câu hỏi. Trương Đạo Chi lắc đầu. A Như hắn giải thích nói, ba đổ lô, tại thảo nguyên ta, là anh hùng ý nghĩa. Chỉ có biến thành thánh tử cùng thánh nữ, mới có thể kế thừa ba đổ lô danh hiệu, biến thành thảo nguyên anh hùng. Đợi một thời gian, ba đổ lô còn đem biến thành tân nhiệm đẳng cách lý, đến lúc đó, liền vì thảo nguyên thiên. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi coi như là đã hiểu rồi. Ba đổ lỗ nguyên danh cũng không phải là gọi ba đổ lỗ. Tên này, dường như đẳng cách lý ba chữ giống nhau, là một loại có thể kế thừa danh hiệu. Ba đổ lỗ, thì đại biểu cho thảo nguyên anh hùng, là thánh sơn thánh tử. Dường như trung nguyên thái tử giống nhau. A Như hàn nếu biến thành thảo nguyên thánh nữ, nàng cũng được, kế thừa ba đổ lỗ danh hiệu. Đến lúc đó, người đời xưng hô nàng, liền không phải A Như hãn, mà là ba đổ lỗ rồi. Đương nhiên, cái này ba đổ lỗ xưng hiệu, không chỉ có là thánh sơn độc hữu. Một ít thảo nguyên bộ lạc trong dũng sĩ, cũng được bị chụp mũ vì danh xưng như thế này. Thông qua A Như hắn giải thích, Trương Đạo Chi đại khái suy đoán ra rồi còn lại 8 tên thánh giả thực lực tổng hợp tiêu chuẩn. Ba đồ lỗ, miễn cưỡng có thể cùng đỉnh phong thời kỳ A Như hắn chia 5 năm. Còn có 3 tên thánh giả có thể chiến thắng A Như hắn, nhưng tuổi của các nàng cũng quá lớn, con đường phía trước đã đứt, khó mà đắc đạo. Do đó, bọn hắn không có tư cách kế thừa ba đồ lỗ danh hiệu. Về phần còn lại 4 tên thánh giả, Trương Đạo Chi suy đoán, hắn thực lực tương đương tại ngũ khí triều nguyên cảnh đỉnh phong thời kỳ cao thủ, so ra kém đã đi tại con đường trưởng sinh tông sư cấp nhân vật. Sau đó, Trương Đạo Chi lại hỏi một ít liên quan đến Tát Mãn Đạo cùng Thảo Nguyên vận số vấn đề. Sư phụ của mình ba vào Thảo Nguyên, tại A Như hắn đám người trong lòng là vì cắt giảm Thảo Nguyên vận số. Nhưng mà cái này khí số làm như thế nào gặp đâu? Cụ thể là chỉ cái gì đâu? A Như hắn giải thích cũng làm cho Trương Đạo Chi bừng tỉnh đại ngộ. Trên bản chất, Tát Mãn Đạo cùng chính nhất đạo không cũng không khác biệt gì. Nhưng mà thân làm Tát Mãn hoặc là Thảo Nguyên bộ lạc ba đổ lỗ còn có thể thông qua một loại tồn tại đặc thù đến tăng cường bản thân thực lực. Kia chính là có thể điều động một bộ lạc, một mảnh đất vượt vận số đồ đằng lực lượng. Dựa theo Trung Nguyên cùng Trương Đạo Chi mà nói, tiểu này đồ đằng lực lượng chính là cùng loại vận hà dư đồ công đức linh bảo. Vì lưỡng địa văn hóa khác nhau, dẫn đến ép vận vật xuất hiện cách thức cũng khác biệt. Nó không nhất định là vì dư đồ phương thức xuất hiện, còn có thể là đại biểu cho một bộ lạc đồ đằng, thì có thể hiểu thành sinh hoạt tại nơi nào đó bộ lạc thông qua lâu ngày, tự thân cùng tự nhiên liên hệ, đem đầy đất vận số dung nhập tại đây cái bộ lạc linh hồn bên trong. Mà cái này linh hồn liền vì đồ đằng. Ô Lan đặc bộ linh hồn, đồ đằng là lang, nếu là A Như Na tương lai một ngày kia có thể đạt được đồ đằng lực lượng, thì đại biểu nhận lấy ép vận dư đồ linh bảo tán thành, có thể sử dụng nơi đó vận số lực lượng cũng được, hình tượng hiểu thành địa mạch lực lượng. Lúc đó Trương Đạo Chi chạm thân cửu thiên sử dụng ba lực đồng nguyên một kiếm, trong đó dốc hết sức, liền vì địa mạch này lực lượng là từ thủy mạch dư đồ bên trong triệu tập. Nhưng vận hà dù sao cũng là do người vì mở ra đây, trải qua quanh năm suốt tháng tự nhiên nuôi dưỡng, mới vì dựng dụng ra linh bảo. Là vì nay thủy mạch vận số không coi là mạnh bao nhiêu, hơn nữa là thuộc về tiêu hao cửu phẩm, dùng một lần thiếu một lần. Mỗi dùng một lần, như thắng còn tốt, chỗ bại đem trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt tại nơi đó vạn vật sinh linh, nhất định phải dùng cẩn thận mới có thể. Cắt mãn thuật điều động lực lượng chính là thiên đạo lực lượng, như là thảo nguyên cộng chủ điều động tự thân hoàng đạo chi khí, có thể hiểu thành là một loại nhân đạo chi lực, Phật giáo gọi hắn là chúng sinh nguyện lực. Cắt mãn đạo đại biểu thế lực chính là thánh sơn, mà nhân đạo chi lực đại biểu dĩ nhiên chính là khất nhan bộ lãnh tụ, bây giờ thảo nguyên cộng chủ, bắc nguyên hoàng đế, cả hai cùng tồn tại ở giữa các bộ lạc đồ đằng lực lượng, cũng là địa mạch lực lượng, tạo thành một loại vi diệu cân đối. Tại trung nguyên cảnh nội thì có tình huống tương tự, tỷ như thân làm hoàng đế Triệu Trường Thanh có thể mượn từ truyền quốc ngọc tỷ điều động quốc vận lực lượng, mà này quốc vận lực lượng là do con người cùng tự nhiên mà sinh ra, là đem địa đạo cùng nhân đạo chi lực tương dung sau đó sinh ra một loại thần kỳ huyền diệu lực lượng. Hoàng đế trị người trị địa, như nhân địa đều mất thì quốc vận suy vi, thiên đạo hưng thịnh, nhân gian liền sẽ đổi chủ. Như thiên đạo đối với người, địa chi bên trên, tam tài ba đạo liền sẽ mất cân bằng, sẽ xuất hiện hiệp dị võ phạm cấm sự tình, thiên hạ đồng dạng sẽ đại loạn. Thế chân bạc là nhất là ổn định đại thế, từ xưa đến nay đều là như thế. Lão tiên sư Trương Tiên Ba vào Thảo Nguyên, ba trận chiến đẳng cách lý ba nhanh, suy yếu là do đẳng cách lý đại biểu Thánh Sơn vận số. Nhi Thánh Sơn lại là Thảo Nguyên vận mạch bắt đầu. Thánh Sơn vận số bị gọn, cuối cùng rồi sẽ ảnh hưởng đến cả tòa Thảo Nguyên. Nghe A Như hắn nói đến đây, Trương đạo chi cũng coi như là đã hiểu ba đạo lực lượng ở giữa vi diệu liên hệ. Thì như hắn tự thân đã bị vận hà dư đồ chỗ tán thành. Nếu là hắn cùng người chinh chiến, chết rồi, như vậy toàn bộ vận hà đều sẽ chương 176, A Như Na, hắn chính là ngươi mong nhớ ngày đêm thiên sư. 3, chương 176, A Như Na, hắn chính là ngươi mong nhớ ngày đêm thiên sư. 3, xảy ra to lớn tai nạn, từ đó có vô số sinh linh bị hại nặng nề. Cho dù chưa chết, chỉ là bại, vận hà cũng sẽ bị hại nặng nề. Nhìn tới, đạt được địa mạch lực lượng thì không hoàn toàn là chuyện tốt. Suy nghĩ đến tận đây, Trương đạo chi đột nhiên ý thức được một việc. Hắn kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ, nhịn không được âm thầm lẩm bẩm nói, một ít truyền thừa ngàn năm tôn giáo, sở dĩ sừng sững không ngã, không hoàn toàn là chỉ có một đạo lực lượng, mà là theo một ý nghĩa nào đó, thì đem ba đạo lực lượng tiến hành dung hợp. Như Nho gia, bọn hắn chính là trị thế giáo phái, trị người, trị địa, thuần thiên ý mà đi. Lại như Võ Đang, Toàn Chân. Đầu tiên, những thứ này giáo phái sở dĩ truyền thừa ngàn năm, là bởi vì có ép vật, cũng là có thể điều động địa mạch lực lượng pháp bảo, dường như thiên sư tam bảo. Ngoài ra, bọn hắn truyền thừa thuật pháp, chính là thiên đạo lực lượng. Mà giáo phái diễn sinh ra tín ngưỡng, lại có thể khiến cho bọn hắn ngưng tụ chúng sinh nguyện lực, cũng là nhân đạo chi lực. Ba lực đồng nguyên mới có thể xưng tự nhiên. Một tòa tông môn, một giáo phái, phàm là thiếu thốn ba đạo lực lượng trong đó một loại, liền nhất định đi không dài xa, dường như là thái bình đạo. Bọn hắn thuật cũng được, dẫn ra thiên đạo lực lượng, bọn hắn cũng sẽ bồi dưỡng thuộc về tín đồ của mình. Nhưng mà, bọn hắn duy trì có thiếu ép vật, cho nên mỗi lần đại kiếp đến, ba lực thiếu thứ nhất thái bình đạo cũng sẽ không có kết quả tử tế. Ba lực đồng nguyên gọi là tự nhiên. Chỉ có nắm giữ tự nhiên chi lực tông môn mới có truyền thừa trăm ngàn vạn năm nội tình, mới có thể đản sinh ra như là lão thiên sư, toàn chân trưởng giáo kiểu này thực lực cường đại người bật. Nghĩ đến, đang cách lý nhất định là nắm giữ lấy một loại có thể điều động thánh sơn vận số đồ đằng lực lượng, địa mạch lực lượng. Lại thêm tắt mãn đạo tại trong thảo nguyên thân mình thì rất có hy vọng còn có nhìn vô số tín đồ. Do đó, tập hợp thiên địa nhân ba đạo lực lượng đằng cách lý, mới biết thế hệ bất diệt, biến thành thảo nguyên bách tính trong suy nghĩ thiên. Trương Tiên đem đằng cách lý đánh bại, không khác suy yếu thánh sơn vận số. Thánh sơn là thảo nguyên vận mạch bắt đầu, như thế liền sẽ ảnh hưởng đến cả tòa thảo nguyên vận số. Sau đó, đến rồi cựu đại thánh giả trong miệng, thiên sư cùng tiên tôn chi tranh, liền thành một hồi vận số chi tranh. Ngay tại Trương đạo chi trầm tư ở giữa, A Như hắn đi đến A Như Na bên ấy, lưu ý đến nhân chi về sau, A Như Na thông suốt đứng dậy, lúc này rút ra trong tay kim đao. Cái trước bây giờ tu vi bị phòng, vì A Như Na thực lực, giết nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng cũng không e ngại, vì Trương đạo chi không muốn giết nàng. A Như Na vô cùng nghe Trương đạo chi, khắc khẩn trương như vậy, ta đối với ngươi không có ác ý. A Như hắn tu vi cho dù không bị phong cấm, nàng cũng sẽ không hướng một đứa bé ra tay, huống chi hay là đến từ Thảo Nguyên Hải tử. A Như Na ánh mắt lạnh băng, trở tay cầm đao, đứng sừng sững thân thể, đúng ta không có ác ý, đó chính là đúng ân công của ta có ác ý. A Như hắn khỏe miệng có hơi dương lên, cười một tiếng, so với an nguy của hắn, ngươi càng nên quan tâm chính mình. A Như Na khó hiểu, vô thức nhíu mày, ngươi nghĩa là gì? A Như hắn nói thẳng, ngươi ân công, một mực đem ngươi coi là quân cờ. Đợi cho cái nào ngày, ngươi như thành con rơi, liền hết rồi giá trị lợi dụng, đến lúc đó, ngươi không nên quan tâm nhiều hơn quan tâm tình cảnh của mình sao? Vừa dứt lời, A Như Na lúc này cho ra đáp lại, là ta cam tâm tình nguyện biến thành con cờ của hắn, mà không phải hắn nhất định để ta biến thành quân cờ. A Như hắn có hiểu, này khác nhau ở chỗ nào? A Như Na không rảnh để ý, chỉ là trực tiếp đi về phía Trương Đạo Trì bên ấy. A Như Hãn có hơi nhíu mày, nhìn chăm chú đối phương kia nho nhỏ bóng lưng, ngươi tính tình này, thật đúng là cùng ta giống nhau đến mấy phần. A Như Na âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng với ngươi cũng không giống nhau. Nói đến chỗ này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đạo Trì bên ấy, trên mặt đột nhiên tràn đầy mỉm cười ngọt ngào ý, trên đời này còn có người hy vọng ta năng lực hảo hảo còn sống. Nhưng mà, to như vậy giữa thiên địa, đã không có người quan tâm sống chết của ngươi rồi. Thân làm thánh giả, bị thua sau đó bị bắt. Nhưng mà, Thánh Sơn nhưng thủy chung không hề bị lay động. Có thể thấy được, tên này thánh giả đã trở thành con rơi rồi. Ngay cả Thánh Sơn cũng sẽ không để ý sinh tử của nàng, trên đời còn có ai sẽ đi quan tâm đâu. A Như Hãn lại nói, ngươi có biết ngươi ân công thân phận. A Như Na một bên đi về phía trước, một bên lắc đầu đáp lại nói, ta chỉ biết là, hắn là ân công của ta, là sư phụ của ta. Về phần hắn thân phận của hắn, ta đã không muốn biết. Hoặc nói, A Như Na muốn đợi đến Trương Đạo Chi chính miệng nói cho nàng, mà không phải theo A Như Hãn trong miệng biết được. A Như Hãn như có điều suy nghĩ, thân làm Thảo Nguyên hải tử, ngươi hẳn phải biết, Thánh Sơn đối với Thảo Nguyên ý vị như thế nào. Ngươi ân công tất nhiên có thể tại Thánh Sơn tiếp tục sống, nhưng mà, ngươi đây. A Như Na thu hồi kim đao, tại đi về phía Trương Đạo Chi lúc, dùng đến một chi một châm, nhanh chóng đem tóc mình co lại. Nhìn như cũng không đáp lại A Như Hãn vấn đề, nhưng kỳ thực đã cấp ra đáp án. Trên đời này, luôn có như vậy một hai kiện chuyện, muốn so sinh tử quan trọng hơn. A Như Na còn nhỏ, nàng dĩ nhiên muốn sống nhìn, nghĩ một ngày kia, đi mẫu thân mình cố hương nhìn một chút. Còn muốn nhìn có cơ hội, nhất định phải giống như ân công, đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều người. Loại sự tình này đây sinh tử quan trọng hơn. Nhưng mà, lưu tại Trương Đạo Chi bên cạnh, đây loại sự tình này quan trọng hơn. A Như Na, ngư nương xong. Được rồi. Hả? Ân công, ngài nương cháy. Khét. Không sao, năng lực ăn. A Như Hãn nhìn qua một màn này suy nghĩ xuất thần. Như thế bình thường mà bình thường một màn, tại trên người nàng, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. A Như Na, có một đồ vật, ngươi thật sự cùng ta khác nhau. Vận khí của ngươi, so với ta muốn tốt một ít. A Như Hãn kế hoạch thất bại rồi. Nàng không thể hủy Trương Đạo Chi vô cấu thể. Chuyện này ý nghĩa là, nàng đúng Thánh Sơn cùng với Đằng Cách Lý, đã không dùng được. Nàng rất rõ ràng, chờ đợi vận mệnh của hắn, nhất định sẽ không quá tốt. Nhưng mà nàng hiện tại không muốn thi lo quá nhiều. Mấy ngày đến, cùng Trương Đạo Chi, A Như Na giữa hai người ở chung, nhưng nàng thể nghiệm được một loại chưa bao giờ có cảm giác. Loại cảm giác này là cái gì đây? An nhàn. Không có người lừa ta gạt. Dễ chịu. Thật giống như bên ngoài vết thương chồng chất, ở chỗ này, nhưng thủy chung có một phần tâm hồn ký thác. Có thể quên mất rất nhiều để người cảm thấy khó giải quyết, chuyện phiền phức. Nàng không biết nên làm sao biểu đạt loại cảm giác này. Lại mấy ngày nữa, làm ba người nhìn thấy Lang Cư Tư Sơn mạch một khắc này, A Như Hãn trong lòng đột nhiên siết chặt, tựa hồ là muốn chết cái gì cảm giác. Nhìn qua cái kia nằm ngang tại thảo nguyên, như là cự long bình thường sơn mạch, A Như Hãn hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Trương Đạo Chi chú ý tới một màn này, hắn đang đứng tại hai người trước người, đột nhiên quay người nhìn về phía A Như Hãn, cười ha hả nói, "Sao? Cận Hương tình kiếp?" A Như Hãn túi đầu không nói, chỉ cần bọn hắn đi xuống mảnh này gò núi nhỏ, liền xem như bước vào Thánh Sơn địa vực. Thánh Sơn nội tình không cách nào tưởng tượng. Nàng cho rằng, cho dù là Long Hổ Sơn dốc hết toàn lực, thì không lại ở chỗ này chiếm được chút tiện nghi nào. Với lại, bên trong ngọn Thánh Sơn, còn có một cái nhường nàng cảm thấy tim đập nhanh mà tồn tại cường đại. Lao Thiên Sư có thể đánh bại hắn. Nhưng mà, đương nhiệm Thiên Sư đâu? Vô cấu thể mạnh hơn, có thể nói rốt cục, chẳng qua chút cơ cảnh mà thôi. Trương Đạo Chi gặp nàng trầm mặc, dứt khoát không tiếp tục hỏi, mà là đi vào A Như Na trước người, ngồi xổm người xuống, từ trong túi càn khôn xuất ra không xuống 30 vài lá bùa, ta giáo khẩu quyết của ngươi còn nhớ sao? A Như Na gật đầu một cái, còn nhớ. Trương Đạo Chi hòa ái cười một tiếng, thu to bàn tay vớt ve tại đầu nhỏ của nàng bên trên, ngự trọng tâm trường nhắc nhở nói, đáp ứng ta, nếu ta thân hãm nhà tù, ngươi liền dùng những lá bùa này, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu là có thể may mắn vượt qua âm sơn, vòng qua Yến Vân Thập Lục Châu, đến Trung Nguyên, ngươi thì an toàn. A Như Na vẫn như cũng là gật đầu. Trương Đạo Chi lần nữa hòa ái cười một tiếng, A Như Na ngon nhất. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy. Lúc này, A Như Hãn nhìn về phía hắn, ngựa ỉa sao không đem A Như Na phóng tới địa phương an toàn, lại đi Thánh Sơn. Trương Đạo Chi quay người, đứng chắc tay, nhìn về phía trước mặt liên miên bất tuyệt, dường như ẩn chứa thần vận dãy núi rộng lớn, ai thanh thở dài, ta lại làm sao không biết. Chỉ là A Như Na lưng meo huyết hải thâm cửu, Ố Lan đặc bộ lãnh tụ sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ cần nàng còn đang ở Thảo Nguyên, lưu ở bên cạnh ta, càng thêm an toàn. A Như Hãn muôn phần khó hiểu, này Lang Cư Tư Sơn, ngươi làm thật sự không đi không được. Trương Đạo Chi ánh mắt kiên định, không đi không được. Trải qua hơn ngày ở chung, A Như Hãn dần dần có chút không nỡ cùng người nam nhân trước mắt này tách ra. Mặc dù hắn có khi nhìn lên tới vô cùng không đứng đắn, mặc dù hắn yêu mở một ít trò đùa, mặc dù hắn không có gì động thủ năng lực, thậm chí có đôi khi ngay cả một viên ngư cũng nướng không tốt. Mặc dù, nhưng hắn là một người tốt. A Như Hãn có chút không nỡ trơ mắt nhìn tượng hắn dạng này người tốt xảy ra chuyện, hoặc là rõ ràng mà nói là không nỡ nhìn hắn xảy ra chuyện. Nàng cho rằng, sau khi qua chiến dịch này, nàng cùng hắn hẳn là có thể biến thành vô cùng muốn bản thân, hoặc là tựa tuổi còn nhỏ A Như Na bình thường biến thành tùy tùng của hắn. Nghĩ được như vậy, A Như Hãn đột nhiên đã hiểu vì sao Trương Đạo Chi sẽ cùng nàng nói những đạo lý lớn kia rồi. Chỉ là tuân theo bản tâm, nói dễ hơn làm. Chuyến này có thể biết chết. A Như Hãn mắt không chấp nhìn qua bóng lưng của hắn, A Như Na nhân tiểu quỷ đại, học Trương đạo chi giọng nói mở miệng nói, ân công đã từng nói, trên đời này luôn có một số việc, đây sinh tử còn lớn hơn. A Như hắn không còn quên bảo. Trương đạo chi một cước bước ra, hai người theo sát phía sau, vừa tới đến thuộc về Thánh Sơn địa vực. Bên hai vang lên theo một đạo thanh âm hùng hậu, Thánh Sơn, nghiêm cấm ngoại nhân chém chân. Trương đạo chi không sợ hãi, theo trong túi càn khôn xuất ra sớm đã chế tạo tốt trượt tuyết, dọc theo sơn phà, một đường trượt xuống. Cũng cho vận mệnh tương tự hai người các chuẩn bị một. A Như hắn dường như càng sẽ chơi kiểu này trượt tuyết, mượn từ lao xuống lực lượng, suýt nữa muốn đuổi siêu dẫn đầu đi vòng quanh Trương đạo chi, đạo thanh âm này đến từ ba đồ lỗ. Người đã bị Thánh Sơn theo dõi, nhưng mà Trương đạo chi vẫn như cũ không sợ. Sau đó, ba người cùng nhau đi vào một tòa núi tuyết trước. Lúc này, âm thanh kia vang lên lần nữa, dường như tràn đầy thần tính quang huy. A Như hãn, ngươi để cho ta cùng thiền tôn cũng rất thất vọng. Ngươi không xứng là thánh giả, càng không xứng làm nữ nhân của ta. Hả? Có dưa ăn? Nghe vậy, Trương đạo chi vô thức nhìn về phía A Như hãn. Hắn vô thức cúi đầu cắn răng nghiến lợi, song quyền một mực nắm chặt. A Như Na dường như ý thức được cái gì, cầm A Như hãn bàn tay trắng như ngọc, mặc dù ngươi nhìn lên tới vô cùng làm người ta ghét, nhưng không thể không nói, ngươi cá nướng công phu so với ta tốt. Tượng ngươi nữ nhân như vậy, muốn tìm nam nhân như thế nào tìm không thấy. Nghe vậy, A Như hắn vô thức trận to hai mắt, nhìn A Như Na. Hắn đem đầu cong lên, làm ta chưa nói. A Như hắn hơi cười một chút, ngươi nói đúng. Hả? A Như Na tựa như nghe lầm bình thường, có chút không dám tin. Nàng thế mà tán đồng ta. Sau đó, chỉ thấy A Như hắn chậm rãi tiến lên, nhìn về phía đỉnh núi tuyết trắng mênh mang chỗ, lớn tiếng nói, muốn làm ta A Như hắn nam nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương đạo chi kinh ngạc nhìn nàng một chút, ngươi đây coi là bỏ gian tà theo chính nghĩa. A Như hắn hừ nhẹ một tiếng, bên thắng là rõ, kẻ bại là ám, đợi ngươi cùng đẳng cách lý phân ra thắng bại, lại đến nói ta bỏ gian tà theo chính nghĩa chuyện. Vừa dứt lời, Trương đạo chi liền đột nhiên mỉm cười, tại vạn trượng sơn mạch trước đó, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, kỳ thực trận này đỡ, vận đạo ban đầu có phải không nguyện đánh. Bất quá, ngươi tất nhiên cũng nói như vậy, không đánh một trận, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ vĩ đại mà hùng tráng thân ảnh rơi vào núi tuyết chi đỉnh, còn dám tiến về phía trước một bước người, chết. Thanh thế giống như lôi đình bạc quân, đem trọn tòa núi tuyết cũng chấn động phải phát run. Trương đạo chi mặt không thay đổi về phía trước phóng ra một bước. Một bước này tương đương với hắn cùng cả tòa Thánh Sơn toàn diện khai chiến. Đứng ở núi tuyết chi đỉnh ba đồ lỗ cảm giác được uy nghiêm của mình bị người mạo phạm, lại có lẽ là hắn đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút vị này Trường Thiên sư bản lĩnh. Thế là đang nhìn đến Trương đạo chi cho ra đáp lại sau đó, cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng. Chỉ gặp hắn một cước đột nhiên đè xuống. To như vậy núi tuyết, lúc này như là sụp đổ giống như. Mấy năm không thay đổi tuyết động, giờ khắc này như thiên lôi bình thường, đều lăn hướng mặt đất bao la. Thấy đây, Trương đạo chi sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động. Phong tỏa tại A Như hắn khiếu huyệt trên mấy cái ngân trầm, chính là bị hắn đều rút ra. Uy, cầu ngươi chuyện gì? A Như hắn vừa định hoạt động một chút gân cốt, đột nhiên nghe được câu hỏi của hắn, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngươi còn có chuyện gì? Là năng lực cầu đến ta sao? Trương đạo chi đưa lưng về phía hai người, đứng chắc tay, chờ một lúc đánh nhau, không biết muốn tới lúc nào mới có thể phân ra thắng bại. A Như Na đứa nhỏ này, ngươi giúp ta chăm sóc chút ít. A Như hắn vô thức cười khúc khích, ta thế nhưng thánh sơn người, ngươi nguyện tin ta? Trương đạo chi nhìn chăm chú sụp đổ núi tuyết, kiên định gật gật đầu. Thấy thế, A Như hắn có một cái chớp mắt ngạc nhiên, sau đó chỉ đáp lại một từng chữ. Trương đạo chi cười một tiếng, toàn thân trên dưới khoảnh khắc che kín kim quang, nếu như thế, vận đạo hôm nay thuận tiện tốt làm ồn ào này làng cư tư sơn. Nói xong, mượn từ phi tiên trận, thân hóa lưu quang, phóng lên tận trời. Lúc này, A Như Na đi vào A Như hắn bên cạnh, hỏi: "Tấn công, có thể đánh bại hắn sao?" Trương đạo chi tin A Như hắn, A Như Na liền tin. A Như hắn chủ động dắt A Như Na tay nhỏ, nhìn chăm chú lấp lóe tại núi tuyết chi đỉnh kia xóa hào tình vận trượng, bị vơi cười nói: "Chỉ là một ba đổ lỗ mà thôi, ngươi cũng quá coi thường ngươi ân công rồi." A Như Na cũng đúng phóng lên tận trời kia lau người ảnh sinh ra vô hạn hướng tới. Dưới cái nhìn của nàng, dẫn tới tuyết lở, đã coi như là thần tiên bản lĩnh rồi. Nhưng mà, nàng ân công, lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Ân công? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? A Như Na cuối cùng là hỏi hướng A Như Hãn, ân công? Đến tuột cùng có thân phận ra sao? Hắn hơi cảm giác kinh ngạc. Mấy ngày qua, nàng luôn luôn nghĩ chủ động báo cho biết A Như Na việc này. Nhưng A Như Na biểu hiện được lại chẳng thèm ngó tới. Sao ngày hôm nay đột nhiên hỏi chính mình cái vấn đề này? Nàng cũng không mảnh cứu nguyên nhân, mà là đem A Như Na tay nhỏ cầm thật chặt. Những ngày qua, thường nghe ngươi nói, ngươi đúng Trung Nguyên Thiên Sư rất hiếu kỳ, hy vọng một ngày kia đi đến Trung Nguyên, có thể có cơ hội gặp một lần hắn. Nói đến đây, nàng lần nữa nhìn về phía đạo kia xa so với ba đồ lỗ còn muốn vi đại thần thánh thân ảnh. Khác nhau là, đạo thân ảnh này bên trong còn kèm theo một chút khói lửa nhân gian khí, để ngươi cảm thấy kính sợ đồng thời còn có mấy phần thân thiết. Tiểu nha đầu, nghe kỹ. A Như hắn nghiêm mặt nói, hắn chính là ngươi mong nhớ ngày đêm cũng muốn gặp đến. Long Hổ Sơn Tiên Sư Trương Đạo Chi. Chương 177, một ngày sư nhị chân nhân tam tài tứ tuyệt võ tăng lục kiệt. Chương 177, một ngày sư nhị chân nhân tam tài tứ tuyệt võ tăng lục kiệt. Nguyên lai ân công chính là Trương Thiên Sư. A Như Na nhìn chăm chú đạo kia phóng lên tận trời thân ảnh, đồng tử đông nhiên co bảo, đầu ngón tay không nhận khống địa run rẩy, hé mở nhìn miệng thật lâu không khép được, dường như ngay cả lông mi cũng tại rung động kịch liệt, phảng phất bị sét đánh trúng bình thường, sững sờ ở tại chỗ. A Như Na là một rất hiếu thắng nữ hài tử. Từ nàng ký sự lên, nàng phụ hắn liền nói với nàng, đang cách lý là bọn hắn thần linh, mà mẫu thân của hắn thì nói với nàng, Trung Nguyên Thiên Sư, vô địch thiên hạ, mạnh hơn hài tử, tất nhiên là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết hai vị tuyệt đỉnh. A Như Hãn, tỷ tỷ, ta từng nghe A Nương nói, người đời đem thiên hạ cao thủ chia làm một ngày sư, nhị chân nhân, tam tài tứ tuyệt, năm tăng lục kiệt. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa một ngày sư mạnh nhất? Làm A Như Na vừa dứt lời, A Như Hãn chính là qua loa ngây người lên. Nàng không nghĩ tới, A Như Na thế mà lại xưng hô nàng là tỷ tỷ. Chuyện này đối với nàng mà nói là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nàng thì không nghĩ tới, tuổi còn nhỏ A Như Na thế mà lại hiểu được nhiều như vậy. Người nói những kia không có tuyệt đối mạnh cùng yếu, chỉ là người đời cho rằng làm này xếp hạng sẽ khá thuộc lầu lầu thôi. Yêu sung tiên một tiếng tỷ tỷ, A Như Hãn đều muốn vì nàng giải thích cặn kẽ một phen. Một ngày sư nhị chân nhân tất nhiên là không cần nhiều lời, về phần này tam tài đều là Trung Nguyên độc thư nhân, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Mà này tứ tuyệt lại bị người trong thiên hạ xưng là tứ đại cao thủ, trong đó có bao gồm chúng ta Thảo Nguyên Đẳng Cách Lý. Ngoài ra tam tuyệt theo thứ tự là thập vạn đại sơn bên trong Man tộc trưởng Man Vương, danh xưng tập Nam Quyền Bắc Chân Đại Thành Võ Thánh Đủ Huyền Tẫn. Về phần cuối cùng nhất tuyệt, người giang hồ chỉ gọi hắn là Địa Tuyệt, nhưng cụ thể tục danh lại không người biết được. Tứ tuyệt, Thiên tuyệt Đẳng Cách Lý, Lực tuyệt Man Vương, Võ tuyệt Đủ Huyền Tẫn, còn có một vị Địa tuyệt. A Như Na như có điều suy nghĩ, lại hỏi, Nam Tăng đâu? A Như hắn nói, Nam Tăng đứng đầu, Tây vực Phật quốc Phật chủ, có khác ba tăng, chính là đệ tử của hắn. Còn có một tăng, xuất từ Trung Nguyên, pháp hiệu Bi Trần, năm đó Thảo Nguyên ta xuôi nam, chính là hắn, chỉ dựa vào sức một mình, xứ hai nước biến chiến tranh thành tơ lụa. Về phần lục kiệt, đều xuất thân Long Hồ Sơn, là người đời thổi phồng tiền sư phụ chỗ liệt kê mấy người, không đề cập tới cũng được. Nghe được chỗ này, A Như Na liền đối với trong thiên hạ, đứng ở tuyệt đỉnh vài vị cao thủ có hiểu biết. Nàng cũng thực không nghĩ tới, vị Thảo Nguyên bách tính coi là thiên thần giống như tồn tại Đẳng Cách Lý, thế mà chỉ là tứ tuyệt một trong. Tôn ở giữa thiên địa cao thủ cùng người phong lưu, cái kia có bao nhiêu? Hai người trong ngôn ngữ. Trương Đạo Chi đã cùng Thánh Sơn Ba Đổ Lỗ triển khai đại chiến. Ban đầu lúc, cái trước vừa đăng đỉnh núi tuyết, liền nghe được Ba Đổ Lỗ kia dường như lâm vào ma trướng tiếng cười, "Trương tiên sư, máu của ngươi sẽ vì ta tẩy lễ, ngươi cốt sẽ thành ta đăng đỉnh Thánh Sơn thềm đá." Vừa dứt lời, Trương Đạo Chi cũng không và nói nhảm, mà là trực tiếp hung hăng đá ra một cước. Trong khoảnh khắc, Ba Đổ Lỗ kia thân thể cao lớn liền thì bay rất ra ngoài, tiến đụng vào một tòa vĩ đại ngọn núi bên trong. Ngọn núi phấn chấn, đá tảng như tuyết lở bản cồn cồn rơi đập. Chỉ là một chiêu, cái kia khổng lồ kinh đạo liền xứ Ba Đổ Lỗ thân trên quần áo đều vỡ nát, che kín từng đống vết thương. Thân thể va chạm ngọn núi, dẫn tới to lớn cho bụi. Ba Đổ Lỗ chậm rãi đứng dậy, cảm thụ lấy đến từ đau đớn trên người, lại không có chút nào vẻ sợ hãi, mà là lại một lần nữa kích động cười ha ha, tốt, không hổ là Trương Thiên Sư, như vậy mới có thể để cho ta nghiêm túc. Dứt lời, hắn song quyền nắm chặt, trên người huyết đục đột nhiên ngưng tụ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hùng hậu lực lượng. Da lông phía trên dường như ẩn có đem linh lực bốc hơi ý vị hiện hiện. Hôm nay ta Thảo Nguyên thứ nhất Ba Đổ Lỗ đem lưng meo Thánh Sơn đập nát mảnh này mái vòm, để ngươi vị này Trung Nguyên Thiên Sư hồn quy chín thai. Nghe vậy, Trương Đạo Chi thở dài, hắn cho là hắn đã đủ trung nhị rồi, thậm chí đây Trương Hổ chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà so sánh trước mặt vị này có Ba Đổ Lỗ danh hiệu Thảo Nguyên hắn tử, vẫn là có chút mặc cảm. Trương Đạo Chi không nói, chỉ là tránh dây lát đến Ba Đổ Lỗ trước người, không dừng lại ra quyền. Lúc này Ba Đổ Lỗ rõ ràng đã là bật hết hỏa lực, đối mặt Trương Đạo Chi đấm lung tung, ứng đối lên thành thạo điêu luyện. Trương Thiên Sư, tốc độ nhanh một chút nữa, lực lượng lớn hơn chút nữa, ngươi chỉ những thứ này bản lĩnh sao? Thì này một ít câu chuyện thật, ngươi sao dám biến thành thiên sư? Sau ngày hôm nay trên đời lại không thiên sư. Ba Đổ Lỗ cuồng loạn giống giận, trong ngôn ngữ đều là đúng vị này Trung Nguyên Thiên Sư chẳng thèm ngó tới. Rất nhanh, Trương Đạo Chi rơi xuống cuối cùng một quyền, vẫn như cũng là thoải mái bị Ba Đổ Lỗ ngăn lại. Hắn lại một lần nữa nhịn không được mà cười to nói, thì lực đạo loại này còn muốn chiến thắng ta, khiêu chiến chúng ta Thánh Sơn chí cao Đẳng Cách Lý Tôn, ai cho ngươi dũng khí? Trương Đạo Chi vẫn như cũng là không để ý đến hắn, chỉ là đang đánh hết quyền về sau, làm một vận khí ngược lên, điều tức trầm ngâm động tác. Sau một khắc, Ba Đổ Lỗ kia cực đại thân thể bên trên các nơi kinh mạch toàn diện tan vỡ, khí huyết lịch hành, thậm chí ngay cả cánh tay trên kia trần trụi gân xanh đều đã vỡ nát. Hắn không dám tin, cái này, lời con chưa dứt, Trương Đạo Chi duỗi ra che kín kim quang một chỉ, điểm tại Ba Đổ Lỗ ấn đường phía trên, dường như đang nhìn một kẻ ngốc dường như theo dõi hắn, đạo giáo nội gia quyền, chưa nghe nói qua. Ba Đổ Lỗ đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt nhìn thấy một sợi kim quang tại trước mắt mình tán phát ra. Sau đó, thân thể của hắn cốt dường như bị Thánh Sơn lặp đi lặp lại nghiền ép bình thường, xương đầu, kinh mạch đều nát. Toàn bộ thân hình thì một lần nữa bay ngược ra ngoài. Như vừa rồi như vậy không hay, vẫn như cũng là đập ầm ầm vào một ngọn núi bên trong. Thế thế, Trương Đạo Chi lắc đầu, đời tiếp theo Đẳng Cách Lý thì này, Thảo Nguyên vận số, quả thực không bằng Trung Nguyên rồi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía xa xa một dãy núi. Ở đâu, hắn cảm nhận được vài khí tức cường đại, đang muốn mở miệng lúc, bên hai đột nhiên truyền đến A Như hắn nóng nảy âm thanh, "Trương Thiên Sư, không thể khinh thường Ba Đổ Lỗ." Hắn còn chưa nói xong, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra, vây quanh ở Trương Đạo Chi phần eo, đem nó đập ầm ầm xuống núi thung lũng ở giữa. sau đó như là người không việc gì giống như đứng ở giữa hư không, mắt thấy nặng nề ngã rơi trên mặt đất Trương Đạo Trì, cười to nói, thiên hà treo ngược, nhật nguyệt cùng rơi, duy ta thánh sơn, sừng sững hoàn vũ. Trong khe núi, Trương Đạo Trì gian nan đứng dậy, bên hai lại một lần nữa truyền đến giọng ai như hãn, Trương Thiên Sư, huyết nhục của hắn không hề tầm thường, mỗi một lần nhận nghiêm trọng thương thế, hắn huyết nhục liền sẽ gây dựng lại, sau đó trở nên càng cường đại hơn. Nghe đến đó, Trương Đạo Chi trong nháy mắt minh bạch qua đến, vừa rồi này ba đổ lỗ tại sao lại lựa chọn đứng bất động bị đánh, đem mỗi lần nhận làm hại tồn chữa tại huyết nhục bên trong, sau đó mượn từ tự thân huyết khí, cưỡng ép sứ tự thân thương thế nhanh chóng khôi phục. Làm như vậy, quả thực có thể sứ tự thân càng biến đổi mạnh. Chỉ là, ngươi năng lực có bao nhiêu cân lượng huyết khí, trèo chống ngươi nhiều lần đều có thể đem cơ thể khôi phục. Theo hắn ngôn ngữ rơi xuống, ba đổ lỗ trong nháy mắt nhíu mày, nghĩa là gì? Trương Đạo Chi đứng ở khe núi trong lúc đó, khí thế liên tục tăng lên, cười ha hả nói, ngươi, còn có các ngươi, sẽ không thật cho rằng đương đại thiên sư thì ít như vậy câu chuyện thật a. Chương 178, vận số chi tranh, hai thiên chi chiến. 1, chương 178, vận số chi tranh, hai thiên chi chiến. 1, Trương Đạo Chi đánh với ba đổ lỗ một trận, chú ý người rất nhiều. Bao gồm còn lại 7 tên thánh giả, bọn hắn đã tề tụ ở phía xa mấy đầu bên trong dãy núi. Đối với bọn hắn mà nói, năng lực tận mắt nhìn thấy Trương Thiên Sư ra tay, cũng coi như món vinh hạnh sự tình. Giờ phút này, bọn hắn cũng nghe đến rồi rơi xuống tại trong khe núi Trương Đạo Chi lời nói, đối diện này nghị luận, ba đổ lỗ rất mạnh, thế nhưng cũng quá ngạo mạn, lại không đem Trương Thiên Sư để vào mắt. Thánh Tôn nhường hắn đi nên chiến Trương Thiên Sư, chẳng qua là muốn nhìn một chút, Trương Thiên Sư có gì nội tình thôi. Long Hổ Sơn lôi pháp độc bộ thiên hạ, nhưng mà từ đầu đến cuối, Trương Thiên Sư cũng không sử dụng ra qua lôi pháp. Bọn hắn đối với Trương Đạo Chi hiểu rất ít, lại càng không biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng cũng tuyệt đối không dám tượng ba đổ lỗ như vậy tự cao tự đại. Rốt cuộc, đây chính là Trương Thiên Sư a. Trong khe núi, theo giọng Trương Đạo Chi vang lên sau đó, thân làm đẳng cách lý người hậu tuyển ba đồ lỗ, tuyệt đối không cho phép địa vị của mình nhận ảnh hưởng chút nào cùng dao động. Bởi vậy, đánh với Trương Thiên Sư một trận, hắn không thể thua. Đây là đẳng cách lý tôn đúng khảo nghiệm của hắn. Thực chất, tại còn lại mấy tên thánh giả trong mắt, chẳng qua là thánh sơn đẩy ra bia đỡ đạn thôi. Nó mục đích là muốn ép ra Trương Đạo Chi rất nhiều thủ đoạn. Lang Cư Tư Sơn không hiểu rõ Long Hồ Sơn, do đó, đẳng cách lý tôn cũng không biết này một nhiệm kỳ Trương Thiên Sư đến tột cùng có thế nào thủ đoạn. Chỉ là điều động một tên thánh tử tới làm bia đỡ đạn, đây đối với thánh sơn mà nói, đại giới thật là quá lớn. Hừ, phô trương thanh thế thôi. Ba đổ lỗ tự nhận là đã chiếm thượng phong, hắn chủ động ra tay, đem toàn thân khí lực đều ngưng ở một quyền bên trong, chợt đáp xuống, tới gần Trương Đạo Chi trước người, không nói lời gì, cũng không chút do dự. Lúc này huy quyền, khoảnh khắc liền có một cỗ vô hình sóng khí như sóng chiều quay cuồng tại bốn phía, xứ hai người quanh người ngọn núi cũng kinh hãi không thôi, đồng thời càng là hơn hù dọa vạn trượng bụi bay. Nhưng mà sử dụng ra một quyền này sau đó ba đổ lỗ, nhưng cũng không có mảy may vui vẻ tâm ý, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình quyền kinh nhi bị một cỗ quỷ dị kim quang bao phủ, sau đó từng bước tăng dã, dường như là đập nện trên bông gòn, kinh đạo từng bước bị đối phương tháo sạch sẽ. Cái này làm sao có khả năng? Ba đổ lỗ như mày, bụi bay tản đi sau đó, rõ ràng nhìn thấy Trương Đạo Chi thân thể sừng sững đứng sừng sững, không chút nào di chuyển. Hắn chỉ dùng một tay liền đem ba đổ lỗ thế công hóa giải. Nếu giờ phút này cùng ngươi đối chiến là võ đang cao thủ, chỉ dựa vào ngươi vừa mới một quyền kia, ngươi đã thân chịu trọng thương. Trương Đạo Chi tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn là dùng Long Hổ Sơn âm dương kính đạo phối hợp kim quang chú, mới đưa ba đổ lỗ thế công hóa giải. Nhưng nếu như là võ đang thái cực chi đạo, không chỉ có thể hóa giải, còn có thể trong nháy mắt khiến cho bị tự thân lực đạo làm hại. Ngay tại Trương Đạo Chi trong ngôn ngữ, kim quang chú giống như có rồi linh trí bình thường, hóa thành từng mai kim châm, xuyên thấu ba đổ lỗ cánh tay, khóa lại rồi kinh mạch của hắn. Vết máu theo kim châm xuyên thấu vết thương giọt giọt rơi xuống. Khoảnh khắc, toàn bộ cánh tay huyết nhục nhanh chóng rút đi, lộ ra sừng sững bạch cốt. Nhưng này chút ít bạch cốt, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, cho đến lại lần nữa ngưng tụ huyết nhục. Hắn làn da như là bị bám vào rồi một tầng đao thương bất nhập khôi giáp, lại tốt dường như sử xuất chính nhất đệ tử mới sẽ sử dụng kim quang hộ thể chi pháp. Nếu là người bình thường kim quang, chỉ sợ đem rất khó xuyên thấu da thịt của hắn. Trên đời này, thế mà còn có như vậy thần kỳ pháp môn. Trương Đạo Chi như là tại làm nhìn một hồi thí nghiệm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa rồi, hắn cảm nhận được, từ ba đổ lỗ thể nội, có một cỗ sinh cơ bừng bừng. Chính là kia cỗ sức sống, sứ da thịt của hắn tại nhận được làm hại lúc, có thể gây dựng lại phục sinh, sau đó càng biến đổi là cứng cỏi cùng cường đại. Loại này thuật pháp, cùng độ nhân kinh bên trong ghi lại thái âm luyện hình thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Chẳng qua, thái âm luyện hình thuật sĩ phải chờ tới nhục thể mục nát sau đó, vì nguyên thần lại luyện nhục thân, lặp đi lặp lại như thế, mới có thể sứ tự thân trở nên cường đại. Như thế thuật pháp, động một tí liền cần trăm năm nhất luyện mới có thể. Rốt cuộc, phàm nhân nhục thể tuổi thọ, cũng liền vội vàng trăm năm. Nhưng mà, ba đổ lỗ nắm giữ môn này thần kỳ thuật pháp, lại có thể tại trong khoảnh khắc liền khiến cho nhục thân gây dựng lại. Với lại, còn không phải tất cả nhục thân tiến hành gây dựng lại, mà là một cái thân thể chi. Điều này luyện thể pháp môn cực kỳ biến thái. Nếu là thật sự nhường ba đổ lỗ càng không ngừng luyện hóa, sớm muộn có một ngày, thể chất của hắn năng lực đạt tới bất tử bất diệt trình độ. Thấy Trương Đạo Chi vẻ mặt kinh ngạc, ba đổ lỗ không khỏi nét mặt ngạo mạn lên, "Trương tiên sư, ta tắt mãn đạo nặng nhất tự nhiên chi lực, mà thảo nguyên ta đạo của tự nhiên, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, như lửa đốt thảo sau đó năm sau còn có thể tái sinh. ngươi không diệt được thân thể của ta, liền không cách nào đem ta đánh bại. Hắn lần nữa sử dụng ra một quyền. Một quyền này tinh đạo, xa so với vừa rồi càng nặng, giống như núi cao, đúng là đem Trương Đạo Trí bước lui nửa bước. Nói đến, ta ngược lại cũng phải cảm tạ ngươi, những năm gần đây, trừ ra đẳng cách Lý Tôn, đã không có người có thể đem thân thể của ta làm bị thương loại trình độ này. Theo ba đổ lỗi trong lời nói, Trương Đạo Chi lại giải được về này thuật rất nhiều bí ẩn cùng tệ nạn. Tự thân nhục thể nếu là ngang ngược đến một loại trình độ về sau, theo tu vi cảnh giới đề cao, so với hắn tu vi yếu hơn những người kia, liền không cách nào xúc phạm tới thân thể của hắn rồi. Một khi nhục thể không cách nào tiến hóa, cũng liền đại biểu cho tiểu này thuật đã đi đến cuối con đường. Trương Đạo Chi đứng chắc tay, nghiêm mặt nói, ngươi đem tự nhiên chi lực dẫn tới tự thân huyết khí bên trong, huyết khí còn tại thì sống cơ liền tại, bởi vậy có thể tiến một bước cường hóa tự thân nhục thể. Ba đổ lỗ trong mắt lóe lên một cái chớp mắt kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh liền chấn định lại, ngươi ngược lại là thông minh, có thể cho dù hiểu rõ lại có thể thế nào. Ngươi vẫn như cũ không phương pháp phá giải. Hắn cất bước tiến lên, cùng Trương Đạo Chi tái chiến. Mà lúc này, Trương Đạo Chi tự thân kim quang cũng đã hóa thành sấm sét vang rồi, càng không ngừng đập nện tại ba đổ lỗ thân thể bên trên. Sứ thân thể của hắn làn ra lần nữa thối giữa đồng thời gây dựng lại. Mới vừa nói ngươi thông minh, sao lúc này nhưng lại vụ bè? Sớm đã muốn nói với ngươi rồi, ngươi càng là tàn phá nhục thể của ta, sẽ chỉ khiến cho ta càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, ba đổ lỗ thân thể đúng là trọi cứng nhìn lôi pháp, đem Trương Đạo Chi lần nữa bước lui mấy bước. Trương Đạo Chi cũng không đội nóng nảy, mà là mượn cơ hội này, cùng hắn kéo ra thân hình, sau đó thi triển phi tiên trận, nhảy lên đến trên đỉnh núi. Nếu ta đem ngươi mỗi một giọt máu cũng cho sấy khô, ngươi còn có thể tái sinh sao? Nghe vậy, ba đổ lỗ như là nghe được cái gì để người cảm thấy buồn cười sự việc. Ngươi mỗi một lần tiến công, đều sẽ khiến cho ta trở nên càng cường đại hơn. Ngươi làm sao có thể đem của ta mỗi một giọt máu cũng cho sấy khô? Vừa dứt lời, muốn động thân lúc, đã thấy hai chân bị kim quang trói buộc, khó mà động đậy mảy may. Ba đổ lỗ như mày, muốn thoát khỏi kim quang trói buộc. Nhưng vào lúc này, đã thấy tự thân làn ra phía trên, có một sợi ngọn lửa đột nhiên thoát ra. Đúng lúc này, lại cảm thấy thể nội có hỏa diễm tại giấy lên. Những tia tử trong cơ thể nội bốc lên hỏa diễm, đang thiêu đốt nhìn ngũ tạng lục phủ của hắn cùng khí huyết. Tuy nói nhục thân cùng nội tạng đều có thể tái sinh, nhưng mà loại đó hỏa diễm lại như là tuyên cổ trường tồn bình thường, dù thế nào đều khó mà dập tắt. Nhục thể của hắn bất kể gây dựng lại bao nhiêu lần, cũng rất khó chống cự loại đó hỏa diễm đốt cháy. Cái này là yêu thuật gì? Ba đồ lỗ cảm nhận được sợ hãi. Trương Đạo Chi ở trên cao nhìn xuống, quan sát hắn, đạo giáo tam muội chân hỏa, không có nghe nói tới sao? Tam muội chân hỏa. Ba đồ lỗ cắn răng nói, trong cơ thể của ta, vì sao sẽ có kiểu này diễm hỏa tồn tại? Đứng lơ lửng giữa không trung, Trương Đạo Chi đột nhiên bước ra một cước, đã thấy dưới thân dần dần hình thành một đạo bát quái thái cực đồ. Chương 178, vận số chi tranh, hai thiên chi chiến. 2, chương 178, vận số chi tranh, hai thiên chi chiến. 2, án là kỳ môn cục. Dần dần quyết tán bát quái đồ án, mãi cho đến ba đổ lỗ vùng trời đình chỉ. Hắn chỗ đối ứng một quẻ, đúng lúc là cách quẻ. Trương Đạo Chi mở miệng nói, vừa rồi ta vì lôi pháp hàng hạ thiên lôi vào thân ngươi thân thể, cũng không phải là muốn vì lôi pháp đem ngươi giết chi, mà là kia mỗi một đạo thiên lôi bên trong, ta đồng đều đã bố trí tam muội thần hỏa chú thuật, thân thể ngươi gây dựng lại, mặc dù đem lôi pháp chi hại triệt tiêu, nhưng này tam muội chân hỏa lại tồn tại trong cơ thể của ngươi, mà ta dẫn ngươi tiến lên, chính là muốn đem ngươi đẩy vào cách quẻ bên trong. Tam muội chân hỏa bất tức bất diệt, trừ phi đem ngươi thể nội mỗi một giọt máu cũng cho thiêu đốt hầu như không còn. Nói xong, ba đồ lỗ đồng tử trừng lớn, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, như là đã trải qua to lớn đau đớn. Hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, tự thân huyết đục gây dựng lại, đã xa xa không so được tam muội chân hỏa đốt cháy. Hèn hạ, hèn hạ. Trương Thiên Sư, ngươi nếu là cái nam nhân, liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Ám tiễn đả thương người, có gì tài ba? Ba đồ lỗ cuồng loạn giống giận. Nhưng mà, đây hết thể cũng không cải biến được huyết đục của hắn dần dần bị đốt cháy sấy khô sự thực. Phần bụng làn da đã bắt đầu mục nát. Hắn lấy mắt thường liền nhìn thấy đang thể nội không dừng lại thiêu đốt lên tam muội chân hỏa. Những kia mục nát làn da đã không thể gây dựng lại. Trương Đạo Chi lắc đầu, nhìn về phía đứng sững ở dưới núi A Như Hãn, hỏi: các ngươi thánh tử như thế ngu xuẩn? A Như Hãn cười nói: là tiên sư thông minh. Trương Đạo Chi cởi mở cười to nói: biết nói chuyện. Lúc này đang chịu đủ diễm hỏa đốt cháy thống khổ ba đồ lỗ biết rõ, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng Trương Thiên Sư một trận chiến này, hắn đã thua, nhưng bại cũng không chịu phục, có bản lĩnh chính diện bật lộn. Ba đồ lỗ cắn răng nghiến lợi nhìn, hắn muốn sống sót, hắn cho rằng chính mình quang huy nhân sinh vừa mới bắt đầu, luôn có một ngày hắn có thể trở thành đẳng cách Lý Tôn, áp đảo cả tòa thảo nguyên phía trên. Nếu ta bỏ mình, đẳng cách Lý Tôn thật không tha thứ các ngươi. Ba đồ lỗ bắt đầu huy động người rồi. A Như Hãn nhịn không được nhắc nhở, có thể trở thành thánh giả, tu vi cảnh giới chỉ là phụ, quan trọng nhất là mỗi một người bọn hắn cũng nắm giữ lấy một loại độc nhất vô nhị pháp môn. Cũng tỉ như ba đồ lỗ tái sinh thể phách, nàng có thể vì Trương Đạo Chi nói nhiều như vậy, có thể thấy được tâm đã không tại thánh sơn rồi. Dưới cái nhìn của nàng, có thể Trương Thiên Sư trước đây nói được không có sai. Mệnh của nàng không nên thuộc về bất luận kẻ nào, mà là thuộc về mình. Từ hôm nay về sau, nàng chỉ nghĩ chỉ dựa vào tâm ý của mình mà sống, không còn làm bất luận người nào phụ thuộc, càng sẽ không đi tận lực làm hắn vui lòng người. Nàng lần này hành vi, trong mắt ba đồ lỗ nhìn tới, cùng phản đồ không khác, thánh sơn phản đồ. Tiện nữ nhân, người chết tiệt. A Như Hãn cũng không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Trương Đạo Chi, tiếp tục nói, Thánh Sơn đúng ta có ân, mấy ngày qua này, ngươi không giết ta, lại lưu ta một mạng, đúng ta cũng vậy có ân. Ta nói đến thế thôi, sẽ không nhúng tay giữa các ngươi tranh đấu, hy vọng Trương Thiên Sư tự giải quyết cho tốt. Ba Đổ Lỗ như cũ tại hùng hùng hổ hổ nhìn, tiện nữ nhân. Tiện nữ nhân. Hắn nhìn về phía xa xa sơn mạch, cất cao giọng nói, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Lời nói này lộ ra một loại giọng ra lệnh, rất rõ ràng, là đúng dấu ở xa xa trong dãy núi rất nhiều thánh giả lời nói. Chỉ là, đến rồi giờ này khắc này, đã không có thánh giả, lại đi nghe theo hắn vị này thánh tử ra lệnh. Chính như Đằng Cách Lý lời nói, Thánh Sơn không nuôi rắc rưởi, thân làm kẻ thất bại, nhất định rồi sẽ bị thánh giả vứt bỏ. Thấy không đáp lại, tồn tại ở thể nội tam muội chân hỏa lại càng thêm nóng rực lên, hắn cuối cùng là không thể nhịn được nữa, hét lớn, ta vì thánh tử, như ta chết tại Thánh Sơn, chính là Thánh Sơn xỉ nhục. Ba Đồ Lô rất nhiều, luôn luôn nhường một số người không kiên nhẫn kỳ phiền. Hắn nói không sai, Trương Thiên Sư không thể chết tại Thảo Nguyên, đồng lý, thánh tử cũng không thể chết tại làng Cư Tư Sơn bên trong dãy núi. Sau một khắc, Trương Đạo Chi liền nhìn thấy xa xa năm đạo hồng quang lướt qua thương cùng, thoáng qua, liền đến bản thân trước người. Có nam có nữ, trong đó còn có một vị chống quải trượng lao hầu. Bọn hắn có vẻ đây Ba Đồ Lỗ phải có lễ phép một ít, nhưng mà trong lời nói thì tràn đầy một loại bức bách hương vị, Trương Thiên Sư, người vượt biên giới. Nơi đây là Thánh Sơn, mà không phải Trung Nguyên đạo giáo tổ đỉnh Long Hồ Sơn. Trương Thiên Sư, chúng ta chưa từng mạo phạm Long Hồ Sơn, còn xin ngươi nhanh chóng rời đi. Thả thánh tử, bằng không, ta Thánh Sơn liền cùng ngươi Long Hồ Sơn khai chiến. Bọn hắn cho rằng, ngay cả Ba Đồ Lô cũng cùng Trương Đạo Chi đánh cho có đến có hồi. Bây giờ, bọn hắn 5 người đồng tâm hiệp lực, đủ đem Trương Thiên Sư đánh bại. Nhưng mà, bọn hắn lại quên rồi. Trương Đạo Chi tinh thông 3 loại có thể xưng thông thiên triệt địa pháp môn. Thứ nhất là Kim Quang Chú, thứ hai là Lôi Pháp, thứ ba làm kiếm thuật. Tại đối phó Ba Đồ Lô lúc, Trương Đạo Chi cách dùng ra Lôi Pháp, chẳng qua là tương đối thô thiện Lôi Pháp thôi. Hắn sở trường Lôi Pháp chính là Tử Tiêu Thần Lôi. Với lại, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng nắm lên Tiên Sư kiếm. Nói cách khác, Trương Đạo Chi cùng Ba Đồ Lô đấu pháp, cái trước ép căn bản không hề nghiêm túc. Trương Đạo Chi một người đối mặt 5 người, nhưng lại không hề sợ hãi, các ngươi ngụ ý là hy vọng bần đạo có thể buông tha các ngươi Thánh Sơn thánh tử. Giờ phút này, 5 người ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Trương Thiên Sư, thánh tử chính là ta dưới Thánh Sơn một nhiệm kỳ chấp chưởng giả, giết hắn, như giết ta Thảo Nguyên Đằng Cách Lý Tôn. Thả hắn, chuyện hôm nay, chúng ta toàn bộ làm như không có xảy ra. Mau mau rời đi Thánh Sơn. Trương Đạo Chi cười ha ha, muốn nhường cho ta thả các ngươi thánh tử, cũng không phải không thể, chẳng qua, các ngươi cần đáp ứng bần đạo một cái điều kiện. Điều kiện? Trong 5 người lao ẩu vô thức hỏi, điều kiện gì? Nghe vậy, Trương Đạo Chi bỗng nhiên biến sắc. Mọi người chỉ gặp hắn thần sắc nghiêm túc, hai đầu lông mày cũng lộ ra một loại thật sâu cảm giác các bách. Sau đó, lại nhìn thấy ngón tay hắn có hơi nâng lên. Trong chốc lát, thứ mênh mông trên trời cao, liền thì hạ xuống vô số đạo lôi đỉnh. Kinh khủng hơn là, đang không ngừng rơi xuống lôi đỉnh bên trong, còn có mấy đạo dấu tại Mặc Vân bên trong lực lượng cường đại, đang ngưng tụ thành hình. Điều kiện này, nhắc tới cũng đơn giản. Trương Đạo Chi trên người cảm giác các bách càng thêm mãnh liệt, sứ 5 người vô thức sinh lòng hồi hộp, đó chính là quỳ xuống. Quỳ, quỳ xuống. Trương Thiên Sư, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Có một tên thánh giả giận không kèm được mở miệng nói. Trương Đạo Chi một tay vươn trước, một tay phụ về sau, thanh thế truyền khắp cả tòa làng Cư Tư Sơn, hôm nay Ba Đổ Lỗ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Sinh Tiên đến rồi cũng vô dụng. Vân Đạo nói. Sau một khắc, hắn chủ động phóng tới 5 tên thánh giả. Thân như sấm chớp, tốc độ nhanh đến căn bản là làm cho không người nào có thể làm ra phản ứng. Một chút mất tập trung, bọn hắn thì cảm thấy, Trương Đạo Chi đã đứng sừng sững sau lưng bọn họ. Sau đó, liền có lôi đỉnh vạn trượng hiện hiện. Vũ đại thánh giả lập tức chịu thảm bởi lôi đỉnh tập kích, áo quần rách nát. Bên trong một vị lao hầu, tu vi coi như thâm hậu, có thể ngay đầu tiên bắt được Trương Đạo Chi vị trí, sau đó nhanh chóng làm ra phản kích, Trường Sinh Tiên tiên dụ. Nội vàng trong lúc đó, sử dụng ra tắt mãn thuật. Chỉ là, lại bị lôi pháp toàn bộ triển khai Trương Đạo Chi thoải mái tránh thoát. Hắn nhíu mày, trong đó một tên thánh giả nhịn không được chửi ầm lên. Rốt cuộc, chỉ có thể đứng bị đánh, lại ngay cả Trương Đạo Chi góc áo cũng không đụng tới, thật sự là nghẹn hỏa. Nhưng mà, vừa dứt lời, Trương Đạo Chi liền thì đứng ở sau lưng hắn, cầm bờ vai của hắn, người trẻ tuổi, đại nhân nhà ngươi không có dạy ngươi cùng trưởng bối nói chuyện, muốn hiểu lễ phép sao? Trong ngôn ngữ, trong lòng bàn tay, liền có lôi đỉnh bảo hiện. Đây là Long Hổ Sơn trưởng tâm lôi. Đạo kia lôi đỉnh rất nhanh liền đâm rách ra, hạ xuống kia thánh giả trong ngũ tạng lục phủ. Trong lúc nhất thời, cả người giống như trở thành một đống than cốc, trong ngoài đều tiêu. Sau đó, Trương Đạo Chi liền dùng sức đem nó bung ra, khiến cho đập ầm ầm rơi xuống trong núi. 4 người khác liền vội vàng tiến lên vây công. Nhưng mà, chỉ thấy có một tia chớp lấp lóe, liền cũng tìm không được nữa Trương Đạo Chi thân hình. Ở chỗ nào? Lao Hầu Ngũ Giác ưu việt còn lại mấy tên thánh giả. Nhìn thấy chương 178, vận số chi tranh, hai thiên chi chiến. 3, chương 178, vận số chi tranh, hai thiên chi chiến. 3, Trương Đạo Chi chính bản thân hóa sấm chớp, hướng phía rơi xuống trong núi tên kia thánh giả phóng đi. Trong mấy mắt, Trương Đạo Chi lợi dụng tốc độ cực nhanh, một mực cầm tên kia thánh giả cổ. Đồng thời, trên người kim quang chú đem nó một mực trói buộc. Trương Đạo Chi sắc mặt lạnh nhạt nói, các ngươi sẽ không thật cho rằng, vừa rồi bần đạo đánh với Ba Đồ Lỗ một trận, đã dùng ra toàn lực a. Lúc này, đang bị diễm hỏa đốt người, sứ thân thể khó mà động đậy mảy may Ba Đồ Lỗ, chính mắt thấy mấy người ở giữa đại chiến sau. Ở sâu trong nội tâm, đúng là sinh ra một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Vừa rồi, hắn còn có một chút xem thường Trương tiên sư, cho là hắn sẽ chỉ chơi một ít âm mưu quỷ kế, thiết lập ván cục sứ tự thân cảnh ngộ diễm hỏa đốt cháy. Thế nhưng khi thấy Trương đạo chi độc chiến ngũ đại thánh giả, lại có vẻ thành thạo điêu luyện một khắc này, hắn mới biết được ý nghĩ của mình là có ngu xuẩn cỡ nào. Trương đạo chi từ đầu tới cuối cũng đưa hắn coi là một vật thí nghiệm thôi. Chơi chán rồi, lược thi tiểu kế, liền nhường hắn sức sống dần mất. Nếu như thật cùng lôi pháp toàn bộ triển khai Trương đạo chi so sánh, ba đổ lỗ nội tâm hiểu rõ, chính mình đem không có phần thắng chút nào. Hắn như thế nào mạnh như vậy? Ba đổ lỗ sâu cảm giác xấu hổ phía dưới, vẫn là không muốn đi tin tưởng sự thật này. Hắn càng không biết là Trương đạo chi sử dụng ra tam muội chân hỏa, cũng không phải là hoàn toàn bản. Rốt cuộc hắn không dùng phụ chỉ thông thiên hạ xuống vĩ lực, mà là chỉ dùng tự thân tu vi dẫn ra tự nhiên chi lực, từ đó dựng dụng ra tam muội chân hỏa. Giả sử dùng phụ chỉ triệu hoán tam muội chân hỏa, trong vòng phương viên trăm dặm cũng đem hóa thành phế tích, thậm chí ngay cả thánh sơn Trương đạo chi cũng có thể đốt. Bần đạo chỉ là hơi ra tay, liền đã là các ngươi có thể tiếp nhận cực hạn, cái gọi là thánh giả không gì hơn cái này. Trương đạo chi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ cái này mênh mông trên trời cao liền thì hạ xuống một tia chớp lực lượng, sắp bị hắn bóp lấy cổ tên kia thánh giả vanh thành một đống cặn bã. Đây là hắn giết chết hạng nhất thánh giả. La Hầu thấy này lôi lực không khỏi run như cầy sấy, chúng ta tuy nói cũng có bí thuật kề bên người, nhưng mà như cũng không cách nào cùng hắn nắm giữ lôi pháp đánh đồng. Nàng rõ ràng đã đoán được tự thân cùng Trương đạo chi chi ở giữa chênh lệch, trừ phi chúng ta cựu đại thánh giả hợp lực, bằng không khó mà giết hắn. Trương đạo chi giết chết tên kia thánh giả, hắn thực lực không bằng Long Hổ lục kiện, lại tại Long Hổ Sơn thế hệ trẻ tuổi đệ tử phía trên. Theo lão hầu tiếng vang lên lên, mấy tên khác thánh giả trong nháy mắt làm ra phản ứng, trước cứu thánh tử. Khi bọn hắn phóng tới trong khe núi, muốn giải trừ ba đổ lỗ trên người trói buộc lúc, Trương đạo chi lại dẫn trước bọn hắn một bước, đến ba đổ lỗ trước người, lại để lôi pháp ngưng tụ thành một tòa núi cao bộ dáng, đem lưu toàn tiếp cận ba đổ lỗ một tên thánh giả đè tới mặt đất. Sau đó, hắn một cước giẫm ở chỗ nào thánh giả đầu lâu phía trên, nét mặt hờ hững nói, vần đạo nói, muốn cứu ba đổ lỗ, dễ. Quỳ xuống. Mấy người cùng với nó đối lập, đều không dám có chỗ bạo động. Trương đạo chi dứt khoát tăng thêm cây đuốc. Là chân hỏa. Hắn lại một lần nữa sử dụng ra tam muội chân hỏa, thiêu đốt tại ba đổ lỗ thân thể bên trên. Chỉ là trong chốc lát, nhục thể của hắn liền thì hoàn toàn tan vỡ. Hỏa diễm chính đốt cháy ba đổ lỗ là số không nhiều máu tươi. Ngay cả nguyên thần đều bị thiêu đốt. Tiếp tục như vậy nữa, ba đổ lỗ hồn phách cũng sẽ mệnh tang tam muội chân hỏa phía dưới. Bất đắc dĩ, mấy người nhìn nhau, nhanh chóng rút lui nơi đây, sau đó hướng Thánh Sơn chỗ sâu, vì lại nói, cầu Thánh Tôn ra tay. Cầu Thánh Tôn dương ta Thánh Sơn chi uy. Thánh Tôn, thảo nguyên ta vận số, không thể thất bại nữa. Mấy người ngôn ngữ rơi xuống đất, bị Trương đạo chi dẫm tại dưới chân tên kia thánh giả đột nhiên như là mất tâm như bị điên một dạng, cười to nói, Trương Thiên Sư, ngươi nhất định phải chết. Vĩ đại Thánh Tôn muốn giáng lâm phiến thiên địa này, hắn là thế gian duy nhất chỗ thể. Tên này thánh giả thực lực ngược lại là được xưng tụng cường đại, ước chừng cùng Long Hổ Lục Kiệt có thể liều một trận. Chẳng qua vẫn là bị Trương đạo chi hung hăng giẫm tại dưới chân. Hắn nghe không hiểu đối phương lời nói, chẳng qua là cảm thấy ồn ào, thế là liền đem dưới chân lực đạo tăng thêm mấy phần. Trong nháy mắt liền khiến cho hắn khổ không thể tả. Về phần bị đốt cháy đến chỉ còn lại có nguyên thần ba đồ lỗ, cũng bị Trương đạo chi thiêu đốt đến một giọt máu cuối cùng. Ngay cả nguyên thần đều đã phân băng ly tán. Lúc này, theo mấy tên thánh giả liên tiếp khấu đầu lễ tạ. Trong truyền thuyết đẳng cách Lý Tôn cuối cùng hiện thân. Chẳng qua xem ra, là cùng loại toàn chân xuất dương thần pháp môn hoặc là nguyên thần xuất hiếu. Hắn pháp tướng năng lực cao hơn một bậc núi, thật sự như là cao cao tại thượng thần linh, đang quan sát nhìn chúng sinh, cho người ta một loại không cách nào kháng lực cảm giác. Hắn âm thanh đều là tràn đầy một loại không cách nào kháng cự thần tính. Trương Thiên Sư, ngươi giết ta thánh tử, đồ ta thánh giả, bị hạ này ngập trời giết chóc, hôm nay bản tôn tuyệt đối không thể lưu ngươi. Nghe vậy, Trương đạo chi căn bản không sợ, sắc mặt qua quýt bình bình. Hắn buông ra giẫm ở kia thánh giả một chân, mà hậu chiêu chỉ khẽ nhúc đích, người kia liền bị kim quang trói buộc đến hư không. Hắn bóp lấy tên này thánh giả cổ, nhìn về phía thánh sơn chỗ sâu, cất cao giọng nói, một cái mạng đổi một vị thuốc, này mua bán có làm hay không? Nhưng mà do đẳng cách Lý Hiển hóa chi cao phát tướng, nhưng cũng không có tiếng vang truyền đến. Trương đạo chi lắc đầu, nhìn về phía bị chính mình bóp lấy cổ thánh giả, thở dài, tại đẳng cách Lý trong lòng, ngươi còn không bằng một gốc dược chân quý. Thánh giả cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hắn cùng ba đồ lỗ bọn hắn giống nhau, cũng không muốn chết. Thế là dùng đến người hắn ngôn ngữ, mở miệng cầu xin tha thứ, cái gì? Dược, ta có thể. Lời con chưa nói hết, Trương đạo chi chính là vẻ mặt không vui như mày, sẽ nói chung nguyên lời nói. Mạn Kim Dêu, có sao? Mạn Kim Dêu. Thánh giả từ bên hông đai lưng ngọc bên trong lấy ra một gốc tràn ngập thất sắc quang thải thảo dược. Kia đai lưng ngọc cùng loại một loại không gian pháp khí. Thấy thế, Trương đạo chi đưa hắn tiện tay ném đến mặt đất, sau đó cầm gốc kia Mạn Kim Dêu, lẩm bẩm nói, cùng Tam Hoa tụ đỉnh đàn ghi lại thảo dược bộ dáng giống nhau, hẳn là Mạn Kim Dêu, không sai. Một tên thánh giả trong tay, có này đại dược, ngược lại cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Một bên, đã khôi phục tu vi ai như hãn, tất nhiên là chú ý tới một màn này, vô thức bật thốt lên hỏi, ngươi đến Thánh Sơn chính là vì cây thuốc này? Trương đạo chi gật đầu một cái, nếu không đâu. A Như Hán lắc đầu cười một tiếng, ngươi nên nói sớm, này dược ta thì có. Trương đạo chi trầm mặc trong lúc đó, A Như Hán tiếp tục mở khẩu nói, Trương tiên sư, đằng cách Lý Tôn đã lộ sắc cơ, phiền toái của ngươi muốn tới. Trương đạo chi nhìn về phía kia cao hơn núi cao pháp tướng, cũng không mảy may ý khinh thường, với lại còn sinh ra một tia tim đập nhanh tâm ý hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, đẳng cách Lý Tôn chính là hắn gặp phải kẻ địch mạnh nhất. Đông Hải yêu tộc phía trên, hắn vì sức một mình đại chiến ba tên yêu thú, tuy nói trọng thương, có thể kia dù sao cũng là ba con cường đại yêu thú. Đẳng cách Lý vẹn vẹn một người, đã nhường hắn có sinh ra lòng kiêng kỵ. Đúng lúc này, Trương Đạo Chi thấy bị hắn tiện tay ném đến một chỗ thánh giả thế mà muốn chạy trốn, lúc này vung tay lên, dùng hàng hạ thiên lôi đem nó mất đi. Thấy thế, thánh giả giật mình kinh ngạc, ta đã xem mạng kim rêu giao cho ngươi, vì sao còn muốn giết ta? Trương Đạo Chi hờ hững nói, sẽ nói trung nguyên lời nói, vì sao còn muốn nói với bần đạo các ngươi thảo nguyên ngôn ngữ, không biết bần đạo nghe không hiểu sao? Thánh giả đồng tử trừng lớn, này cũng coi là lý do giết ta. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bộ lực lượng cường đại cuốn theo tất cả, đem thánh giả mang đi. Thậm chí, ngay cả Trương Đạo Chi muốn làm ra phản ứng gì lúc, đã thấy đã quá muộn. Là đằng cách Lý xuất thủ. Trương Đạo Chi từ trong túi càn khôn xuất ra thiên sư kiếm, từng bước lên trời mà lên, chính ngục nhìn tòa kia dường như uy áp thiên địa vĩ đại pháp tướng, trầm giọng nói, nhìn tới hôm nay, người ta trong lúc đó là không nên làm qua một hồi. Đằng cách Lý nói, bản tôn trước đây cũng không muốn giết người, rốt cuộc thảo nguyên cùng trung nguyên hòa thuận kiếm không dễ, nhưng ngươi là cao quý thiên sư, giết ta thánh tử thực khó thể tha thả tựa. Trương Đạo Chi nổ một ngụm nước bọt, ngươi để ngươi thánh tử đến sở bần đạo lông mày, không phải liền là muốn mượn bần đạo tay giết hắn? Bây giờ nói những thứ này út út mở mở, không ngoài muốn tìm cái lý do muốn giết bần đạo thôi. Lời này vừa nói ra, không ít thánh giả đều nghe được, bọn hắn cảm nhận được kinh ngạc, đem thánh tử xem như con rơi. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, đằng cách Lý Tôn liền muốn giết rồi Trương Thiên Sư. Chẳng qua, hắn khiếm khuyết một đầy đủ lý do. Không có lý do kia, thì không trận nổi Trung Nguyên dị sĩ ung dung miệng. Mà theo ba đồ lỗ chết, bây giờ lý do này đã có. Sư phụ ngươi ba người thánh sơn, gọt thảo nguyên ta vận số. Bản tôn cùng thảo nguyên mất đi, đành phải để ngươi đến trả rồi. Dứt lời, đằng cách Lý ngang nhiên ra tay, như là xâm la và tượng, tái tạo huyền hoàng vũ trụ. Loại lực lượng này, rất khó không bị người đời cho rằng là thần linh. Trương Đạo Chi nghiêm nghị không sợ, một mực nắm chặt trong tay thiên sư kiếm, cất cao giọng nói, ngươi hôm nay muốn giết bần đạo, không phải là nghĩ gọt ta Long Hổ Sơn vận số, khiến cho ta Trung Nguyên đại loạn. Nhưng hôm nay, bần đạo vẫn cứ để ngươi mong mà không được. Trương Thiên Sư ra chiêu, kiếm ra quỷ thần kinh. Có một việc, đằng cách Lý tuyệt đối không ngờ rằng, đó chính là thánh tử ba đồ lỗ hiện thân cản đường lúc. Trương Đạo Chi cũng đã đoán được đằng cách Lý nội tâm dự định. Rốt cuộc, hắn là cao quý thiên sư, chết ở đâu cũng không thể chết tại thảo nguyên, trừ phi có một đầy đủ lý do có thể thuyết phục thiên hạ dị sĩ. Trương Đạo Chi ở ngoài sáng biết chuyện này tình huống dưới đã đúng ba đồ lỗ hạ tử thủ, làm sao cũng không phải đang buộc đằng cách Lý hiện thân. Một trận chiến này, Trương Đạo Chi có hai cái mục đích. Thứ nhất, cùng cường giả tuyệt thế đánh một trận mới có thể ma luyện tự thân. Thứ hai, dùng trận chiến này đổi lại đến Trung Nguyên cùng thảo nguyên mấy chục năm hòa bình. Tối thiểu nhất cũng muốn bảo đảm lưỡng địa bách tính tại trong vòng mấy năm không khởi binh qua. Nhạn môn quan đánh một trận, Trương Đạo Chi nhìn thấy quá nhiều người vô tội bị liên lụy. Giả sử hôm nay có thể đem đằng cách Lý đánh bại, Bắc Nguyên hoàng đế tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, trong ngắn hạn tuyệt đối không dám xuất binh xuôi nam. Lang cư từ sơn mạch trước, A Như Hán vẫn như cũ đem A Như Na tay nhỏ một bước cầm, nàng tràn ngập thiện ý nhắc nhở, tiểu nha đầu, bây giờ ngươi cũng coi là dị sĩ rồi. Thiên sư cùng thiên tôn ở giữa đánh một trận, ngươi muốn xem cho rõ. Vì trận chiến này, có lẽ là ngươi cả đời này bên trong có khả năng nhìn thấy, nhất là tuyệt thế đánh một trận. Đối với bình thường dị sĩ mà nói, nếu là có thể tận mắt nhìn thấy hai vị cường giả tuyệt thế đánh một trận, đối tự thân nhất định là diệu dụng vô tận. Vì tại cao thủ quyết đấu lúc, từng chiêu từng thức cũng tràn đầy bọn hắn đối với đạo đã hiểu. Nếu là người quan chiến ngộ tính coi như không tệ, tất nhiên là năng lực tại chiêu thức của bọn hắn bên trong nhìn trộm đến một hai chỗ huyền diệu. Dùng tại tự thân, làm xương diệu dụng vô tận. A Như Na gật đầu một cái, hiển nhiên là đem A Như hắn nghe được trong lòng đi. Đối với tiểu nha đầu này mà nói, nàng cơ hồ là nghe thiên sư cùng thiên tôn truyền kỳ lớn lên. Xuất thân thảo nguyên phụ hãn, thường nói với nàng, đằng cách Lý chính là thảo nguyên tiên. Mà xuất thân trung nguyên mẫu thân sẽ nói với nàng, thiên sư là trong thiên hạ người mạnh nhất. Là vì trận này hai thiên chi chiến cũng là trong mắt của nàng hai đại nhân vật truyền kỳ đánh một trận, nàng tất nhiên là không muốn bỏ lỡ. Ngay tại hai người mắt thấy trận đại chiến này lúc, Tô Hách Đức Mã đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cùng với nó đồng hành còn có một vị nam tử trung niên, luận khí thế không thua ba đồ lỗ, thậm chí còn hơn. Gặp hắn hai người xuất hiện, Á Như hắn cũng không cảm thấy mảy may bất ngờ. Kỳ thực tại ngũ đại thánh giả đối lập Trương Đạo Chi lúc, Á Như hắn liền phát giác được cửu đại thánh giả bên trong có thể xưng mạnh nhất hai người, nhưng không thấy rồi. Bây giờ này hai người tới nàng cùng Á Như Na trước người, tất cả dường như cũng đều nói được thông rồi. Các ngươi là tới giết ta? Á Như hắn sắc mặt bình tĩnh hỏi. Tô Hách Đức Mã lắc đầu, nhìn về phía bị nàng bảo hộ ở sau lưng Á Như Na, phụ thánh tôn chi mệnh, chúng ta muốn dẫn nàng đi hướng thánh sơn. Về phần ngươi, đã làm ra phản bội thánh sơn quyết định, hôm nay qua đi, chúng ta thấy ngươi sẽ không còn lưu tình. Nghe vậy, A Như Na vô thức nắm chặt kim đao dao găm, toàn thân phát run, hiển nhiên là căng thẳng tới cực điểm. Nàng từ bước vào tu hành đến nay, chẳng qua chỉ là nửa năm, làm sao lại là thánh giả đối thủ? Tuy nói căng thẳng, nhưng cũng không e ngại, vì Trương Đạo Chi đã nói với nàng, phải có một khỏa lòng cường giả. Giờ này khắc này A Như hãn cũng không cần quan tâm cái gì thánh giả thân phận cùng với có phải là thánh sơn phản đồ. Về sau quãng đời còn lại, nàng chỉ hy vọng theo tâm ý của mình mà sống. Bây giờ, tâm ý của nàng nói cho nàng muốn hộ hạ A Như Na. Thế là, nàng nhìn về phía đến chỗ này hai tên thánh giả, nghiêm mặt nói, ta đã đáp ứng người khác, muốn hộ nàng chu toàn. Do đó, các ngươi mang không đi nàng.